hồi xưa cái xe cái công nghệ thông tin hay truyền hình truyền ảnh gì nó còn thiếu sót đủ thứ đâu, thành ra nói nó miệng không à. Nhưng hồi đó ông Na bởi vì cái thông tin học mình nói là khoa học, mà hát trình bày mà khoa học mà không có những cái hình ảnh hay những cái tài liệu gì mà nó liên quan đến cái đó thì người ta không tiếp thu được. Thấy chưa? Tôi nhớ nha, tôi nói thông tin học là khoa học đi.
Anh nói của mình được cái là mình ở trong cái kia này chứ không phải là toàn là kia vô này, là mình có thể đưa ra những cái link đó nó có những cái hình đó và cũng đỡ mình nói chuyện với nhau rồi có phố lên cái link đó mà rồi nhảy vô cái hình xem nó cũng dễ hiểu rồi.
Đó mà đưa lên được cái hình đó chuyện mà làm sao mà hãy đúng mà lần lần người ta mình những câu chuyện của mình hay mình đưa lên đây mình nói rồi mình có cái hình ha, bởi vì thành thường á, bởi vì bên SKD nó còn chưa có cái vấn đề mà làm sao mà cái webcam mà với cái micro mà nó đừng có cùng nhau, bởi vì thành thường bên webcam nặng lắm, tôi khám phá cái phần data dữ liệu hình nó nặng cơ ha, thành ra nên không thể dùng webcam để mà nói chuyện ở trong Zoom được. Nên có lẽ chị biết cái điều này vậy.
Cái Skype này của mình á, là nó giống như một cái room mà ai nấy nói. Thành ra là nó tài tốn nhiều bandwidth lắm. Vì cái từ vì mình có, ví dụ mình có 10 người ở đây là 10 người đều có thể nói được. Anh đang nói từ cướp lời, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà lên to thoát á, thì nó có kỷ luật hơn. Thành ra cả trăm người người ta nhét vô được, tấm được. Tại vì chỉ có một người nói thôi, mấy người kia toàn ngồi nghe.
Chứ còn cái này thì nó tự do quá, thành ra nên nó có thể nó nói lên cái cụm bể mẹ kẹt hết rồi, nên tụi mình biết đúng rồi, tụi nói đó.
Nếu mà muốn webcam mà chỉ có một người nói với một người thôi thì webcam thôi.
Đúng. Còn bên Facebook người ta thì thấy
bên... Không bao giờ dùng Facebook hay toàn chắc chát không à, chứ đâu có gì đâu.
Không có nói trả tiền được không?
Chắc chát không? Phúc lâu rồi mày.
Phúc lâu rồi.
Thấy cái váy em mở trình bày chủ nhật như vậy, trình bày như vậy được không? Hay là có thiếu gì nhiều không? Alo, Phúc có đó không? Hay là để cái mic đó rồi đi đâu rồi? Để cái mic đi, mic đó rồi đi đâu mất kêu rồi.
Mình đúng là sao mình rồi không lên là lo công việc gì sợ cho anh chấm. Biết rồi, anh nhớ ra cái này hết chấm.
Ở phòng bây giờ là cái trang 81 rồi này. Bây giờ tôi test rất trình sang 1. Anh có cái cuốn ảo cảm ở trong cái máy của anh chứ gì? Cái cuốn nó bằng PDF đấy.
Tôi đưa lên hả? Tôi chưa có đưa vô. Chị đưa lên ảo cảm vô PDF rồi hả?
Nó có PDF đó. Bây giờ nó có
PDF rồi. Có nếu PDF tôi có đưa qua như thế này.
Anh có muốn tôi gửi qua email cho anh không?
Gửi qua email, tôi 3-4 email rồi gửi luôn.
Qua cái mình chút thanh liêng á.
Ít mở ra, thành ra vô đó, cũng để đó.
Anh muốn tôi gửi qua cái copy này hả?
Gửi lại cho con, rồi gửi qua đi. Tôi
gửi qua cái copy nhé.
Sao đây?
Ừ.
Anh
lên
bên này nè.
Thông tin học nè, website nè, cách nè. À, con sọc vô hào cảm nè. Đó, bây giờ tôi gửi hào cảm PDF qua. À, anh có thấy tôi gửi qua không?
Cái này Ruin con chết lại.
Thấy nó đâu à?
Tôi tìm ra để con. Các tên một nó ra. Cứ việc ngoài để con cần. Ở trên đây chưa nhận.
Nó được
trần
khai cho riêng anh. Học cảm PDF này. Đó. Người khai riêng anh đó. Điều này tạo ra kết quả là có được năng lực tăng cử cho thể khí ổn định trong ánh sáng để nhận thức được chính xác, để có được cái nhìn trung thực và có được thái độ trí tuệ đúng đắn. Đây là thái độ chính đáng mà Đức Phật nói đến khi Ngài vạch ra bát chính đạo. Đây là nói về cái đoạn vừa trên đó, thì nói là mình muốn tránh ảo cảm thì mình phải dùng Raja Yoga đó. Thì thiền định thì đoạn này nói về cái thái độ của mình. Bát chính đạo này bao trùm việc đọc đến đỉnh cao của trí tuệ đúng đắn. Vâng ơi ưng đệ, tôi nói đỉnh cao chứ không nói thái độ. Thứ gì do việc giải thích quay lần ý niệm một thực thể sinh động hay là mầm giống của mãnh lực sống động được nhìn thấy qua trung gian của cái nhìn chiếm viện bị lệch lạc do sự thiếu chính xác của thể trí của anh hai bị thế à? Thôi chưa
có mà nó một nó đang à nó đang vô đang thảo tẩm gì đấy
do tự thiếu chính để nhìn thấy qua trung gian một cái nhìn chiếm viện bị lệch lạc do tự thiếu chính xác của thể trí và thường rơi vào sự phù phiếm thiếu một máy để sửa bút đúng đắn. Và mặc dù con người có thể dâng hiến cái cao cả và tốt đẹp nhất của mình và mặc dù trong một phạm vi nào đó con người có thể giữ cho thể trí ổn định trong ánh sáng, tuy nhiên những gì cống hiến cho tư tưởng chỉ là điều kém cỏi nhất. Điều này đưa đến ảo tưởng qua sự diễn dịch sai lầm. Nguyên nhân là đánh giá quá cao khả năng trí tuệ của mình. Tội lỗi bậc nhất của loài thuộc loài trí tuệ là kiêu hãnh và điều đó làm đổi màu sắc mọi hoạt động. Trong các giai đoạn ban sơ, cách sửa chữa là phát triển tinh thần thận trọng. Thứ ba, do việc chiếm hữu sai lầm các ý tưởng. Việc chiếm hữu sai lầm một ý tưởng được nhìn trên khả năng tạo kịch tính và khuynh hướng của phàm ngã đối với việc tự khẳng định cái của ngã. Các điều này đưa con người đứng trước chiếm hữu một ý tưởng coi như là ý tưởng riêng của mình, tự cho là mình tạo thành ý tưởng đó và do đó đặt tầm quan trọng không đúng chỗ vào đó. Bởi vì xem ý tưởng đó như là của ý, ý tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình xung quanh ý tưởng của mình, biến nó thành các mục tiêu cũng như đích nhắm quan trọng lớn lao của ý, trông mong những người khác thừa nhận quyền sở hữu của ý đối với ý tưởng đó. Ý quên rằng không một ý tưởng nào thuộc về bất cứ ai, trừ khi ý tưởng đó đến từ cõi trực giác. Chúng là một món quà và tài sản chung, chứ không phải là tài sản của một cái trí duy nhất nào giống như một phàm ngã. Tư tưởng của y cũng trở thành lệ thuộc vào ý tưởng của y đối với một ý tưởng. Và lý tưởng của y như là một tư tưởng. Ý tưởng trở thành một tác nhân gây ấn tượng đối với một mục tiêu sự sống của y đặt ra. kéo y từ cực đoan này sang cực đoan khác, điều này đưa đến ảo tưởng do việc giải thích sai lầm. Nguyên nhân là đánh giá phản ngã quá cao và gây ấn tượng không đúng vào các phản ứng của phản ngã. Dựa vào ý tưởng được cảm nhận và vào tất cả những ai cố gắng để kết thúc vô cùng là ý tưởng. Anh Văn Dương, cách giới trì là luôn luôn cố gắng để tách sự sống ra khỏi phản ngã và tập trung sự sống vào linh hồn. Ở đây có một điểm mà tôi muốn làm sáng tỏ. Các ý tưởng rất ít khi đi vào tâm thức thế gian và vào trí người trực tiếp từ các cõi phụ của cõi trực giác. Trình độ phát triển của con người ngày nay chưa cho phép điều này xảy ra. Các ý tưởng chỉ có thể đến từ các cõi phụ của cõi trực giác. Chỉ khi nào có sự tiếp xúc với linh hồn đã phát triển rất cao, một sự kiềm chế thể trí mạnh mẽ, một trí thông minh lão luyện, một tình cảm được tinh lược, một tiếng nổi kết hoạt động vui hiểu, đó là kết quả của các điều đòi hỏi ở trên ấy thì giấm ý tưởng này. Cái câu này nó hơi lộn xộn. Bây giờ mình coi lại cái câu này nói gì nhá. Thì hình như là từ cái bài trước đó là đang nói về cái bài trước là cái trang 80 đó. Thì nói về ảo cảm 80 thì ảo tưởng thường biểu lộ theo 7 cách. Thứ nhất là do nhận thức sai lầm về một lý, về một ý tưởng. Nhận thức sai lầm về một ý tưởng thì nhiều khi thì cái đoạn 1 là cái đoạn trước mình học đó, thì nói là người học đạo phải phân biệt giữa ý tưởng với ý tưởng, rồi những cái mà biểu hiện là tan rã, rồi những cái cho kiến tạo và hủy diệt, rồi các hình thức ý tưởng cũ mới, rồi các ý tưởng cắt cung, rồi nó bị méo mó rồi cắt cung, rồi các ý tưởng giữa các ý tưởng do thánh đoàn và các ý tưởng do nhân loại, hình tư tưởng của nhân loại với ý tưởng của nhóm vân vân. Tức là nó có người học đạo là phải biết là cái ý tưởng nào nó đến từ đâu, đến cho nó đúng. Thì cái đó muốn tập luyện cái thể trí của mình một cách tốt đẹp thì phải dùng Raja Yoga. Kết quả là sẽ có được năng lực trí cho thể trí ổn định, cho ánh sáng, tức là thể trí mình nó sáng suốt. Và mình nhận thức được chính xác một cái ý tưởng nào nó hay là dở mà nó đến từ đâu nào. Thì đây là cái thái độ mà Đức Phật nói đến khi Ngài vạch ra bát chính đạo. Thì nếu mà mình đi theo đúng con đường bát chính đạo thì mình sẽ đạt được đỉnh cao của trí tuệ đúng đắn, tức là mình sẽ không bị cái ảo tưởng nó che lấp. Rồi cái điều sai lầm thứ hai là điều sai lầm thứ nhất, tức là mình không phân biệt về ý tưởng nào tốt hay xấu. Rồi điều thứ hai là mình lại giải thích sai lầm nữa, cái ý tưởng nó đó nhưng mà mình lại cần giải thích. Mình đã không hiểu nó đúng, mình lại còn giải thích nó sai. Và mình cho là mình tài giỏi, mình đánh giá quá cao khả năng trí tuệ của mình, mình kiêu hãnh. Thì bây giờ cách sửa chữa là phải thận trọng, đừng có kiêu ngạo. Rồi cái thứ ba là do việc chiếm hữu sai lầm cái ý tưởng. Tức là con mình thấy một ý tưởng, mình tưởng là mình nghĩ ra, rồi mình cứ bo bo lấy nó, rồi mình muốn mọi người phải công nhận là ý tưởng nó của mình. Rồi mình đặt nó thành một cái ý tưởng, mình bắt mọi người phải theo, mình cực đoan. Tại vì nguyên nhân là đánh giá phản ngã quá cao và gây ấn tượng không đúng vào các phản ứng của phản ngã, mình cho là ý tưởng nó rất là hay. Thì bây giờ đã cách chữa trị là bây giờ mình phải rời bỏ cái phản ngã, mình phải tập trung cái sự sống của mình vào cái chân ngã, vào linh hồn, để mình đừng có sống một cách nó quá phàm trần như vậy. Thì ở đây có một điểm thì họ nói rằng là các ý tưởng nó không phải đến từ cõi trực giác, mà nó đến từ cõi trực giác thì chỉ có những linh hồn đã phát triển rất cao á thì mới có được những ý tưởng nó đến từ cõi trực giác mà thôi. Rồi bây giờ tôi góp ý, muốn tôi đọc tiếp.
Cho nó thông tụ thì đọc lại cái tiếng đó. Cái kỳ rồi thì rồi có anh Văn ha, anh Văn vô rồi rớt ra kỳ vậy ta. cái này này có chú họp nè ha, họp chú Phước rồi với đang cầm tiền canh tiền vậy nè. À thì ở đây đáng lẽ cái bài này những cái chương trình này bạn trẻ các bạn sao nên phải nghiên cứu nha, hay là một cái những cái tài liệu mà tôi mở đây thì nó hợp với cái trình độ mà chưa một kiến thức của bạn trẻ ghê lắm á, thì chúng tôi tin chắc là nó hợp lắm, bởi vì cái tư tưởng mới bà ở đây thì bà giỏi tiếng Anh mà bà giàu giàu về cái văn hóa mà về văn hóa tâm linh thì bà trình bày nó có đặc tính nó xác thực lắm đâu, nó đi sâu vào thực tế được không? Thì ở đây mà chúng ta học cái đề tài ảo cảm này là mục đích để làm gì nè, không rõ ràng á, là để dò bà gợi ý cho chúng ta cố gắng thực tập cái niệm mà hổ huyết cái hạ trí cái thần trí. Nãy tôi nói vậy đó, các bạn chồng nào có giữ là coi lại đi không? Hổ huyết thượng trí với hạ trí. Và cái đề tài ảo cảm bởi vì đa số nhân loại đang sống ở trong cái ảo cảm là sống với cái hạ trí không à. Đa số nhân loại hiện nay trên thế giới đều sống trong cái hạ trí không à. Vì sống trong họ cái hạ trí nên người ta còn sống trong cái mà theo thân học mà diễn đạt rõ ràng đó là ảo tưởng của sự thật. Ảo tưởng của sự thật đây mà bà lấy để khai triển tự ra để cho chúng ta thấy tại sao con người sống trong ảo tưởng của sự thật. Đã là sự thật rồi mà còn ảo tưởng. Thì điều này chính là bà lấy đã hiểu rõ cái từ về Sampriti xuất gia. Mà nói đến ảo cảm thì phải nhớ Sampriti xuất gia nha. Tôi có nghĩa là để cho các bạn trẻ thấy rõ Sampriti nó là ảo tưởng, là ảo mộng, là phù du mộng ảo, là ma gia đó. Tiếng Phạn nó gọi là ma gia đó. Ảo, ảo tưởng, ảo ảnh, ảo mộng, ảo cái giác gì đủ thứ, nó là ma gia, là bốn cái cõi thấp của mình, từ cõi hạ thiên ha, từ trung giới ha, mà cõi trần của mình á, và cái bầu mà bầu vĩ thái nữa, bốn cái vùng này là cái vùng gọi là vùng ảo cảm á. Mới vậy thành ra nên học cái đề tài này chúng tôi xin nhắc các bạn trẻ hãy coi dài lại, cố gắng thực tập vì hộ huyết hạ trí với thường trí, chứ không phải mà Raja Yoga chưa đâu. Raja Yoga nó tổng quát không, nó nghĩa là nó phải thực tập thường xuyên thôi, nó về thiền định. Bởi vì chúng tôi xin nhắc lại các bạn trẻ mà muốn tu theo thường học á thì phải thực tập nhất là cái mình hộ huyết. Raja Yoga là hộ huyết. Hộp nhất mà là hồi xưa cái từ ra tay người gọi là chúa tể là chúa tể, nhưng mà thực sự cái ra yoga này coi nó có ý nghĩa là hộp nhất về đánh thượng đế đó, hộp nhất về đánh tấu cao, ra ra là đánh tấu cao chứ không phải chúa, không có gì tài nó hết tải đó. Mà muốn hộp nhất với đánh tấu cao với cái đánh là tên thường hơn như vậy đó thì phải thực tập ra yoga mà cái ra yoga này nó có cái phương, nó có cái tám giai đoạn mà chúng tôi thường nhắc nhở các bạn trẻ mà muốn thu thực tập cái điều này là phải qua tám giai đoạn đó. Mà nghĩa là có thể là những cái giai đoạn có nhiều nó trở ngại lắm, chứ không phải đơn giản là vô cái làm được liền đâu, không đơn giản đâu. Ra yoga bởi vì chúng tôi xin nhắc lại, yoga nó là cái phương thức hổ thiết, mà Raja Yoga có nghĩa là cái kết quả sau cùng của người mà thực tập được cái phương thức mà hộ huyết mà mình đánh tấu cao á, người ta thì thường nói là thượng đế là hộ huyết của người mình với thượng đế á, thì phải qua tám giai đoạn mà cần ai thay chủ chứ không có đơn giản đâu, nó về Raja Yoga. Nhưng mà ở đây chúng ta học á, cái ảo cảm này rõ ràng là chúng ta phải thực tập việc hộ huyết cái phần nhân chân nhân trước, nghĩa là phải hộ huyết cái hạ trí với cái thượng trí trước. Khi mà cái thượng trí mình nó mà kiểm soát được hai cái hình chúng ta sẽ không còn sống trong ảo cảm nữa. Đó, tôi gợi gợi ý thêm cho bác anh trẻ. Dạ thôi. Thôi, chị đến làm phép đi.
Ở bên đây nóng quá, mấy ngày nay nóng quá, ở bên Việt Nam thế nào?
Việt Nam thì cũng đâu thua gì vậy, ở đâu Cali với Việt Nam giống thịt nhau ở đường Việt tới mà. À, nhưng mà chơi chị không mở mở lạnh đó. Thực sự có cái lạnh cái nó cũng đỡ ra, chứ không thể mình nóng quá rồi mình nói tầm bậy tầm bạ.
Bây giờ đọc tiếp bằng kế nhé. Bây giờ còn chờ là đọc tiếp bằng kế ảo cảm. Là cái chát gắn vô đó. À, có anh Minh đây rồi. À, giờ anh Minh đọc dùm mà cuốn ảo cảm đi, anh mở ra đi sang tắt như mấy đây nè.
Bây giờ bắt đầu để gì?
Bây giờ là đọc được hai trang rồi, bây giờ là anh đọc tiếp theo. Bây giờ anh đọc trang 83 đến 2, mình đọc trang 182.
Khi ở một mức độ cao, đa số các tư tưởng được đưa xuống vào tâm thức của một đại tử do sư phụ của Nhi và được truyền đạt cho Nhi là phương pháp giao sản bằng cải trí. Và từ đó kết quả là sự nhạy cảm của đại tử mới làm sóng tâm linh được ban xuống theo cách gọi của chân sinh tây đại. Ý tưởng cũng được cảm nhận bằng sự tương tác giữa các đệ tử. Thường thường những các đệ tử gặp nhau và nhờ thế kích thích thể trí của nhau và sự tập thật sự trí tâm đã được tập trung của nhau và có thể cùng lúc sự giao tiếp với thế giới lý tưởng mà trong trường hợp khác không thể làm được và nhờ đó các tâm quan niệm mới xuất hiện. Lại nữa, một vài tư tưởng vĩ đại được thấy hiện những hình thức khắc lòng năng lượng trên quả trí rồi ở đó có thể nhận được sự khô thúc để thể hiện ra qua sự trí tâm được luyện tập của các đệ tử. Khắc lòng năng lượng thuộc quả trí này được nhuyễn vào bằng ý tưởng căn bản do thánh đoàn đặt vào đó. Khi được tiếp nhận và tìm ra như thế, vị tâm đại tử mới có được khả năng để chăm sóc thành quả của mình theo đường lối riêng và đóng góp ý tưởng và sự liên kết và khả năng riêng của mình. Do đó các bạn sẽ ghi nhận sự cần thiết lớn lao để hiểu biết về đúng những gì được tiếp nhận cũng như để giải thích đúng các điều ấy. 4. Do sự định hướng sai lầm đối với các ý tưởng cho đến nay, điều này do thực hiện là vì đệ tử không thấy được hình ảnh theo đúng bản chất của nó. Chân già của y bị giới hạn và cái thấy của y trở nên thiền cận thì một phần hay một mảnh nhỏ của một ý tưởng căn bản nào đó mới gây ấn tượng vào ý thức của y. Và y vẫn là ý tưởng đó như là thuộc về phạm vi hoạt động mà dư đẩy đó tự nhiên không có chút liên hệ nào. Do đó đại tử bắt đầu làm việc với ý tưởng khi ý tưởng đó theo nhiều ý tưởng nơi mà ý tưởng đó hoàn toàn vô dụng. Y bắt đầu phát cho ý tưởng đó một dạng tiếp nhận quan điểm hoàn toàn sai lầm, thể hiện ý tưởng đó theo một cách vô ích đến nỗi nó bị chối bỏ. Vì thế từ lúc ra tiếp đầu tiên, vị đại tử đã chịu đau khổ qua tưởng là chừng nào việc này cần tới ra thì hài tưởng chứ vẫn còn mạnh. Đây là một trong các hình thức thông thường nhất của ảo tưởng và là một những cách đầu tiên làm cho sự tiêu tăng của thể trí vị đại tử bị phá vỡ. Đây là ảo tưởng do việc áp dụng sai lúc đầu đưa đến việc sử dụng sai lầm hay định hướng sai lầm của ý tưởng. Nguyên nhân là do thể trí tạm ngập những bao phát cách chữa trị. Là luyện tập cơ thể trí có cái nhìn bao quát được tự chủ phong phú và phát triển đầy đủ theo quan điểm trí tại hiện đại. Thế là phần 4, điểm 4 rồi.
Vâng. Thì
nãy giờ
anh thấy
thì
nói được
rồi, còn
bằng
phần góp ý. Cái này phần trang 83 thì nó là phần trước, phần trang 84 nó là phần 4. Vì tôi không kết nối được với lại phần 3 ban đầu thì ta hiểu lúc nay cái phần mà muốn để khai mở và phát triển giải trí một đi đến nhìn nhận xung quanh với một cái bản chất của
của cảnh hay gọi là của cái phát triển tư tưởng thì ngoài yếu tố của cá nhân của một người đại tử thì yếu tố tổng hợp hay yếu tố gọi đồng đồng cùng của cả một nhóm nó sẽ tạo nên sức mạnh cần thiết đủ để mà phá vỡ những cái màn tin mừng đối với hệ giải trí của họ, và trong đó có được thì sẽ được khai mở hay được cài đặt vào cái sự mà cái định sẵn của thiên bàn hay quả ta gọi là những người mà cứu trợ vô hình giúp cho hiểu rõ bản chất sự việc hơn trên hết.
Cái đoạn bên trên có nói về cái cách vẫn là chuyển đi tư tưởng hay là tham gia cách cảm giữa thầy với trò đó. Xong rồi ví dụ như là cái chỗ ngày xưa cũng nói là khi nào mà có ba người đệ tử thì ta sẽ ở đó. Thì khi mà mình ngồi một đám đông ngồi với nhau thì cũng có thể là cái sức mạnh tư tưởng nó mạnh hơn thì có thể bắt được ý tưởng của tâm sư. Thì và tương tác với các đệ tử luôn. Thì đến lúc bây giờ nhiều tư tưởng nó cùng nghĩ về một vấn đề đó thì nó có thể nó có một cái dòng năng lượng để nó bắt được một cái dòng năng lượng của những cái vị khác mà ngày xưa đã nghĩ về vấn đề đó rồi, thì có thể là mình lấy được tư tưởng của mấy vị đó về cái vấn đề nào đó, như thế thì lấy được và mang xuống được cho nhân loại những cái tư tưởng ở trên cao của mấy vị đó. Thì các đệ tử cứ tâm tập luyện nhiều thì sẽ có một cái năng lượng để có thể bắt được những tư tưởng của tấm đoàn. Và một vị tân đệ tử có thể đóng góp ý kiến của mình để giúp đỡ nó có ý tưởng và sự minh triết và giải thích đúng cái điều đó, đó là quan trọng. Còn cái điều thứ tư là nếu mà cái vị đệ tử nó không có một cái vị trí mở rộng mà chỉ biết ít, vì nó biết ít thì vì nó sẽ xuyên tạc cái ý nghĩ ở trên đưa xuống, nhưng mà vì nó không hiểu nổi thì vì nó sẽ hiểu sai lầm nó bắt đầu dính dịch sai lầm. Thì cuối cùng nó là các vị bên trên mà không phản, sao nó nói như vậy? Thế là cái tâm đệ tử đó là sẽ mất đi cái tính tự hào, thì cái vị trí của đệ tử là mất đi tính tự hào, tại vì ví dụ nó bị giỏi lắm, nhưng mà thực ra thì liên dịch sai thì người bên trên nói là sai rồi. Cách chữa trị là luyện tập cho vị trí có cái nhìn bao quát, được dự trữ phong phú và phát triển đầy đủ theo đúng quan điểm trí tuệ hiện đại. Bây giờ hết giai đoạn 4 tới đoạn 5. Vô thực của nhận sai một ý tưởng.
Con văn là giáo anh văn nó lấy thiên mà cho nó phong phú chứ đọc hoài cho ta.
Con văn cứ đi ra đi luôn ngoài này.
Dạ.
Tôi mới update cái quy trình.
Thành ra chưa.
Thành ra không có dùng cái cài ở trong cái computer được. Giờ tôi đang nói chuyện bằng iPhone, coi như là hai thứ.
Anh vẫn mở được.
Dạ, tôi vẫn mở được
sang ở trên... Windows 10 không có tiếng mà.
Không có tiếng.
Không có tiếng, anh vô được không?
Của iPhone.
Nghe bụng đó lắm.
Không nghe rõ lắm mà.
Nghe rõ là tốt. Mà
cái đoạn này có thể nói lên, có thể hiểu thêm, nghiên cứu thêm một tí nè. Với thanh đoàn này khi ban cho ta tạm dùng cái từ gọi khi ban cho các đại tử cái con đường khai sáng cho học tập ấy, thì không chỉ riêng cái ban cái cho cá nhân mà xin hướng là muốn gì, muốn sự ban cái đó là cho tập thể hay gọi cho số đông là mục đích chính, có phải thế?
Nhưng mà cái này cũng phải thông qua một vị đệ tử để mà bắt được cái tư tưởng, ví dụ như bà Mê Lê chẳng hạn, thì bà ấy bắt được cái tư tưởng của một cái vị đạo sư là Đức Chân Sư Đi Khe, thì nó cũng phải thông qua đệ tử, chứ còn như mình người trần mắt thịt mình làm sao bắt được tư tưởng của ngài. Thành ra các vị đệ tử thì nếu mà ngồi chung với nhau mà cùng hướng vào một vị chân sư thì có thể vị chân sư chỉ đưa xuống, xong rồi mấy vị này cùng thảo luận với nhau rồi để mà biết đúng ở đâu đó. Thì cái đoạn vừa rồi có nói về kể cả mình một người bắt được cái tư tưởng và kể cả đám đông thì nó có cái năng lực mạnh hơn để mà biết được cái gì đúng cái gì sai.
Chị đã đặt trang mấy ở bản tiếng Việt vậy?
Trang 83 của anh em.
83, 84. Ừ. Ok.
Rồi tôi có lấy thêm chút nữa không?
Sao?
Rồi bởi vậy á, thành ra cái vấn đề này á, rõ ràng á, bởi vì nếu mà anh chị em mà tôi nói tôi thật ở đây ha, thì cái đường lối rõ ràng á, hồi xưa chúng tôi đã khám phá ra là nghe ở các cái bằng nghiên cứu sinh viên lý học của trường phái ở đây đó ha, thì phải luôn luôn thực tập thiền tam. Tâm giác hình lực và thiền tâm giác hình lực, nghĩa là thế nào, nghĩa là phải có ba bạn ba người cùng chung mà nghĩa là để mà giả sử như tôi chẳng hạn là chị ở bên Mỹ và anh Giang hoặc Phúc chẳng hạn ba người này, nghĩa là phải hẹn nhau trước giả sử như sáng 5 giờ phải thức dậy lên họp nhau trước rồi thì nó dùng một cái đề tài duy nhất. À, cái đề tài gì đó để mình thiền cái đề tài đó, thì trong lúc mình thiền này đề tài đó đó, ở những lúc ba người mà cùng có một cái sự hợp nhất về cái tư tưởng đề tài đó, thì lúc bây giờ chính lúc đây ca ngài có thể là tiếp ứng là nghe là ban rải cái thần lực cái kinh nghiệm ngài xuống cho
mình.
Cái bên chuyển nghĩa là cái khả năng của các ngài là có cái khả năng nhất để khi mà phóng này nghe là phóng cái thần lực xuống, cái thần nghĩa là các ngài
chỉ đang nói về
phóng cái tư tưởng, nghĩa là mình ba người mình đồng một tư tưởng đó thì biết chính cái tư tưởng này nó có sức mạnh, nó là có thể là ngày nó rút cái thần lực của ngày đến để mà có thể là giúp cho chúng ta khai mở được, có thể là cái con đường thông thương giữa cái hạ trí thượng trí của mình nó được khai mở liền, là lúc bây giờ mình sống với thượng trí giống như Đức Đề Ca đang sống với thượng trí vậy đó, thì từ cái tâm giác thần lực này nó hỗ trợ cho ba người chúng ta có thể lúc nào cũng đưa tư tưởng về ở trên cõi thượng trên cõi thiền thiên đó, nhưng mà trên cõi thực giác hoặc là cõi nước bàn đó từ góp ý thiền.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ mình qua cái đoạn bây giờ còn giờ mà qua cái đoạn sau anh đọc cái đâu rồi không? Đây là số 5 thôi, anh bắt đầu đọc số 5 đi.
Năm, do việc hội nhập sai một ý tưởng, mỗi đại tử đều có một cách phát thích cuộc sống của mình và một số đã chọn lãnh vực phụ sự. Nếu y không qua lãnh vực như thế thì y không phải là một đại tử. Lãnh vực đó có thể là ở nhà, ở trường học hoặc một lãnh vực nào khác rộng lớn hơn. Nhưng đó là một vị trí rõ ràng y có thể quy tố những gì có nơi mình trong cuộc sống thiền định của mình và nhờ sự giác tiếp với các bạn đồng môn. Có lẽ vậy, vị đại tử tiếp nhận được một số ý tưởng quan trọng qua thế gian, lập tức y nắm bắt ý tưởng đó và tìm cách hội nhập ý tưởng này vào mục tiêu rất là cho đời sống chức của y. Đối với ý tưởng này có thể không có công dụng rõ ràng và không phải là ý tưởng giúp cho y hoạt động vượt qua quá hoạt động của thể trí của người đại tử có lẽ chịu trách nhiệm. Do việc nắm bắt ý tưởng như thế của y, mọi ý tưởng được cảm nhận và tiếp thu tất nhiên không phải là các ý tưởng mà mỗi đệ tử sẽ theo đó mà hành động. Vì đệ tử luôn luôn không hiểu được điều này, do đó y tiếp nhận ý tưởng và cố gắng hòa nhập nó vào kế hoạch của mình và cố gắng hoạt động với các năng lượng mà y không được thích hợp về mặt khí chất. Y áp đặt một dòng năng lượng lên thể trí của mình và y không thể đối phó được. Nhưng sau đó tai họa xảy đến, nhiều đệ tử đi cứu để lộ phải trí quá sung mãn, quá linh hoạt này mà không đạt đến các mục tiêu kiến tạo tốt đẹp và hoạt động trong sự sống. Họ tiếp nhận mọi ý tưởng đến theo cách riêng của họ và không dùng đến bất cứ sự phân biệt nào đấy là ảo tưởng do họ thu lượng. Nguyên nhân là chiều rất là cách ích kỷ và trái chiều ngã, cho vì điều này không được hiểu rõ vị đại tử dư là hạ tưởng bởi ý tưởng về các phát thông tin ích kỷ của dương đi. Cách đưa sữa trị là tập tính tiên tính. 6. Do việc trải luyện, việc sai lầm các ý tưởng, trước tiên điều này có liên quan tới các khó khăn mà các linh hồn tiến hóa gặp phải. Họ là những kẻ thực sự tiếp xúc với cõi trực giác, họ thực sự xác nhận được các ý tưởng tâm linh cao siêu và họ có trách nhiệm biểu lộ các ý tưởng này dưới một số hình thức một cách tự động và ngẫu nhiên qua một hoạt động có luyện tập có nhịp nhàng của linh hồn và thể khí vốn nên nên hoạt động theo kết hợp chặt chẽ với nhau. Ý tưởng được tiếp nhận nhưng bị phát lên một cách sai lầm bằng xuất trí, do đó phải đầu một cách sai lầm trên đường đi đến việc thể hiện thì nó thấy chính mình hội nhập tư tưởng của nó với màu sắc chú âm và chất liệu hoàn toàn không thích hợp với biểu hiện đúng của nó. Điều này giải thích hơn là bạn có thể nghĩ nó liên quan đến việc giải thích cao chưa về một ẩn dụ của ấn giáo. Tốt hơn là làm tròn tiên chức riêng của mình hơn là tiên chức của người khác. Đây là ảo tưởng do sự phân biệt sai lầm khi có liên quan đến vật chất. Tuy nhiên là thiếu chuyên tập huyền môn trong hoạt động sáng tạo. Cách chữa trị là áp dụng phương pháp của kinh năng là các phương pháp thuộc quả trí. Hình thức lỗi lầm này ít khi xảy ra cho người nhìn đạo bậc kinh và có những thể đến một ảo tưởng vốn được áp dụng để thách thức các đại tử được điểm đạo ở trình độ cao. Người đại tử tầm thường như là bạn và các trẻ khác trong nhóm ít khi tiếp xúc được những tinh quyển thuần túy và do đó ít khi cần thể hiện nó.
Tôi
năm câu sáu rồi. Cái này là cái mà quá trình giữa nhẹ nhàng nói giữa hạ trí và thiện trí hay nói một cái khác mà với người đại tử tu tập thì mấu chốt vấn đề để đi đến cái thể cao hơn thì cái tính chuyên cung và tính hiện đại là hai cái cần nhắc nhở trong câu này để ta xóa bỏ đi những ảo tưởng hay là những lớp vào mà do cái thể trí ở cõi thấp chúng ta cảm nhận.
Cái câu số 5 này đó thì nói chung là việc hội nhập tay một ý tưởng, tức là một cái ý tưởng nó có thể là hay ho nhưng mà nó không áp dụng cho bản thân mình, nhưng mà mình lại cứ đem xài nó. Tại vì ý tưởng nó khác nhau với lý tưởng, thì bây giờ trên đưa xuống một ý tưởng là nó rất là hay ho nhưng mà mình chỉ là mình chấp nhận được thôi, nhưng mà mình chấp nhận thì không có nghĩa là mình dùng được trong cho riêng mình. Mình không nên sở hữu nó nếu mình học không phù hợp. Thì cái câu số 5 này là hội nhập sai, tức là một ý tưởng mà không phải dùng cho anh ta nhưng mà anh ta đem ra dùng. Thành ra đối với tư tưởng là có thể không có công dụng rõ rệt và không phải là tư tưởng giúp cho y hoạt động mà anh ta đem dùng theo lối của anh ta. Thành ra cố gắng hội nhập nó với kế hoạch của mình, cố gắng hoạt động với các năng lượng mà y không được thích hợp về mặt tính chất. Thành ra là áp đặt một dòng năng lượng lên thể trí của anh ta, anh ta tự mình hại mình. Để anh cho quay tiếp này. Thế đó là ảo tưởng họ thu nhận, thì cái người này là tiếp nhận mọi ý tưởng đến theo cách riêng của họ và anh ta thiếu hiểu biết về chính mình, anh ta thiếu hiểu biết một cái ý tưởng về chính mình. Cho nên anh ta tưởng là ý tưởng nào anh ta cũng dùng được hết. Cái chữa trị là tập tính khiêm tốn. Rồi cái câu số 6 thì em sai lầm cái ý tưởng. Thì cái này chủ yếu những cái linh hồn rất là tiến hóa nó gặp phải, chứ còn bậc trung như mình chẳng hạn, như tôi chẳng hạn thì là không có gặp phải cái điều khó khăn này. Tại vì những người này họ đã tiếp xúc được với cõi trực giác và họ nhận được các ý tưởng tâm linh cao siêu. Nhưng mà họ dùng cái thể trí của họ thành ra nó bị méo mó đi. Nó méo mó đi và nó không có thích hợp. Cái điều này do sự tâm điện sai lầm khi có liên quan đến vật chất. Tức là tuy là họ giỏi rồi nhưng mà họ cũng vẫn còn thiếu cái sự phân biệt, thì họ thiếu cái sự tập luyện huyền môn cho hoạt động sáng tạo. Cho nên là họ phải luyện tập cái thể trí của họ là cung năm, tức là cung của các nhà khoa học đó. Họ phải áp dụng phương pháp cung năm là các phương pháp của cõi trí để mà làm những cái chuyện liên quan đến cái điều này. Ví dụ nói cái chính mình hội nhập trên tư tưởng của nhóm với màu sắc của âm, một cái điều hoàn toàn không thích hợp với biểu hiện đúng của nó. Thành ra ở đây người ta nói là tốt hơn là làm tròn kiến thức của mình, của riêng của mình hơn là kiến thức của người khác. Tức là mình làm cái việc không đúng của mình, làm việc của người khác và mình nhảy vô mình làm. Bây giờ anh hai với anh tâm tôi xem á.
Anh đang nói được không? Anh nói được không? Anh đang nói nè.
Ok, có nghe không?
Nghe rõ lên nha.
Ở đây cái đoạn này mình nói về vấn đề cái tư tưởng. Thì cái tư tưởng á là ở đây họ đề cập là những cái tư tưởng mà có tính cách giống như là về phục sự, về tôn giáo. Thì khi mà mình nhận được một cái tư tưởng để mà mình học hỏi hoặc là mình ứng dụng trong cái việc mà tu tập, nên có một cái sự cẩn thận là cái tư tưởng nó có, trước khi mình sử dụng mình ứng dụng, mình xem nó có thích hợp với mình không và có thể dùng được trong cái việc tu tập của cái thiền sự hay không. Rất quan trọng nhất á, là mình đừng dùng cái phương pháp hoặc cái tư tưởng của mình để áp đặt vào người khác. Tại vì mỗi một người họ có một cái trình độ, một cái chức vụ, một cái đường lối riêng. Thành ra là mình không nên áp đặt, mà mình phải uyển chuyển xem coi cái người bạn đồng hành đó là họ đang ở cái vị trí nào và họ cần cái dùng cái phương pháp nào, dùng cái tư tưởng nào để mà hoạt động. Vậy là trong một nhóm đó thì là mình khuyến khích họ biểu lộ cái tài năng của họ, phát biểu cái tư tưởng của họ, hơn là lúc nào mình cũng ra lẽ là lãnh đạo rồi đưa ý kiến muốn người khác nghe theo. Những cái nhiều khi đó mình không có đúng là bởi vì mình chưa ở trong cái vực, trong tình trạng mà là chân ngã thì nó có thể mà hoạt động với cái chân ngã người bên kia, không? Thành thử là cái lối mà học của một nhóm á là học chung, xong rồi chia sẻ với nhau, rồi khuyến khích với nhau. Cái đường lối mà kiểu ngày xưa mà có ông thầy là ông dạy mọi người phải nghe ổng, xong rồi nhiều khi ổng chỉ định ra một người trưởng lớp hay một người đại đệ tử thì mọi người cũng phải trung lực nghe lời cái vị đại đệ tử đó, đại đệ tử dạy sao thì nghe vậy, giống như là ông thầy dạy. Thì cái lối đó là cái lối lúc trước, còn bây giờ mình dùng một cái lối là sáng tạo hơn, là để cho mỗi một người họ tìm cách phát triển cái năng khiếu của họ, bắt trở lại con đường tu tập của họ từ những kiếp trước, đó. Xong rồi bổ túc cho nhau. Thì như vậy đó, thì cái sự tiến bộ nó có tính cách nó là tự do và nó tập thể hơn. Chứ còn cái lối học hồi xưa là cứ chỉ mọi người trưởng lớp hoặc là ông thầy nói sao là mọi người nghe vậy rồi lặp lại, thì mà nó không phát triển, không có phát sinh ra được những cái tư tưởng mới, không có phát huy được cái năng lực chân giả của mình. Đó là cái loại này, cái ý của họ nói là vậy đó.
Cảm ơn anh Văn. Anh Nga, cảm ơn anh Văn.
Cái vấn đề là cái mình học ảo cảm, ảo cảm hay là cảm ảo, Nghĩa là lúc nào ảo cảm ảo là tức là mình lúc nào cũng sống trong cái ảo giác cái này, trong cái ảo tưởng cái này chứ không có thời gian sự thật đâu. À, đối với bà ở đây, tôi với đứa đê trai này để đưa ra cái này để mà ngài nhắc nhở mình đó không? À, các đệ tử đệ tử quyền môn phải cố gắng coi sao nghiên cứu kỹ vấn đề ảo cảm này, cái gì tạo ra ảo cảm, rồi mình biết rõ cái nguồn gốc. Thường thường tu hành là phải đi sâu vào cái nguồn gốc của cái đó để mình mới đào sâu được, rồi lúc bây giờ mình mới có thể là thực tập được nó có kết quả đúng không. Chứ giả sử như mình nói ảo cảm mà mình không biết ảo cảm này nó đã từ đâu phát sinh ra thì làm sao mà mình thực tập được, không? Vì lý do đó, bởi vậy thành ra anh chàng học giáo lý vào đây đó, thì phải lấy cái chìa khóa ông tiên học để mà tìm ra cái nguồn gốc, không? Đúng là ha, mà là cái chìa khóa thân học mà đúng là cái chìa mà nó đúng chứ cái chìa mà chìa tập cho cái vũ hỏng cái chìa khóa mà để mở ra cái vấn đề ảo cảm này á, mà nếu mà không đúng chìa đó để sử dụng như mà mình là người ám trộm đi mở cái tủ minh triết của bà đây cho mà cái chìa khóa này rồi chìa khóa thân học này nó đúng thì cũng thua. Vậy thì cái chìa khóa thông thể học nào để mở cái cánh cửa, để mở cái kho tàng ảo cảm của bà Glenn, cái chìa khóa nào? Ở đây thì rõ ràng, cái động thứ có nói về cái chìa khóa đó là La Yoga, phải như tính? La
Yoga.
La Yoga là vậy.
Hả?
Máy cái nào? Đó. Ta biết đê ca ha, cái tác phẩm này của Đức Đê Ca hai ngày gợi ý cho bạn đây thôi là để cho nhắc nhở các nghiên cứu sinh lên tiền pháo bí tiền của bạn đây phải cố gắng nghiên cứu chứ là bây giờ rồi thực tập nó mà ra yoga chính là trong thân học mình ấy. Dạ, trong những tiếng vô thân và tiếng nói trong tâm hồn đó cái chìa khóa anh em thôi. Bà Ba Lan đưa ra cái đề tài ảo cảm nhằm mục đích nhắc nhở cho các người muốn tu theo cái để mà khai mở về tâm linh, tiến hóa về con người tâm linh thì phải sử dụng ra yoga là trước nhất. Từ bởi vì sao cái yoga nó là căn bản của vấn đề để mà có thể người ta khám phá, để người ta có thể khai mở cái trí của chúng ta. Bởi vì chính là nếu mà cho chúng tôi làm mấy chị đứa chúng tôi đã nói rồi, ra yoga nó có 8 giai đoạn đó. Nhưng mà không phải là mình thực tập 8 giai đoạn thì nó răng nó khó khăn ghê lắm. Bởi vì giai đoạn thứ nhất là yama nè, ngũ giới lực nè, rồi như yama ngũ giới cấm nè, rồi asana, rồi pranayama, rồi vatiyara, rồi dharana, dhyana, với sao nó đi. Đấy, 8 cái giai đoạn của ra yoga đó. Khi nói ra yoga thì chúng ta phải luôn luôn nhớ 8 giai đoạn này. Nhưng mà thực tập thì trần ai sai cũ lắm. Chúng ta phải đơn giản thôi. Nó mà vô có cái giai đoạn yama, như yama là thấy té, cái lớp trẻ là té, ào ào. Nhất là những người anh trai người ta thấy chung thua rồi. Nhưng mà anh trai không được. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nhỏ mình là được nuôi dưỡng bằng cá thịt, nó quen rồi, cái thể xác của mình nó quen với cái thực phẩm của động vật rồi. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái thực phẩm của thực vật là cả một vấn đề nó to tát lắm. Có nhiều người bị bệnh ăn cá mà không đúng là bệnh thì nấu cái đói thôi thấy cũng lớn đại. Thấy không? Đây, nói tám giai đoạn nó vậy á, nhưng mà nậu tính về vụ với cấm nó thấy cũng rớt rồi cấm cái vụ mà ái dục tà dâm gì đó nữa, nó cứ cho con ta biết bao nhiêu thời gian. Bởi vì lý do của chúng ta kẹt ở trong ngủ giới cấm, ngủ giới lực này nên người ta vẫn còn sống trong ảo cảm. Bây giờ còn sống trong ảo cảm mà nguồn gốc á, nguồn gốc pháp khí ra tạo cảm chính là ở trong con người duyên năng. Mà chính bên Phật giáo người Đức Phật cũng đã khám phá ra điều này rồi, nên nghĩa là các tùy theo của ngài, các mà đền tăng đoàn của ngài lúc đó chúng tôi biết đó là hậu thời Đức Phật. Chưa ai biết cái vấn đề mà muốn diệt một tham sân si đó. Chính cái tham sân si này nó tạo ra cái ảo cảm, nó là nguồn gốc tạo ra ảo cảm của người đó. Mà chính Đức Phật đã biết trước rồi, đã giảng dạy, nghĩa là trong tăng đoàn của ngài chưa thực tập được cái điều này, chưa có thực tập được cái gì cái ảo cảm này. Ảo cảm là nguồn gốc của tham sân si đấy. Tôi nói vậy đó anh em, các bạn trẻ anh em nghiên cứu qua lại, tôi nói có đúng không? À đúng thì áp dụng nha. Thì tôi nói là đúng không? Bên Phật giáo người ta nói Đức Phật nói là đúng 100% rồi. Là hay là nguyên gốc của ảo cảm là tham sân si chứ. Mà muốn diệt tham sân si thì phải giữ giới định huệ. Mà đây là cái giai đoạn đầu thôi, còn giai đoạn mà nó gắn nhất là giai đoạn mà nó khó khăn vô cùng nhất là con người ta có cái lực căn, lực trần, lực thức nữa. Đấy. Cái chính cái lực căn, lực trần chỉ là mắt thấy, là tai nghe, miệng lưỡi, tất cả cái này nó gợi ý nhất là làm cho cái người ta rơi vào cái thế giới của ảo cảm nữa. Mắt là chúng ta mà hướng vào bên ngoài chúng ta bị ảo cảm rồi. Tôi nói vậy đó, các bạn trẻ hãy để ý đi. Đó. Vì lý do đó mà nên thành ra cái người mà tôi mà nghĩ đệ tử huyền môn là phải thực tập cái lực độ Paramita, lực độ Ba La Mật. Nghĩa là thế nào? Nên bố thí là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và tỉnh thức. Prana là tỉnh thức, tôi nói vậy đó. Đây, nghĩa là sáu cái đức tánh cao quý nhất này mới có thể diệt trừ được tạo cảm. Nghĩa là mình chuyển hóa cái lực căn, lực trần, lực thức mình đi về, đi lên, chứ không để cho nó đi xuống, hoặc là hướng vào nội tâm hơn là hướng ngoại hoài, thì chúng ta lúc nào cũng sống trong tạo cảm. Đấy, tôi nói để xin.
Ok, cảm ơn anh hai. Bây giờ mình qua phần khác nha, bây giờ mình rồi. Bây giờ là làm sao mình đọc số 7 trang 86. Bây giờ qua giáo lý biến nghiệp là anh Minh. Trang 576. 576, giáo lý biến nghiệp 41.
Một định luật vĩ đại về thiên chất, nó tạo cả những cái vô cùng này, thiên đàng và địa ngục, nó làm cho cái khác nhỏ nè, nó cũng làm cho tất cả những cái khác tan vã, đó là chân lý và nó là duy nhất. Chỉ có một đất áo nó chết mà thôi, nguyên thể của nó cũng mãi xuyên qua mọi thời đại và trong tất cả những cõi trường kỳ. Người ta cũng phải phủ nhận sự sống của các nguyên thể này, mãi sức lực tiềm năng của nó đã ăn sâu trong tâm của người Ấn Âu Châu Á. Từ giống con thứ ba trực tiếp tăng giữa con của thầy, của trí tuệ đầu tiên chính là kết quả của tiềm năng tạo tác. Khi thời gian trôi qua từ thời đại này đến thời đại kia, những sinh vật hoàn hảo như thế được sinh ra từ giai cấp thánh trẻ của các bậc đại đa. Nhưng rất hiếm, đó là những sinh linh cái biệt ở trong mặc dù ở bên ngoài, chúng vẫn giống với người nào đã sinh ra chúng. Trong thời kỳ ấu trĩ của giống con thứ ba như thủy, một tạo vật thuộc lại một sao siêu hơn nhưng vẫn chưa đầy đủ vì người ta dù định cho nó có tri thức về tư tưởng, có một tấm lòng rộng rãi hơn để tạo ra cái ý quyền bá chủ và thích nghi để thống trị các sinh vật khác. Nó được ra đời một vận cụ hoàn hảo và mẫn cán dành cho những nhân vật đang được hóa thân của những cõi cao. Họ tiếp tục trên mấy hình ảnh này để làm nơi trú ẩn những hình dáng này được sinh ra từ ý chí tuy nhiên và các tiềm năng thiên nhiên tự nhiên. Nơi con người khi vật này là một đứa con của tinh thần thần trí, có cái trí không bị sợ lẫn với bất cứ sắc thái nào của yếu tố trần tục. Chỉ có thể xác của nó là tùy thuộc vào thời gian và cuộc sống và trí khôn của nó trực tiếp xuất phát từ cõi trên. Nó là tại tên siết thiên nhiên linh hoạt, vì vậy nó có thể được so sánh với cái tế gian. trong những chuyện thần kinh của người lão nhi nó cũng phải khô héo và chết cho đến khi tận ta chín sau cùng của cái chấn xảy ra trong khi trải qua một thời đại dễ nó cứ bị con rồng duy nhân con rắn thế gian dặm nắn. Như vậy đó là đứa con thánh thiện đầu tiên của Krishna tu có thể có cái giải pháp bị hàm răng của thời gian ăn mòn, minh vệ của bản thể bên trong của nó vẫn luôn luôn mãnh liệt và bất tử. Vì vậy nó này là và phát triển ngay ở trên trời chứ không phải ở sáu tầng, đó là người thứ nhất của giống đầu tiên và nó cũng là mầm mống của tất cả các thứ khác, có những đứa con khác nữa của quyền năng tư tưởng do một sự cố gắng thứ nhì của tinh thần sinh ra. Đứa con đầu tiên là còn giữ lại cho đến ngày nay cái hạt giống minh chết thiên nhiên đứng duy nhất và đứng thiên nhiên phân số tất cả các con minh chết ở sáu tầng. Chúng tôi cũng chẳng nói nhiều hơn nữa về vấn đề này, thì ra chúng tôi có thể nói thêm là trong mọi thời gian ngay từ trong thời đại chúng ta đã có những bộ óc vĩ đại hiểu được vấn đề này một cách đúng đắn. Nhưng làm thế nào để cho giải pháp chúng ta có thể tiến đến cái trạng thái hoàn thiện con người phải trải qua hoặc sinh ra từ ngoài chú như chủ nghĩa duy vật đã dạy, vì như Camille đã nói trái tinh hoa của bản thể chúng ta từ vĩ vật của chúng ta mà chính nó gọi là trái ta, và đối với những người này chúng ta có những tiếng gì để gọi là một hơi thở trên cõi thiên lành là cái ngã cao siêu nhất tự biểu lộ trong con người. Thể xác này những văn năng này tất cả chẳng hạn như một nước áo dành cho cái không tin tưởng hơi thở trên trời, hay đúng hơn là hơi thở của sự sống thánh kinh trên cứu đã bỏ nó là lưu truyền có trong mọi con thú, mọi hạt bụi ly lợn và trong mọi nguyên tử của ngài sinh thành. Nhưng không có cái gì của những sinh vật hay có tâm thức của bản chất của cái ngã các sinh nhất này giống như người, cũng không có cái gì có sự điều khiển hòa khi điều hòa thiên nhiên trong hình dáng con người đã có. Như Novalis đã nói, không có người nào nói điều này hay hơn và can lơ đã nhắc lại, chỉ có một khái niệm duy nhất trong vũ trụ này, đó chính là thể xác của con người, không có một hình dáng nào thánh thiện hơn hình dáng cao cả này. Khi nào chúng ta đạt được một bàn tay cao lên thể xác con người thì chúng ta chết xin được lấy cõi trên đàn. Điều này có vẻ như thêm mắm thêm muối của điện tài vô ngại, nhưng không phải như vậy. Nếu người suy ngẫm lại đi, suy ngẫm đi, suy ngẫm lại, nó sẽ biến ra một sự kiện khoa học, đó là sự diễn đạt của cái chân lý thực tại của sự vật. Chúng ta là cái phi thường trong những cái phi thường là sự bí mật không thể nào hiểu được. Hết. Bắt đầu tăng tầm mới bạn không thấy như vậy được.
Bây giờ mình làm một cái đoạn này. Thưa nghe Minh Văn có ý kiến của cái đoạn này thì dường như là nói về bắt đầu là giống lần thứ ba thì mới kể là giống thần đầu tiên rồi. Giống thần đầu tiên thì có cái người đầu tiên trên thế giới là những đứa con của trí tuệ đầu tiên, kết quả của quyền năng khảo sát. Thì coi như con người là bắt đầu là cái sinh vật hoàn hảo, so với thú vật thì là khá là hoàn hảo. Rồi bây giờ tức là con người bắt đầu có ý chí, có cái trí, có tư tưởng để có thể thống trị các sinh vật khác. Thì một cái con người, cái thể xác của con người là cái dụng cụ để cho những cái gì ở trên xuống chiếm lấy những hình dáng để làm nơi trú ẩn, và những hình dáng được sinh ra từ ý chí thiêng liêng. Tôi là đang là ở đây là đang ca ngợi cái con người đầu tiên thì nói để thứ hết trơn. Người đang có xin khen cho biết ý kiến, tức là con người không phải là tiến lên từ loài thú, không phải là con thú nó tiến nó há một hồi rồi nó biến thành người, chuyện đó là không thể chấp nhận được thì mình cũng biết rồi. Con người này là phải có một cái gì thiêng liêng ở trên đưa xuống, là cái tam thể thượng đó, vừa mới phối hợp với cái tam thể hạ này, thành ra rõ ràng là con người là rất là khác biệt so với loài thú.
À, tôi có thấy thêm cái không, còn nó còn nó hay không? Ở đây có cái đoạn này ta nói là có cái gì, có cách gì mà ở đây cách gì ở đây thượng đế khi mà không nói đối với cái thứ mà Chúa đặt lên thì khác rồi, thấy không? Và chú tâm về, chú tâm về, chú tâm về vấn đề mà hình dáng bên ngoài cho con người hơn. Nhưng với cái hình dáng mà đầu tiên của con người chính là nó có hình dáng giống như con khỉ, thấy không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở dây giáo lý này đã đưa ra chúng ta là có các vị thượng đế hay là các vị thần như đầu tiên mà tự sinh. Tại đó là một vấn đề hấp vốn nhất mà để mà đấu chiếu với cái thuyết mà cái thuyết mà tiến hóa tôi đặt lên đó là con người xuất phát từ loài khỉ đó. Thì ở trong này về ở đây người ta nói về nguyên lý học, về nguyên lý học rồi. Người ta nói có các chữ gót ở trong này chúng tôi thấy chữ gót này, chữ gót qua có thể là thượng đế. Cái lúc đầu tiên á, nó bởi vì đi vào cái vấn đề về quyền lý học, về thần, về tâm linh á, về cái giáo lý biến truyền của thần học cho tâm hồn. Có cái đầu tiên á, là khi mà càng khôn vũ trụ chưa tạo lập thì nó thuộc về cái vị thượng đế khi sáng tạo, khi sáng tạo. Vì sao mà cái thân học mà đưa ra cái thuyết này là để mà chúng ta quay về cái thần tâm linh này, là phải dùng cái thuyết nhân thần vạn vật làm hình thuyết thì mới có thể là có thể là giải tỏa bớt cái sự mà nghĩa là cái tư tưởng của người ta chú tâm vào con người nha, đầu tiên tổ tiên của mình là loài khỉ. Là Phật muốn giải tỏa cái tư tưởng mà khi giặc cược đến cùng tính là cái nào có thiếu tôi đặt lên, chúng tôi xin xác nhận rõ đó là cái thiếu di vật cực đoan cùng tính. Đó là người ta không nói gì như thế này mà siêu hình về tâm linh hết á. Người ta chỉ thấy là hồi xưa tổ tiên trước khi mà có con người là có con khỉ trước. Tức là cái loài khỉ bổ có ấp đi đó ha, người ta gọi là lai ấp đi lai rồi nghe, con người mà có cái hình dáng như giống loài khỉ đột đó, ăn cái bô mô đuổi là người ta chỉ nhìn thấy bên ngoài nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà đến cái chương trình này, cái chương trình hiện đại, đến cái thời kỳ mà qua cái thời kỳ mà giàu ở trong cái thời của Đạt Lên, có thể nó chỉ vẫn còn ở trong cái thời kỳ cuối của cái chương trình hắc ám thời đại Tây Du Ra đó. Do đó cái tư tưởng của người ta chỉ gắn liền vào cái hình dáng bên ngoài đó mà. Nhưng mà nghĩa là người ta còn sống trong cái mà sắp xếp thời đại đó. Tây Du Ra nó cũng là sắc thép thời đại nữa, là hắc ám thời đại nữa, nên cái tư tưởng của người ta không phá được, không phá vỡ được. Lúc nào người ta cũng nghĩ tổ tiên của người ta là loài khỉ á, loài khỉ nó khổ vậy đó, không sửa đổi được, bởi vì người ta thấy vậy rồi. Mà họ là những nhà kiến thức mà tôi nói là, nhất là những kiến thức phương Tây mà, thì không thể nào mà chối bỏ được. Mà và cái điều mà người ta nói là nó hàng trăm hàng triệu hàng tỷ người trên cái lớp này đã chấp nhận rồi, thì làm sao những vấn đề mà nói là con người xuất phát từ một vị thượng đế phi sáng tạo. Hoặc ở đây ở trong này giáo lý truyền nó nói là có những vị thượng đế đầu tiên là tự sinh, sau cái thời kỳ phi sáng tạo đến sáng tạo thì gọi là ở đây giáo lý truyền mình nói là xe bó nó phi mất dân gót, tức là cái vị thần á. Chữ gót này đáng lẽ là nhắc vị thần mà họ viết chữ qua thì đó là vị thượng đế rồi, thượng đế thuộc vị thượng đế rồi, những vị thượng đế là chứ không phải bởi con người. Bởi tại sao mà dùng cái chữ gót qua này, bởi vì con khi mà nói các vị thần đầu tiên tự sinh thì con người của mình là xuất phát từ đó. Vì lý do đó mỗi người chúng ta ra một vị thượng đế tương lai đó. Nếu chúng ta tin có thượng đế thì mỗi người chúng ta là một vị thượng đế tương lai đó. Nhưng mà vị thượng đế đầu tiên để mà trong cái thời kỳ sáng tạo người ta gọi là sai bon, là tự sinh. Cái vị thượng đế nguyên thủy mà tự sinh À, cái tự này đó tôi khám hả, xe bó nó phải mất gian như gót rồi. Mà chính các vị thượng đế tự sinh đầu tiên này là nó được phân hóa từ cái tam nguyên. Cái tam nguyên đồng nhất đó, ở ra này nó là Inimex, Thong, Chinex, Hyrogen, Quang. Tức là cái quang này là cái đồng nhất đó. Là cái tam nguyên Chinex đi nè. Chinex, Hyrogen này tức là Chinex đi, là cái tam nguyên đồng nhất đó. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là chúng ta học có giáo lý không học rồi, chúng ta phải nhớ cái thứ nhân thành dạng vật đầm hình thứ. Thì lúc bây giờ mới có chuyển hóa được cái tư tưởng duy vật cuộc đơn cùng tính này được. Và trong cái thời đại, cái chân lý này, trong cái thời đại này gọi là hoàng kim thời đại, hay chân lý thời đại này. Ở đây là bây giờ chúng ta đang sống trong cái cha vô ra đó. À, thích cho chúng ta thì chúng ta phải quay về cái thứ mà anh Anthropomorphism. Lúc bấy giờ chúng ta mới thấy rằng mình thực sự là thượng đế không bao giờ chết. Bởi vì chính mình là thượng đế mà. Ngài cái đầu tiên cái là lúc mà sáng tạo ra muôn loài vạn vật mà đến con người đó, thì có những gì những vị thần á, những vị thượng đế đầu tiên mà tự sinh rồi, nó phi thường ở chỗ này. Nếu mà chúng ta học giáo lý không học nhớ cái thuyết này rồi thì chúng ta có thể lần lần có thể là nha có lái được những cái tư tưởng mà cực đoan thuần tính trở về cái đầu tiên tâm linh đó, tự do ưu tiên.
Cảm ơn anh hai. Nghe đoàn này cũng nói rằng là tất cả mọi thứ thì đầu tiên có hơi thở sinh trời đưa xuống, hơi thở của sự sống đưa xuống, xong rồi những cái hơi thở của sự sống đưa xuống thì nó có trong mọi con thú, mọi hạt bụi, mọi nguyên tử của sinh thạch, nhưng mà không có những cái thứ đó, kể cả thú cầm hay là cây cỏ sinh thạch, không có cái gì, không có cái tâm thức, không có cái tâm thức của bản chất của thượng đế trong đó, giống như người cũng không có cái gì tự điều hòa thiêng liêng cho hình dáng của con người. Thành ra cũng nói rằng là chỉ có loài người thôi mới là cái thánh điện để mà có thể thượng đế ngự trị ở trong đó. Thành ra ông khen khi mà chúng ta đặt được một bàn tay chúng ta lên thể xác con người thì chúng ta tiếp xúc được với cõi thiên đàng, tức là trong mỗi con người đều có cái nguồn của thượng đế. Cái đoạn này thì kết luận như vậy, tức là khi mà làm thành được anh Văn
bình luận về đoạn này không phải là chỉ có con người mới có tâm thức của thượng đế đâu, mà tâm thức của thượng đế nó đại thức đó, là thấm nhuần trong tất cả mọi nơi, từ một cái hạt bụi li ti nguyên tố nhỏ li ti cho tới hành tinh to lớn. Đó là cái tâm thức của thượng đế. Nhưng mà cái sự khác biệt nó nằm ở cái chỗ đó, là cái khả năng thu nhận được và hiểu biết được đó, thì nó khác nhau. Ví dụ như tâm thức của con người đó, là vì mình có cái đặc tính thiên nhiên của thượng đế, có cái manas, thành tựu cái sự thu nhận và cái sự ý thức, sự học hỏi của mình hơn những cái loài động loài khác. Thì con chó nó cũng có cái sự thâm nhập của đại thức của thượng đế, nhưng mà nó cái ý thức của nó, cái dùng cái phần khả năng dùng của nó để dùng được tất tích đó, nó khác nhau chỗ vậy. Giống như là một cái ví dụ là cái nước biển mà mình bỏ cái tấm spon vào đó, tấm lớn tấm nhỏ đó, cái tấm nào nó hút nước được nhiều nó khả năng nó hút được nhiều, còn tấm mà nhỏ nhiều tấm thì hút được ít thôi. Đó là nó khác nhau ở cái chỗ đó, chứ không phải là tượng đấu phân biệt là này nó phong phú thì cho nó một tí thôi, người thì cho nó nhiều, không phải vậy. Khác nhau là ở chỗ mỗi một cái cuộc sống, cái khả năng nhận thức và sử dụng nó khác nhau. cũng bằng thượng đế thì cho ra bằng đồng đều hết.
Thì khả năng mình tăng trưởng lên là nhờ có cái
mình có cái mà đó, còn tu nó chưa có, nó đã có trong tương lai. Vì vậy cho nên mình cũng phải cố gắng tiến lên cái mức mà có được cái mà nó. Khi có được cái mà nó rồi, con đường tiến hóa chân thật rộng mở. Từ cái lúc mà chúng ta có cái trí đó, thì chúng ta chịu có trách nhiệm về cái hành động của mình. Và do đó mà có cái nhân quả. Con thú thì nó không có cái nhân quả, là mình không chịu trách nhiệm cái hành động của nó. Người ra thì có, và ai chịu trách nhiệm về cái nhân quả của mình, chính cái chân ngã của mình, chính chân ngã của mình nên là ở bây giờ mình kiếp này thì mình đã làm cái điều này sai, làm chưa đúng, rồi học được bài này thì sau phải học bài kia thì chân ngã quyết định hết, đúng là chân thần quyết định hết, tâm thì là mỗi một kiếp đầu thai thì mới là kiếp xem coi trả quả gì, học hỏi bài gì mà kia, thì lúc đó mới quyết định là tâm trường hợp mà muốn làm cái chuyện đó thì phải đầu thai vào trong cái nước này, quốc gia này, trong gia đình kia, trong cái nhóm mà hai cặp vợ chồng nọ. Tức là nó có nhiều yếu tố nó lẫn lộn ở bên trong, thành ra có sự lựa chọn để mà đầu thai vào trong cái giống dân của cái gia đình, một tình thống minh là nó hoàn toàn từ cuộc và chính cái chân thần của mình quyết định. Đó là cái hiện tại mà người môn dạy, chứ không phải là ông thần nào mà ông địch ở hai bên vai rồi địch phước địch tội cái này cái nọ, cái đó là do mình không truyền từ xưa nay. Bây giờ người ta dạy nó rõ ràng hơn là chính mỗi một người làm chủ vận mạng của mình, chịu trách nhiệm và hành động của mình, tiến theo đường chính và đường tà. Mình cũng có cái sự tự do lựa chọn đi theo con đường chính chặt thì mình tiến bộ, mình quang vinh, mình đi gần hợp nhất cái thực tế, đi theo con đường tà là đi rời xa con đường cái thực tế, cách rời xa tất cả nhân loại, đi vào cái chỗ hủy diệt, chỗ hủy diệt của mình, nó vẫn có cái sự tự do lựa chọn. Vì vậy cho nên người mà thành công mà có một cái giá trị rất lớn, nó khác biệt rồi.
Ok, cảm ơn bạn. Chưa nhờ nhìn đọc tiếp bản kế nhé, bây giờ qua một cái phần mới. Bản thánh kinh. Mình có đó anh Linh?
Vâng.
Bản thánh kinh 7.
Một. Hãy nhìn lúc khởi thủy của kịnh tấn hữu thức vô khắc tướng. Trước hết đứng cao cả đứng duy nhất phát sinh từ tinh thần mẹ, rồi đứng đứng tinh thần và ba phát sinh từ một, bốn phát sinh từ một, năm từ đó phát sinh ra ba, năm và bảy. Đó là bộ số của ba và bộ số của bốn đi xuống. Các con sinh ra từ trí của đứng cao cả thứ nhất là bảy siêu tám với đệ tử các nhà chính là người. Là ngươi, là ta, là nó, các ngài tôn kính trong chừng ngươi và mẹ ngươi đấu hùng trái đất. Tập đoàn những tuần măng sáng tạo chia làm 7 hay 4 và 3 theo ý nghĩa đổi môn trong 12 đẳng cấp lớn ghi nhận trong 12 cung hoàng đạo. Phân ngữ số 7 của giai cấp biểu lộ có đi con tay 7 hành tinh tất cả đều chia thành nhiều nhóm gồm thành phần cấp tiên thần của các đẳng cấp khác nhau. Những hệ cấp chủ yếu trong số những hệ cấp này được an chỉ trong tứ thể vĩ đại, hay nói theo công truyền đó là bốn thể và ba quan năng của thượng đế thanh tạo nam tính và của năm vị thượng đế thanh tạo nam tính hay là năm vị thiền định phật trong hệ thống Phật giáo. Nhóm cao siêu nhất thì gồm có cái gọi là những nghi hỏa mà người ta có thể nói như là những con sư tử lửa và những con sư tử của sự sống mà thuyết bí truyền đã được bố trí một cách an toàn nơi cung hoàng đạo. Mãnh sư nó là trung tâm điểm của những đầu thế giới sinh linh cao cả. Các ý hỏa này chính là những hơi thở rực lửa vô hình, xét về khía cạnh nào đó chính giống như tam thể thượng của ba ngôi thượng đế thánh tạo mà những tín đồ Do Thái Di giáo đặt ở trong đầu thế giới nguyên hùng.
chúng trong hạng chất này với những con số tương tự được tìm thấy nơi những tại sỏi thì trong hệ thống Nhật Bản là cả hai công tái thần đạo và Phật giáo đều có dạy trong hệ thống này pha nhân cùng khởi nguyên học lại trước pha vũ trụ khởi nguyên học giống như sự sinh nhiên hòa hợp trong con người và tạo nên dựng lên bằng vũ trụ hữu lần này ở chính giữa con đường nhập vào vật chất những nhân vật thần thoại mà Omoe đã nhận xét một cách chân chính là phải được hiểu như là cái hiện thân tôn đức của cái giáo lý bí mật xa cảm và cái chân lý cao xưa. Chúng ta phải mất nhiều tâm cách để trình bày từ đầu chính với cái hệ thống cũ kỹ này. Dù thế nói một đôi lời về hệ thống cũng không thể là xa chỗ. Một phần đóng góp về vấn đề vũ trụ nhân từ ở nhiên được đưa ra sau đây nó chứng minh là một những nước đã bị tách rời cao nhất đã nhất trí tặng lại giáo lý cổ ấy biết mà được dừng nào. Khi còn ở trạng thái hỗn mang trên diễn trường sáng tạo pháp giới có ba đấng thiên nhiên xuất hiện, một đức thượng đế ở cõi trời thiên nhiên, hai con cháu của thượng đế ở trên trời và dưới đất đều được tán dương, ba con cháu của các thần linh chỉ có thế mà thôi. Những đấng này không có hình dáng hay bản thể tâm thể tượng vô sắc của chúng ta, và bản thể ở trên trời và bản thể ở cõi trần đều chưa phân hóa, cái nguyên thể của sự vật cũng chưa được hình thành. B. Cái vận cụ thiên nhiên này không xuất hiện thường xuyên trong tinh hoa sản phẩm này đã được mô nhất đê lô tác tốt và tái ấn hành với sự trợ giúp của những người Syria. Còn những nhà triết học lý truyền công giáo can đê trong thế kỷ 13 còn sau này do nhiều bàn tay của người tin chú giáo sửa chữa và tu sửng nó chỉ ít không truyền hơn chí quyển thánh kinh tin chú giáo một chút. Tuy trong kinh bí số của người can đê đúng là ai tốt cái chúng không tuyệt đối vô cùng, nó cũng sử dụng cái hình thể của số 1, tức là con người ở trên trời biểu lộ. Nguyên nhân đầu tiên như là chiếc xe chúng phản gọi là ba han hay là vận cụ để nhập vào thế giới hiện tượng và biểu lộ trong quá hiện tượng. Những tín đồ do thái bí giáo không nói rõ làm thế nào cái tuyệt đối có thể dùng bất cứ điều gì hoặc là vận dụng bất cứ đặc tính nào trên kinh nghiệm là cái tuyệt đối. Nó không có đặc tính gì cả, họ cũng không giải thích rõ ràng đó nó chính là cái nguyên nhân đầu tiên của đầu tiên là trên ý nguyên thủy và trên thủy nó biểu lộ xuyên qua con người nguyên thủy, hay có thể nói đó là tuyệt đối nguyên thứ hai trong kinh nghiệm thủ. Người ta giải thích rằng tiếng ai nhìn này cháu tự duy nhất cái chứng không hoặc là tự tại còn cái lục thẳng của nó mà những tín đồ phải mô đạo gọi là đức tô cũng được người gọi là ánh sáng không đo được hay ô đa tô thì chỉ xuất hiện từng giai đoạn. Danh từ này chính là thượng đế sáng tạo nam tính do bản thể thiên nhiên là bản thể số thiên nhiên phân hóa ra, nó là cái vực sâu vĩ đại của nguồn gốc ánh sáng không gò được, đến chính là thượng đế đa ngôi vô hiện hay là thiên lý trì tượng chứ không phải là cái tướng không vô hạn, mà điểm liên quan của ngài dùng con người nguyên thủy có nam nữ tính hay vị thượng đế biểu lộ bằng vũ trụ khách quan như là chiếc xe xuyên qua đó mà biểu lộ. Như chúng ta thấy một câu không thích đáng sau đây trong kinh Doha, cái hình dáng kia thơm được dấu kín và bị nuốt lại cái mặt nhỏ được tiết lộ và cũng bị dấu kín. Điều này chỉ là một sự khẩn lương vì cái mặt nhỏ hay là tiểu vũ trụ chỉ có thể hiện hữu trong những thời kỳ biểu lộ mà thôi, và nó bị tiêu diệt trong những chu kỳ đại thiên nhiên. Quyển kinh Chabala của Rinzai Rose không phải là quyển sách chỉ lan mà nó chỉ nào, nhưng mà nó sẽ là một vấn đề lan giải thường xuyên đối với chúng ta.
Khi vào đoàn thánh kinh 7 này là bắt đầu khởi thủy từ sự sống, lũ thức của sắc tướng, thì đây nói về cái quyển sách này là nói đầy đủ hơn những kinh cổ. Chứ người này có nhắc lại mấy cái kinh Kabbala kinh cổ là thiếu, đừng nói đến cái này không nói đến cái kia. Còn ở đây cuốn sách của Babarat kia là nói nhiều thứ hơn. Nó bắt đầu từ lúc sự sống hữu thức vô sắc tướng. Vô sắc tướng là chưa sinh, chưa có hình dạng á, thì là đấng duy nhất phát sinh ra từ tinh thần mẹ rồi đến đấng tinh thần và ba phát sinh từ một, tức là thượng đế ba ngôi đây, rồi là bốn phát sinh từ một, không biết bốn là cái gì, là 5, rồi từ đó sinh ra 3, 5 và 7. Thì đó là bồi số của 3 và bồi số của 4 đi xuống. Bây giờ cái đoạn này anh ai có thể giải thích được không anh ai?
Cái này bởi vì coi lại cái phần chú thích ở dưới này là nên coi lại câu này. Cái này nó thuộc về biểu trường hợp biểu trường đấy. À, mà thuộc về biến số tinh tinh đấy. Nói gì? Cái sự sống mà chưa có hình dáng, chưa có sự cảm xúc, chưa có giác quan lúc đầu tiên. Thì cái đầu tiên mà nó do từ cái thiên liên nó tạo ra cái đi vai, mà cái chú thích nó đi vai là cái gì, là cái vận cụ. Coi chú thích mà cái chú thích mà ở phía dưới số 4 là vai ức kinh, chứ đi vai này nó là vai ức kinh, là cái vận cụ ha. Cái đầu tiên chính là cái vận cụ á, cái vận cụ đầu tiên là con. Rồi con số 1 thì nó xuất phát từ cái nguồn gốc của nó. Cái này là Mother Creation, Mother Creation, chú thích là Atman lấy, hả cha? Là cái chân thần thể của mình ấy, là cái con người thật của mình ấy, là Atman lấy. Mà ở đây là Mother Creation, tức là cái nguồn gốc của cái thần thức, cái thần hồn của con người mình ấy. Hay là nguồn gốc của tinh thần của mình đó. Nhưng mà hai lần mày nó đẻ dịch ra, cái bằng dịch giả đó, dịch giả thì dịch mẹ đẻ của thần, của cái tay, của cái tinh thần. dịch giả mà mẹ đẻ của cái tinh thần của mình, má đưa cho đi. Nhưng mà ở đây mẹ đẻ này nó là gì? Nó là ách mẹ nè.
Cái đó là mẹ của đứng sau cỏ đấy chứ không phải mẹ của con người đó.
Ách mẹ nè, chứ xuống trên cái năm nó gọi là ách mẹ nè, là cái chân thần thể của mình đấy. Là đến cái gì? Là đến cái spiritual là cái số 6 thì nó nói gì là ách mà buồn đi. Là cái linh hồn, hay là cái thần hồn của mình á. Hay là cái chân linh của mình, ác ma thường nó là ác ma, nó là cái chân thần thể, còn body nó là cái thực giác thể, thì gọi luôn là
vũ trụ đó trong cả của mình.
Cái số 6 đó, cái số 6 người gọi là the spiritual, nó là ác ma body không mà. The spiritual nó thì nó liên quan đến những cái khí thể đó trong vũ trụ. Cái khí thể ở đây nó là cái nguyên lý, nhưng có thể là nguyên lý của vũ trụ, càng không vũ trụ thể ở đây có thể dùng là nguyên lý. Và cái ma bu đi này nó là cái nguyên lý của càng không vũ trụ đấy. Nhưng mà sau khi mà nó đi vào ở các cõi thấp của mình, nó vào mình, nó trở thành là cái khí thể đấy, là cái thần thức của mình, cái thần hồn của mình, cái sơn su nữa. Ở tôi nói vậy đó, anh đang coi nghiên cứu lại đi. Là cái số 6
ba có thể là 1 là D, mà ba có thể là 1 là D. D là
số 7. Số 7 nè, số 7 gì? Mình cứ y phong nó đi qua nè. Số 3 từ số 1 rơi trên ra nè. Số 4 từ những cái số 1 mình ra. Rồi số 5 là ta tất cả này là thuộc về biến số tương cung, để mình diễn đạt về cái nguồn gốc của muôn loài vạn vật từ từ cái nghĩa là chân nhân phàm nhân, chân ngã phàm ngã rồi đó. Số 3 thường tượng trưng cho thì là chân ngã của mình, là cái tam nguyên đồng nhất của mình, tam nguyên thượng, tam nguyên hạ rồi đó. Nên ở đây nó là thuộc về biến số tương cung. Còn số 5 thường tượng tượng trưng cho con người mình, nên mà tượng trưng cho chân nhân của mình số 5. Ở đây là thủ về biến số tương tinh rồi đó, nó tôi nói như vậy đó. Còn cái sau cùng á, cái sau cùng nó là gì? Số 8 á, cái chú thích là số 8 ở đây là người ta nói những đứa con mà từ do cái trứng sinh ra, the mind born son of the first lot. The final seven nhân thành tựu nó có chú thích ở dưới là số 8 đó. The first lot là lot là số 8, là chính là đức quán thế âm bồ tát của mình. Avalokiteshvara tạo ra sinh ra những đứa con mà do cái trí sinh ra, thì chính do đức quán thế âm bồ tát tạo ra. Quán thế âm chứ Đức quán thấy âm thì đúng, bởi vì thường thường cái từ mà avalokiteshvara thì nó ghép bằng hai cái từ avalokita, tức là trong ngôn, nó trong ngôn á, trong ngôn xem xét á, còn Ishvara thì bên Ấn Độ người ta gọi là vị thượng đế hữu hình. Thường thường cái gì vì lý do đó cái trái đất của mình á chính là do vị thượng đế hữu hình này là tâm ngôn á, mà đa số người, cái tín ngưỡng là tín ngưỡng phương đông của mình nó gọi là Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà bởi vì ngài có làm từ bi bác ái nên người ta thiên chữ Bồ Tát. Chứ thật sự á, cái Đức Avalokiteshvara này chính là Đức Mật Đế mình đấy, đó tôi nói vậy đó, tôi thiên vậy là để anh chị nghiên cứu lại đi ha. Là the first lot, những đứa con mà do cái tiếng sinh ra của my boss này, Mandy Born, thì chính do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài sáng tạo luôn. Rồi đến mà cái defining human, tức là con số bảy một tối sáng không? Số bảy tối sáng này thì tượng trưng là các đấng ca kiến tạo, tức là các vị thần sáng tạo đó. Cái trên trái đất của mình, cái vị thần sáng tạo trên trái đất của mình. Nói chú thích này đó, bởi vậy thành ra cái câu kinh này đó, khi mà muốn đọc mà hiểu rõ câu kinh này thì cần phải coi cái chú thích ở phía dưới. Cái tư giới thì lúc bây giờ mình mới thấy mình mới có cái tư tưởng mở rộng. Chứ mình đọc cái này thì đọc ngủ là không biết gì, số 3, số 4, số 5, số 6, số gì số không nè. Nó là bí số chân kinh đó, nó kêu bằng bút cho ớt nông đưa cho ra ha. Mà thủ vị quyền lý học đó, thì nó được tượng trưng bằng các đánh sáng tạo, các vị thần. Nó như vậy, vì lý do đó là cái mà cái cả con số 7 sáng chói này chính là các đấng kiến tạo builder của đấng hang the feeling great the system là về ý nghĩa thông thường là chữ sinh này thường thường ở bên Ấn đại giáo còn gọi là các vị chân sư đó, nhưng mà nhiều nguyên lý học nó là các vị thần sáng tạo đó, phải vị thần sáng tạo feeling đấy về các chữ system. Bây giờ thì nó liên quan đến chùm sao con gấu à, thấy cái video đó, con gấu à, nó chùm sao con gấu, cái nó nói về bãi cái đấng sáng tạo này nha, nó liên quan đến cung hoàng đạo, nó cái chùm sao con gấu, thấy cái video không vậy, con gấu ra, phải vậy, đưa ra,
con
gấu ở đâu bên đâu, con gấu à? Con gấu không? Con gấu trắng rồi đó, tại con đại thử đó, cần gì cực. À đại thử đó, mà con gấu thường thường là trang nguyện, trong chiên tinh hợp, thuộc chiên tinh hợp, tôi gọi đại thử đó. Với cái bia hả?
Đại
thử
con gấu được.
Đại không
tính. À đại không tính, ờ đó, anh. Đại không tính, thì có lấy được nữa. Lấy cái bia, đó là, thấy chưa? Rồi đến cái mà con số 10 đó không? Hay con số 10 thì nói gì? Con số 10 nó ai đi? Con số 10 là ai? Ở đây là cái lời là cái gì mà chân sư nói với đệ tử này cho đi he who are do. Đó là ngươi hãy à bây giờ ngươi hãy coi như là cái gì ai chứ hết ai thì cái chú thích cho này nha, chữ ai là mi. Nha, ai là mi là ta. Trong cái bản dịch 1886 á, cái bản thảo là bản thảo, còn ấn bản 1888 á thì dịch ra chữ ai này là minh, nó là cái ta, nó là cái ta, là cái ngã thi, bởi vậy thành ra cái câu này là vị chân sư kêu gọi người đệ tử ngọn môn hãy coi lại chính ngươi là cái ngã hay cái ta đó, phải không? They who watch over me and the mother, the main này số 11 là tượng trưng cho đất của mình. Đó. Thành ra anh chị em học cái giáo lý tiền, anh chị em mới thấy rằng nó bởi vì khi mà dịch ra được tiếng Anh này, nó là cả một vấn đề nghĩa là gây go lắm. Bởi khi mà anh chị em học giáo lý phải coi lại
cái từ mà cái câu kinh này nó xuất phát từ cái mà kêu bằng ngôn ngữ của thần linh á, kêu bằng từ sanh ra đó, cổ tự sanh ra đó. Cái cổ tự sanh ra này nếu mà anh chị em mà bởi giờ anh học, anh em mà học giống như cái gì nữa nè, nó quý vô cùng, cái từ một cái mà con nó quý bí mà bây giờ mình đã khám phá ra nó thực tế là làm cái này cao siêu mới chứ không đơn giản đâu. Bởi vì một cái từ, một câu kinh này nó dịch ra bằng cái từ cổ tự sanh ra, mà cổ tự sanh ra thì nó ghép bằng những cái như anh em mà có nghiên cứu về chính vô thân của mình, bà đã kêu cho bà ra nó kêu cái giải thích rõ lắm. Một từ mà cổ tự sanh ra nó ghép giống như cái tự hình của Trung Hoa vậy ha. Nó ghép bằng số rồi bằng chữ này bằng cái hình ảnh này cũng như chữ A cặp cũng là chữ tượng hình đó, rồi nó còn thêm vào những ký hiệu tinh hoàng ảo nữa. Cái nhất thành ra là nó khi mà cái động thánh kinh này mình được dịch ra như này quý ghê lắm anh chị, bởi vì anh chị em mà học giáo lý đi tiền kể như anh chị em là đạt được cái kho tàng nguyên chiếc của các đấng cao cả của các đấng thiên liêng của đức thượng đế đó, không rõ cái gì
đó. Tôi vừa post lên cái số 4, số 3 thì là Atma Buddhimanas, rồi còn cái số 4 như vậy đó là anh đang giải thích thường đó. Tôi vừa post lên đó đấy, trong cái bản thánh kinh của Bạc La Bất Kỳ. Số 4 là entity, substantial entity. This is the highest group among the Rupa. Rupa là cái gì? Atomic form.
Tắc tướng. Rupa là tắc tướng.
Thì cái này là cái nhóm cao nhất ở trong những cái số tắc tướng. Cái entity này. Tại vì 3 cái là mình biết Amabunimana. Còn cái thứ 4 là họ nói là cái một cây là cái giống như là cái nơi để nuôi nấng con người và tư tưởng và tâm thức và trí và cái tinh thần, cái tinh thần, rồi gọi là imperishable jiva, và nó là cái nhóm đầu tiên trong 7 người, 7 vị secondary heart. Secondary heart là tức là 7 người đầu tiên. Đây có thể là 7 vị thần linh nha.
Ở đoạn trong cái chuyện giáo lý lý tiền mà tiếng Anh đó thì họ nói ở cái chỗ mà cái câu mà đoạn cái dấu 216 á thì nó nói cái đầu tiên đó là cái ngọn lửa giữa thiên liên dịch thật tôi áp dụng để tôi có tiền tốt kiệt này không biết không có tiền được cái Windows 10 này nó mới ra nó còn bất hiệu lắm,
mất tiền dùng mất tiền
mới ra bao giờ không phải nó không ra nó mới ra không bất gì nữa thời gian sau mới
tôi còn dùng HP đó anh, tôi chán ở Windows 7 luôn, tôi dùng HP.
Windows 7 hay chứ, Windows 7 thì muốn rồi. Windows 8 thì có hôn hút lắm, bây giờ nó ra Windows 10. Còn Windows 10 thì cũng còn mới, chưa làm được. Nó đại khái đó là những cái số biểu tượng trong cái đoạn kinh số 7.
Cái nhóm đầu tiên của mấy cái vị thần linh là Rupa Angel, là Quaternary, tức là có 4 bộ 4 rồi đã được trên element, là cái chút nốt ở trong đó, ở trong cái link mà tôi vừa mới post rồi, cái link giao lưu bí truyền nha. Đúng ở đây là cái chút nốt ở dưới. Xong rồi họ nói rằng là họ mới nói rằng là những cái element của đầu tiên tạo ra là power, water, air gì đó, tức là ba cái thứ là tốt nữa, power, water, air tốt, hai tôm tức là nó những chất mà gọi là sắc tướng, nó là đất nước lửa gió rồi, chúng ta được cái này.
Rất là cái ngọn lửa tinh thần, ngọn lửa thiên liêng xuất phát ra từ tinh thần mẹ, spirit mother, tức là vị thượng đế, thế không rửa lỗi, phát sinh thượng đế được lỗi phát sinh từ vị thượng đế không rửa lỗi, thượng đế không rửa lỗi đó là tượng trưng là duy nhất ngọn lửa thiên nhiên. Rồi cái thứ gì đó là ngọn lửa và hạt chất cây te, dĩ thái này là dĩ thái mà tinh nguyên là không hả. Rồi cái thứ ba hai đó là vừa lửa vừa cây te vừa nước, thứ tư là nước lửa cây te và không khí. Thì nói lại cái nói tóm lại là mọi vật nó được tiến trình theo một cái chuyên ý không nguyên. Có tượng đế biểu lộ ra trước, xong rồi là nó tạo ra những cái chất khác để mà tạo là vũ trụ. Chất khác là mình có là ether, water, lửa và không khí. Thì cái điểm quan trọng nhất á là cái sự sống được phát sinh ra đầu tiên. Cái gì là cái trí, là cái tâm thức. Như vậy thì mình nói cái câu tinh số 7 này đó, trước hết đứng cao cả là đứng duy nhất phát sinh từ tinh thần nguyện của mẹ. Đứng cao cả này là cái thượng đế hiểu rõ em được tượng trưng bằng ngọn lửa đến tinh thần là ngọn lửa tinh thần và ba phát sinh từ một từ vị thượng đế đó thì trở thành cái ba tam nguyên kinh thì cũng đứng như nhất nguyên phát sinh ra tam nguyên cái đó là mình nói về cái đặc tính. Còn ở đây á, họ nói về những cái chất liệu ở trong vũ trụ thì nó có lửa, có ether, nước và không khí, đó là bốn. Mấy cái này học nó hơi khó hiểu là tại vì
nó có đất làm
cõi mà mình sống á, cõi mình sống là cõi của hiện tượng, cõi của sắc tướng, khỏi của sự tổng hợp, tức là nó không có cái gì mà gọi là phần tử hết, nó chỉ là sự tổng hợp của bảy khỏi của vũ trụ, trong đó bốn khỏi là mình biết là đất nước lửa gió là mình biết rồi đó. Còn những cái khỏi khác á thì nó có những cái chất khác nữa. Thành ra đó, căn bản của sự xây dựng của vũ trụ cá nhân này của mình đó, nó có tứ đại là bốn cái chất là căn bản là đất nước lửa gió. Nhưng mà trên cái đất nước lửa gió nó còn cái chất gọi là ether. Cái ether này á nó dễ lẫn lộn, nó có bị mình hay dịch là dĩ thái. Nhưng cái ether này thì nó có nhiều cấp bậc. Cái ether mà của nguồn vô mình nói là khác cái ether của khoa học, cái ether của cái những cõi ở cõi trần, cõi vía, cõi trí thì nó khác cái ether mà ở cái cõi UDSA. Đó là vậy. Thì như vậy mình thấy là cái sự cấu tạo kiến trúc vũ trụ đó phát sinh từ tinh thần nước. Chính cái tinh thần nó nằm ở trong cái chất Mula Prakriti đó, phát động cái đặc tính của tinh thần khiến cho cái phần vật chất chất liệu Mula Prakriti đó sẽ phân hóa ra. Chứ thấy phân hóa cho tới khi nào mà nó tất cả những chất đó nó đồng nhất với nhau thì không thể phân hóa được nữa. Những cái đấy là nó giống nhau, những cái nó khác biệt thì mình phân biệt nó ra được, nhưng mà nó giống nhau thì không có phân biệt được, thấy không? Thì khi mà nó không phân biệt được nữa thì nó sẽ bắt đầu nó tổng thần trở lại. Từ cái cõi mà không biết chủ lộ, liên quan phải biết chủ lộ là do cái sự gọi là tổng hợp của những chất mà nó không thể nào biến phân, biến hóa được nữa. Đó. Cái điều đó nó bị vậy cho nên mình nhớ là vũ trụ của mình á là có bản chất tất cả bốn chất của cõi thật tướng đất nước lửa gió thì chúng ta biết ba cái cõi kia thuộc về cái vô thật tướng về tinh thần bốn cõi dưới á đó là phản ảnh của bu ni chiếu xuống cõi trên của mình phản ảnh của ác ma nên đã rất đã là có bảy cảnh bảy cảnh cõi. Có người mà thật sự mà có thể lên được các quả như là bồ đề nhân tài để mà về mô tả tất cả cái này nói thì nó cũng rất là hiếm, nhưng mà có chứ mà không. Thế còn mình nơi đây mình cứ bàn lấy từ điển lập ra rồi bàn biết biết bàn là cái này, biết bàn là cái kia này nọ thì bàn theo sách vở thôi, chứ còn mình chưa có khả năng gọi là chứng nghiệm và tống cảm họ đó để mình mô tả nó đúng hơn. Vậy cho nên là những cái cõi như niết bàn hay là chân phúc để họ lúc nào là đề tài thảo luận hết, không bao giờ xong. Vì mình thảo luận trên phương diện về tư tưởng, về cái cụ thể đấy, cụ cõi tầm, mà mình cứ đi mình thảo luận cái chuyện ở bên những cái cõi nó cao hơn, cao siêu hơn, những cái bu đi cả cõi nó cao. Đấy, phải có trí, một chút trí là phần cao đối với mình thôi. Vậy.
Thế là mấy người nói là bên nhóm nghiên cứu Phật giáo trên trời mà lại nói là nước bàn là không có thì vô lâu á. Nói nó đang có thì họ đừng có vào cái nhóm Phật giáo của người ta.
Nước bàn là hỏi những cái thực nghiệm á, thật ra nó là nó là tịch diệt, là tức là nó diệt đi những cái tham sân si, những cái của cái dục vọng thì mình đạt được cái cõi niết bàn, là bởi vì cõi niết bàn là cái cõi của cái tinh thần, nó không có cái gì gọi là vật chất ở trong đó, qua những cái tinh thần tốt đẹp đó là cái cõi niết bàn, chứ không phải niết bàn là tịch diệt là không còn cái gì. Chỉ là đã thăng hoa được từ những cái chất vật chất, từ cái dục vọng hoặc thăng hoa thì vào khỏi niết bàn để thôi. Rồi còn có đọc tiếp hay là thôi qua
bây giờ cái chỗ này mình nói bây giờ cái đoạn này tiếng Anh nó còn nói là năm thứ đó, năm thứ mình nghiên cứu thêm một chút xíu phần tiếng Anh này đây. Rồi có bảy vị thần linh, rồi là bảy nhóm nữa. Rồi làm đứa còn nói thì thấy Helium với lại Uranium. Đây họ nói là trong cái triết lý bí truyền, môn triết lý bí truyền thì tất cả những cái hạt nguyên tử mà của cái thế giới vật lý của chúng ta đó thì nó có liên quan đến cái gọi là Numinum, là Numinum tiếng Việt Nam là gì?
Nội giá thứ. Nội thức chứ.
Cao hơn của nó hả?
Nội giác thức. Còn cái phenomenon nó là cái đối tượng
nó tăng hình như cùng một nghĩa là lẽ.
Cao nó thuộc về nội giác thức. Còn cái bên ngoài là đối tượng là phenomenon. Phenomenon.
Thì cho nên cái đó nó cũng có cái rác thức của nó, những cái hạt nguyên tử từ nhẹ cho đến nặng. Đây cũng là phần S và cái nhóm thứ năm là rất là bí hiểm và nó liên quan đến microcosmic pentagon. Cái số năm nữa là liên quan đến pentagon, làm tôi nhớ đến ngũ đất đài. Đây nó không phải ngũ đất đài, đây là cái ngôi sao năm cánh để mà thể hiện cái biểu hiện cho con người.
Con người
ở bên Ấn Độ với bên Ai Cập thì liên quan đến con cá sấu. Và nó nằm ở trong cái Capricorn. Capricorn
con nên là được bao nhiêu
cái
một con gì
tuần sau
một tám
Capricorn tuần sau thì cái này Nam Dương
anh tiền
Nam Dương
giống một tám mà
không Capricorn không phải một tám hồ cát nó là cọc tiêu mấy cao cái con nó là Nam Dương là con dê đó con dê nó có cái đường lên đó dê núi Nam Dương nó liên quan đến con cá sấu nghe ngộ Nam Dương này liên quan đến mấy quả hồng dao đó tại vì nó có cái sao nó gọi là sao thương sủ với quả hồng. Đây là cái mai, nó cũng là cái mai, tức là cái trí.
Đó
là fit principle, tức là cái nguyên lý thứ năm. I am the God of Crocodile, revealing as a fear, tức là arrival of this soul among men. I am the God of Crocodile, blood for destruction. Tức là mất cái sự purity của divine spirituality nó đi xuống, nó đi xuống nó thành ra nó xí mất cái sự tinh khiết của cái tinh thần đó. Tức là khi mà mình biết được cái xấu và cái tốt thì cũng là những vị thượng đế bị tét cũng fallen god này hay là fallen angel. Tại vì nó có đã sử dụng lý trí rồi, biết phân biệt tốt xấu rồi. Nên là nói về con số 5. Và con số 5 là lý trí rồi. 6 là cái vía, còn 7 là cái xuất phát chắc vậy. Họ đi từ trên xuống, họ đến như vậy. Fifth principle là mana. Cái phần trên của cái mana thì nó dính chặt cái lệ Atma Buddhi. Còn cái phần dưới, xong ở dưới này nói là con cá sấu là cái linh hồn thứ bảy. Con cá sấu là con sòng đấy nhỉ. Bây giờ phút nốt chỗ này nó nói là giải thích cái ý nghĩa ẩn tàng ở trong cái câu của cái người Ai Cập này. Là cái con cá sấu nó là cái giống đầu tiên để mà nó đợi. À, để mà nó ăn những ngọn lửa của cái mặt trời buổi sáng và sau đó thì nó trở thành cái sức nóng của mặt trời, tượng trưng cho sức nóng của mặt trời. Khi mặt trời mọc lên thì nó giống như là mặt trời đi đến với lại loài người, mà nó đó là một cái linh hồn của thượng đế và inform, tức là dạy bảo các vị thần đế mâm ni. Thì ra nhiều người mâm ni đó là họ có cái đầu của con cá sấu, đội cái đầu con cá sấu trên đầu sao á, để nói rằng đó là một cái linh hồn đi tới từ trái đất. Thế như là trong mấy cái bức tường đó, người ta vẽ cái người xong rồi phát trên vai cái bộ da cá sấu, cái đầu cá sấu á, phải ngay nhưng nó không lầm. Bây giờ đảm dưới con má thì cái con số 5 này, con số 5 thì nó có cái nhóm số 5 của những cái vị thiên thần Celestial Boon, thì nó có cả cái tự nhiên của cả tinh thần lẫn vật chất của vũ trụ, tức là hai cái cực Maha và cái tính chất của con người, tức là cái sự thông minh của vũ trụ và cái tính chất nguyên của con người, cái spiritual và physical. Do đó có cái con số 5 nhân lên cái 2 thành ra 10, thành ra nó là cái con số thứ 10 của Zodiac. Con số thứ 10 của Zodiac là cái gì? Zodiac nó bắt đầu từ cái gì? À thế đúng rồi, Zodiac nó bắt đầu từ dương cư. Nếu thế thì số 10 chính là Capricorn. Bây giờ mình tạm ngưng ở đây đi nhé. Bây giờ 8 giờ rồi. mà dễ còn nhiều thứ khác nó cùng lâm mà từ đọc sau bây giờ ra tự do. Hello, bây giờ có Phúc ở đó, Phúc. Phúc từ nãy giờ vào họp cũng không nghe lên tiếng gì cả. Bây giờ mọi người thảo luận tự do đi, anh hai biến đâu rồi? Không có nghe là tự nhiên phòng nó có vẻ im lìm.
Hôm vừa rồi chị Tuấn trình bày cái gì là thông tin ở cái bộ phòng sự dưới ta đây đó. Một cái tài liệu chị Phần Đông lấy của ông Lester với ông Hạc Thu Thao.
Nó lấy toàn của ông Hạc Thu Thao rồi đó anh, mà anh nó thì lấy của ông kia. Thành ra cũng giống như là của ông Lester. Tôi đọc lại cái cuốn nó cũng công phu lắm mà hết trong nửa cuốn. Trình bày một cái nửa cuốn. Tại cái phần sau đó là về ego. Chị Văn chị cũng thích các chị nói rằng là chị Văn trình bày rất là rõ ràng. Thì bây giờ cố gắng để chị mình tiếp làm sau chị mới nghe. Em có thấy anh có nghe qua cái video không?
Có xem được cơ quan. Chị truyền bày nữa. Phần đông đều là lấy từ cái chuyển Koza Body của ông.
Đúng rồi, còn lấy một cuốn của ông. Mà tôi cũng thích là cái đoạn này cho nó đấm ra thì tôi để mấy cái viên hồng ngọc, đức ngọc các thứ vô cho nó có vẻ cụ thể một tí. Tại vì trong cuốn đó ông có nói là mấy viên ngọc đó là nó có cung hết đó. Thì bây giờ tôi đọc lại thì mình hiểu rõ hơn, rõ ràng đó là tất cả cái con thú nó đều, con nào cũng có đủ cái xấu ở phương tử hết á. Nhưng mà chỉ có là nó chỉ xài ba cái ổ phương tử bên dưới. Mà đầu tiên là những cái tảng đá lại làm nó thì nó có được một tảng đá bự, nó có vài hộp nguyên tử. Xong rồi một cái cây to thì nó có thể có một cái hộp nguyên tử. Rồi những cái cỏ thì chắc là một đám cỏ nó có một nguyên tử đại khái vậy. Nhưng mà mỗi con thú đều có một nguyên tử, nhưng mà khi chúng nó chết thì cái hộp nguyên tử của nó chạy về cái hồn khóm. Chứ không phải là một hộp nguyên tử xài cho nhiều con thú, mà là một hồn khóm xài cho nhiều con thú, trong đó có nhiều hạt nguyên tử của nhiều con thú. Đó ra nhờ mà nghiên cứu cái này giải thích thì tôi hiểu rõ hơn cái vấn đề. Ra thí dụ như con mèo của tôi chẳng hạn là nó trong đó nó cũng có, nó có đầy đủ hết 6 hạt nguyên tử, nó có từ trên mà đi xuống, nó có đầy đủ hết nhưng mà chỉ có những hạt nguyên tử chưa bất động, không có làm gì hết. Thành ra chỉ có cái hạt nguyên tử thể xác là một là hoạt động nhiều, là trở thành cái xác của con thú. Rồi cái hạt nguyên tử của thể vía là nó sẽ hoạt động nhiều, nó trở thành cái thể vía của con thú. Cái hạt nguyên tử của thể trí thì hoạt động rất thiếu thôi, cho nên cái trí con thú nó có rất thiếu thôi. Còn những cái hạt nguyên tử bên trên kia là hoàn toàn bất động. Đó. Nên chưa tài được. Cái lúc mà cái hạt nguyên tử của thượng trí với hạ trí nó mới nối liền được với nhau một cái, đó thì là con thú thành người.
Đúng
rồi. Nên thú lại cho nó thấy rất là hay.
Cái ma lá sao là chính là cái trong sách bà giáo khi là gọi cái tự nhiên cập lấy evil, tức là nó là cái nguyên lý đi lầu thang đó. Nguyên cập lấy evil là cái ma lá sao.
Thực ra cái thậm chí thì mới thấy là cái lúc mà nó gần thành người ấy, thì hai cái hạt nguyên tử của hai cái thậm chí, hạt chí thậm chí là bắt đầu nó thành có những cơn lốc ở trong cái hạt nguyên tử, nó xoáy nhiều lắm. Thì nó mới cái hạt nguyên tử của hạt chí của con thú á, là nó mới bung ra, nó làm nó phá bỏ luôn cái hồn khóm. Thì lúc bây giờ nó chỉ không mình nói trong cái hồn khóm thôi. Nó đã tách ra thành hồn khóm riêng rồi, nó mới thành người được. Thì nó xoáy dữ lắm, tầm như nó phá luôn cái vỏ hồn khóm. Vỏ hồn khóm thì vẫn là một tỷ trí mà. Nó phá luôn, xong rồi nó mới nối với tưởng trí. Một cái bên trên tưởng trí cũng có một cái lốc. Hai bên đều có, gọi là vọt tách đó. Thế là nó mới hai cái vọt tách đập nhau một cái là nó bắt đầu là nó thể nhập vô. Cái tưởng trí nó thể nhập vô, nó biến thành người thành ra. Rồi lúc đó lần lần con người mới có một cái thẻ Koza Body. chứ còn lúc lúc là chỉ có cái hạt tinh tử đấy chứ không có mau đi gì cả. Mà trong sách cho là không có nói rằng là những cái loại cây nào hay loại thú nào là thuộc cung nào, cái đó họ hoàn toàn không nói, chỉ nói là mấy viên ngọc đó là thuộc cung một, cung hai, trong cái cung bảy thì nói thôi.
Dạ.
Có nhiều cái điều hồi xưa có nói rõ chi tiết lắm, chỉ nói sơ sơ tổng quát thôi.
Nhưng mà tôi cũng như rằng là cái loài mèo này chắc là thuộc cung một quá. Trông nó khỏe hoài không. Chó chắc là thuộc cung gì mà cùng tí.
Nhưng chưa có cái trường tí này nó chưa có được rõ rồi đó.
Yeah, nhưng mà tại sao người ta phân biệt được mấy viên ngọc là đã có cung nhỉ? Ngọc lọt diamond nó là cung 1, rồi emerald là cung 2, ngọc thạch là cung 3, rồi jasper là cung 5, là có cung hết trơn này, còn ngọc là cung 6, là cung 9, thì còn viên ngọc tím gì đó, mà rồi là thạch anh tím thì là cung 7. Nó đã là ngọc mà nó đã có cung rồi thì tôi nghĩ là cây cối là đúng là phải có cung chứ.
Tôi cũng không hiểu tại sao mà tôi bao không
được
như vậy.
Nhưng mà
nói là cái đá thì nó nói như vậy mà đến cái loại cây cối nó là cung bậc của họ đâu
không? Không nói gì hết.
Không nói. Thì là nó không có được rõ cái gì
mà. Nó không lấy đâu ra những cái tài liệu về đá đó.
Ở trong đó cái tiền là cũng có nói là cái cung nào nó có cái loại đá nào biểu
cái đấy có lý đấy, tại vì cung rồi mà cung nào nên đeo cái loại đá đào nào để tăng cường cho cái sức mạnh của mình với cái biển đó, mà thấy là kim cương là thuộc cung một thì thấy có lý. Kim cương nó được nói là vua của các loại ngọc. Rồi mấy cái ngọc kia tôi thấy cũng có lý, ví dụ như là cái ngọc thạch anh tím chẳng hạn là cái cung lễ thân số 7, hình như là đức thân chẳng năng là cũng thích một tím lắm đó. Tôi thì tôi coi tử vi của tôi á, là tôi phải đeo cái ngọc trực qua cái màu đó nó nửa xanh nửa green nửa blue.
Tức là ngọc đứt là ngọc đứt
là không phải đứt, ngọc đứt nó là ngọc màu xanh, à ngọc đứt là màu xanh, còn ngọc thạch là nó màu green, nhưng mà cái trực qua nó chỉ có hai cái mà nó có vân, nó có vân vàng, có nhiều nữ trang mình sẽ trực qua đấy. Còn bà chị tôi bán hết, tôi thích cái đó thì bà hay mua hay cho, người ta gọi là lam thạch, lam thạch nhưng mà nó đâu có phải màu lam đâu, nó màu giống như là màu xanh nước biển đó, nó xanh nước biển nó vừa là blue vừa green.
Tôi do rồi, đợi bạn để có gì để nói nha coi. Trời ơi, không có cháu ơi, để nào không nào vô làm bữa với rùm mấy là có sao mấy bạn để người ta quý với người ta. Phúc, nha Phúc. Cô Thảo nữa nè. Thảo đâu không nè, nói nè. Thảo.
Mấy Phúc đi đâu mà từ nãy em là không thấy lên tiếng một chút xíu nữa hết. Đây là đi
có bạn rẻ, ta đi phải ta đã nào đánh hư lên
nè, đúng rồi, cái viên này là thấy cái viên ngọc trực qua
nên là anh thấy đâu sao không nói được chuyện đấy rồi đó. Rồi tên nó hơi giống như đó rồi nói là chuyện đấy kỳ lắm.
Đúng là đây chỉ có bốn người nói thôi, là anh hai, anh Lâm, với tôi, Dương Minh. Bây giờ phải có người đặt câu hỏi thì nó mới vui hơn chứ.
Sao bây giờ mình muốn tiến quá hay thối quá nè các bạn trẻ. Bước vô mà cái rung thân học này là tiến quá đó nha. đó là tương lai mình sẽ là đệ tử có gì chân sư đó chứ không phải đơn giản đâu, không? Thành ra mình phải cố gắng lên. Xa vô ghen, xa vô ghen. Người ta tự do có gì giờ đó nha hả? Không nên nói vậy.
Bây giờ đó mình ngoài hai cái cuốn sách là mình còn muốn học cuốn nào nữa không? Tức là mình học ngoài cái cuốn ảo cảm với lại cái cuốn giáo lý bí truyền.
Bạn trẻ đi coi người nào thích học là nói chừng nó hợp với trình độ của họ. Chứ tôi á thì tôi bởi vì tôi mà ra sách được là tôi nói dữ lắm, mà anh sách tôi chưa in ra được, cái dịch thì nhiều lắm rồi. Mà phải ra cuốn nào, phải ra cuốn nào thì tự nhiên là ra xuất bản được rồi thì đưa lên thì nó dễ quá đi. Mà kia xuất bản được chứ không thôi. Cái vấn đề quan trọng nhất á tôi nói là cái vấn đề con người nha. Thì ba cái đề cái nếu mà tôi mà có làm được ba cái đề tài quan trọng về con người này, tức là sự tiến hóa nguyên lý của con người là một nha, rồi duy năng và ngoại cảm tâm linh của con người là hai nha, là của ông Phát Thành nha, và cái cuốn mà sau cùng của bà nên rằng là con người từ đâu tới, sống bao lâu rồi sẽ đi về đâu, đó là con người nha. Ba cái này mà nếu tôi mà có thời gian mình dựng được xong mình phát bản được mà có sách đàng hoàng đưa lên là tôi nói là sao chứ là nó hấp dẫn luôn đó.
Cái mà thiền định huyền môn đó mà thiền định huyền môn đó thì nó có
hai của bà mới lấy được cái nó học được rồi vậy thì nó thuộc về cái bằng người hồi xưa ai anh hà dịch cái bằng gì nè thường về gì nè. Thiền về cái từ nó hay lắm. Thiền về cái tâm linh gì đó.
Tham thiền huyền môn, tham tư
tham thiền huyền
môn.
Đây là tham thiền.
Chắc là đây là những bức thư của chân sư à?
Thì những bức chân sư đây nó tham thiền về các bức chân sư cũng có thiền chân sư như thế.
Đây này. Đây này, bây giờ cái này là tôi đưa cái link mà mọi người đọc xem coi nó làm sao nhé. Những bức thư về tham thiền huyền môn đó mọi người bấm vô đi. Thư về tham thiền huyền môn tách của tác giả Lý Hê Lê và bản dịch tiếng Việt. Thì tôi đọc cái này nhé. Một lượt lời nói đầu. Xin thư tây cả. Thì bây giờ lời nói đầu là nhằm đến những bức thư này. Tác giả đã bức thư đồng ý cho xuất bản. Bây giờ các độc giả phải đọc với trí tuệ cởi mở, tại vì chân lý là những viên kim cương nhiều mặt. Tùy theo nhu cầu của thời đại mà quý vị bên trên á, quý vị hướng đạo nên là mới đưa ra những chân lý phù hợp vào cái thời đại đó. Thì tác giả cái bức thư là trên Facebook đã cố gắng đáp ứng nhu cầu khi trình bày vắn tắt nhưng khoa học các yếu lý của tham thiền. Tại vì chân sư là lâu chân sư có hướng dẫn nhiều vị Lạt Ma Tây Tạng, khi mà ông rảnh rang thành ra người ta tưởng ông ấy là chủ trì Lạt Ma, tưởng ông là một cái tu sĩ Lạt Ma Tây Tạng, chứ ông đâu phải đâu, ông đến vậy mới bị Tây Tạng thôi. Ông là người truyền đạo ánh sáng. Ông nó cũng tìm cách giúp chân sư em với chân sư khóa học.
Tham thiền huyền lưng.
Đây là anh Hà.
Anh Hà hay là đúng anh Hà vậy đó. Tham thiền huyền lưng tức là open to meditation đó.
Thế bây giờ ông ấy nói về cách sách của ông này. Ông nói những cuốn sách mà ông viết là đưa ra không đòi hỏi phải được mọi người chấp nhận, bởi vì chúng có thể đúng hay không đúng, thực hay không thực và hư hay vô ích. Là ông nói nước tôi ai muốn nghĩ sao nghĩ. Tôi để cho các bạn xác nhận chân lý của chúng bằng cách thực hành đúng đắn và bằng cách sử dụng trực giác. cả tôi và Alice Bailey không hề quan tâm xem chúng là tác phẩm được truyền cảm hứng hoặc lời ai đó, hoặc cho rằng đây là tác phẩm của một vị chân sư. Nếu các sách này trình bày chân lý đúng trình tự, kế tiếp theo được những chân lý đưa ra trong việc giáo huấn thế gian, nên những điều trong đó có thể nâng cao đạo tâm và ý chí cùng tự, từ có tình cảm lên có trí, nơi chúng ta có thể tìm thấy các chân sư thì loạt sách nào đã đạt được mục đích. Bằng công thì đừng nên đừng nên chấp nhận lắm đúng. Rồi bây giờ đoạn dưới là để cái hình bày cảnh giới thấy vô nghề của chúng ta thì cũng nói về những điều mình biết rồi đấy, tức là có bảy cảnh giới, mỗi cảnh giới có sáu, mỗi có sáu cảnh, trường cái tâm thể thượng, tâm thể hạ. Có đầu tiên có chân thần, rồi có ba cái Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Con là liên quan đến bác ái mình chết. Đức Chúa Cha là ý chí quyền lực, Đức Chúa Thánh Thần là thông tuệ linh hoạt. Chân thần từ phản ảnh trong chân nhân, chân ngã hay là cái ta cao siêu. Thì cái chân ngã này gồm có ý chí tinh thần là ác ma, trực giác là bồ đề, bác ái minh trước, nguyên khí của Christ. Và ba là trí tuệ cao siêu hay trừu tượng của thượng trí. Trong những người tiến hóa cao, chân nhân bắt đầu phát lộ quyền lực của mình và càng ngày càng tăng trên đường từ bị. Cho đến lần điểm đạo thứ ba thì chân ngã hoàn toàn xế ngựa phàm ngã và trạng thái cao nhất bắt đầu phát nổ lộ năng lượng. Chân nhân tự phản ánh trong phàm nhân hay phàm ngã, tức là con người đồng trần. Trạng thái này cũng tam phân, thể trí tức là hạ trí, thể tình cảm tức là thể cảm dục, thể hoàng trần tức là thể phát và thể trí thái. Bức thư thứ nhất, sự tự chuyển hợp của chân nhân và phàm nhân. Thứ nhất, sự trùng hợp của ba hạ thể. Thứ hai, sự trùng hợp với thể nguyên nhân. Thể nguyên nhân tức là Google Body. Thứ ba, phương pháp trùng hợp. Thứ tư, trùng hợp của đại vũ trụ và tiểu vũ trụ. Chủ nhật, ngày 16 tháng 5, 1920. Công việc thực sự của chân nhân hay chân ngã trong một kiếp sống là làm trùng hợp ba thể. Thể xác, thể tình cảm và thể hạ trí trong phạm vi của thể nguyên nhân và trụ vững ba thể đó bằng nỗ lực của ý chí. Những nhà tư tưởng lớn của nhân loại, những người tiêu biểu thực sự cho hạ trí đều cơ bản là những người đã có ba thể này chỉnh hợp, tức là những người có thể trí đã kềm giữ được hai thể kia trong sự chỉnh hợp thận trọng. Lúc đó thể trí không đạt trực tiếp với não bộ trong thân xác mà không có gì xem vào ngăn trở, tức là không có bị tình cảm nó quậy đó. Khi sự trình hợp này đủ bốn, tức là khi ba thể nói trên đều hợp được với thể của chân ngã, của chân nhân hay thể nguyên nhân và chủ vững trong đó, thì ta có điều kiện làm việc của những vị lãnh chủ lớn của nhân loại, những người có ảnh hưởng tình cảm và trí tuệ lan rộng khắp năm châu. Bây giờ các văn sĩ có thiên hướng vào các nhà tiến tưởng mới có thể mang lại nguồn cảm hứng và những ước mơ của họ trên đời. Bây giờ các nhà tư tưởng tổng hợp và trừu tượng mới có thể chuyển những quan niệm của họ đến thế giới của hình thể. Đây chính là vấn đề làm sao có được đường dẫn truyền lưu thông. Vì thế các bạn hãy nghiên cứu vấn đề này và khi có thời gian hãy nghiên cứu sự hiệu hợp của thể xác. Có thêm sự ổn định của tình cảm, lúc đó hai thể sẽ tác động như một. Khi sự điều hợp bao gồm thể trí, thì phạm nhân tam nhân đã đạt đến tột đỉnh của nó, khiến có biết bao thay đổi trong cấu sắc tướng. Về sau sẽ đến sự điều hợp hoàn toàn với chân ngã, đường dẫn truyền thông suốt bên ý thức não bộ trong thân xác, như có thể đã là đi qua một cái phễu trơn láng vậy. Trước khi có tình trạng này, sự trực tiếp chỉ rất hiếm hoi. Bốn trung tâm nhỏ của bộ não hoạt động với sức rung động cao ở người đã có phàm nhân điều hợp cao độ. Khi chân nhân dần chỉnh hợp với các hạ thể thì tuyến tùng và tuyến yên dần dần khai mở. Khi hai tuyến này hoạt động kết hợp vào thời gian điểm đạo lần thứ ba, thì trung tâm thứ ba là trung tâm hành tùy, sẽ rung động mạnh hơn trước. Trung tâm hành tùy ở đâu nhỉ? Ở cổ học mà. Khi hành giả được điểm đạo lần thứ 5, Sự tương tác của ba trung tâm này đã hoàn hảo và sự chỉnh hợp của các thể đã theo đúng. Kết quả hình học bây giờ đã có một siêu nhân vẹn toàn với năm trạng thái. Đối với người thường, sự chỉnh hợp này chỉ xảy ra trong một đôi khi, ngay trong những lúc khẩn thiết, hay những giờ phút cần có nỗ lực nhân đạo, hay trong những lần ước nguyện chí thành, ít nhiều gì hành giả cũng phải đi vào cấp chủ tưởng. Trước khi chân nhân liên tục suy đến phàm nhân hay phàm ngã, khi sự chủ tượng hóa này bao gồm các tình cảm đặt căn bản trên trí năng và tiếp xúc với não bộ của sóc thân thì lúc đó nó bắt đầu có chỉnh hợp. Bởi vậy phải thực hành tham thiền vì thiền có phương hướng nâng lên các chủ tưởng và khơi dậy ý thức chủ tưởng cả trong tình cảm và trí tuệ. Hai bạn này nghe hai câu bàn gì không? Thì cái này cũng giống như là nói là khi nào mình đầu tiên mình phải dùng cái thể trí để mà tìm thứ hai cái thể kia. Chỉnh hợp thì cũng như là nó phù hợp với nhau, nó không có cái này, nó không có đối phương khắc với cái kia. Ví dụ như là nếu mà lý trí, nó tình cảm mà còn đánh lộn với nhau thì là không có thể là chỉnh hợp.
Này hồi nãy chị không có đọc mà ngày này tự nhiên ha.
Nó đâu có quan trọng anh, tôi đọc từ bắt đầu bức thư thứ nhất thôi.
Cái tham thiền quyền linh không? Tại sao mà có cái từ này? Cái từ này nó thử gì? Khi nó quyền linh đó, hồi nãy em đang thiền nhân dân nói là open the meditation.
Open
là khi mình hỏi về cái open rồi đó thì nói đến cái open rồi thì là thuộc về thông học rồi. Nó rõ ràng là bởi vì cái từ o kinh là nó xuất phát là sai o kinh là sai anh đó, nó muốn phải học quyền bí đó, của thâm học đó, chính thống là của thâm học đó, o kinh là sai anh, muốn phải học quyền bí, mà muốn phải học quyền bí chúng tôi đã thường giải thích rõ ràng là cái môn này nó chuyên môn nghiên cứu những cái quyền năng tiềm ẩn trong con người. Và những cái định lực mà bí ẩn, những cái định lực mà cao siêu trong cái càn khôn vũ trụ á, cái môn khoa học quyền bí của mình á, là thâm học đấy. Nó nói đến o kinh là nhớ của thâm học mình á, nhưng bà Bali sử dụng này là để nhớ là bà phái triển nguyên cái là mình biết thiên liên quên rằng ở đây khai triển thiên thành ra cái thờ đó là
tao
mà em không phải rồi đó.
Cái này là tu đó,
học cái lưu cái lớp trẻ nè. Chứ nếu mà nói quyền bí không á thì người ta chán chết nè. Nhưng mà nói cái quyền bí mà nó đi sâu vào cái vấn đề tâm lý con người,
là đạo đức
là thực hành đó. Nên những cho đó cái tham thiền quyền bí này đó là thực hành môn tạo quyền bí. Khi mà bạn đây đưa ra cái này chính cũng Đức Đức Ca, Đức Đức Ca đúng không? Đức Đức Ca hồi ngày còn là đệ tử của Đức Ca hát nên thì ngài cũng đã học về cái môn phà quyền bí này rồi. Tôi nhắc nhở anh chị em Đức Mô Ca là đệ tử của Đức Ca hát đây, nhưng mà ngài chính là ngài đắc quả ở trên thế gian trong cái thời này, trong cái thời đại này ngài đã đắc quả làm gì chân sư đó là Đức Đức Ca. Hồi xưa gọi là hình như tên tục danh với ngài là gì, Đăng Đa hay gì. Nên là ngài là siêu lắm, bởi vì từ một Phật tử, từ một Phật.
Đăng Đa là bổ sung của bà Đa Bất Thị, làm sao Đăng Đa là biết chân sư được.
Tôi nói là Đăng
Đa là bổ sung của bà
Đa Bất Thị.
Là
đã
từ vô trước. Đúng rồi,
vô trước. Anh này là vật cái trước.
Ừ, vật cái
trước. Tìm kiếm như này là cái vật cái đó, thành ra nhá là anh chưa học giáo lý bà đây á, thì cái giáo lý căn bản của bà đó cũng khai triển từ cái giáo lý mình về cái giáo lý thần học mà ra xong á. Chúng ta coi lại đi. Nhưng mà bởi vì tại sao hồi xưa tôi có ý kiến mà nói hay nó là thân địa. Thân địa bởi vì thân học chánh là ở hậu chánh, người ta không có cái nhiệm vụ để mà truyền bá cái giáo lý của bà ở đây.
nói nó thẳng ra vậy đó ha. Thành ra mình có quyền học giáo lý Bà La Môn, nhưng mình là không được mà đưa cái giáo lý Bà La Môn lên diễn đàn thông học là mục đích, bởi vì nó khác với cái trường phái lý truyền với trường học càng ở tôi nó khác rồi thôi. Đó, thành ra tôi mới có cái ý nghĩa này vậy.
Thì nhưng mà bây giờ thì anh
không phải tiền thay mà tôi nói nó không có nghĩa là có lẽ có nhiều người họ chưa hiểu cái ý của tôi. Là bởi vì cái giáo lý Bà La Môn đúng là nó để khai triển thêm, nhưng mà bởi với cái đệ tử của bà đó. Ở trong trường A-can tôi là đệ tử của bà, nó cũng là trường pháp với truyền, nhưng mà bà dùng cái từ A-can nó khác với esoteric một chút cho đâu ra, thấy không? Đó. Vì lý do đó nên cái A-can tôi nó cũng giống như esoteric của Eskulin của thân học vậy đó, nó giống hả trời. Nên mà cái đường lối mà tu tập á của bên A-can Eskulin nó khác. Cái tu tập của người ta tu tập tam tâm chế, còn bên thân học thì nó vô trường có thể mười mấy hai chục người, cái trăm người đi cũng được hết, nhưng mà cái tổ chức mà thiền á thì theo bên tận đây nó khác cái đường lối là tam tâm chế, là ba người mà họp vô với nhau hơn, họp lên muốn mà thiền rồi cái tam giác thần lực đó thì phải luôn luôn có chuẩn bị trước. Rồi cùng ba người cùng có một đệ tử, cùng có một cái tư tưởng cũng có đầy một đầy mình thiền mỗi ngày đó, nếu mà tu á, muốn tu mà cho nên đạt được kết quả tốt á, thì mỗi ngày á phải thực tập thiền, hoặc là thiền có thể á, nếu mà tu mà đúng bên hạ căn tu là nghĩa là có thể là phải luôn ba người đó phải họp, nghĩa là lúc nào cũng phải họp mà thiền á. Thiền chung với nhau đó, ba người đó luôn gia đình mỗi ngày hay là một
chăm
lắm, không có thể bỏ dở được, mới bỏ dở là biết là đề trai này không tới đâu. Có một thời đó tôi nhớ là người ta tu, nhưng mà người ta họ bảo cứ muốn mà tên có giúp đề ca thì hãy thiền vào cái lúc mà trăng tròn á, chứ thiền vào lúc trăng tròn không, tôi chưa chắc được dây chắc tiền đạt này được, cũng có thể là hiện ra cho mình thấy, nhưng mà tạm thời chứ cũng không có kết quả bằng cái thực tập mà tam giác thần lực này, nó quan trọng ghê lắm. Nếu là ba người mà luôn luôn mà hợp tác với nhau để mà thiền á, để mà luôn luôn hướng cái tư tưởng của mình về Đức Giê-ca, thì cũng như nào xưa mình Đức Giê-duyên mà nói rằng các đệ tử của ngài mà hãy cùng nhau ba người hợp lần nào đến, thì Đức Giê-ca cũng vậy. Bởi cái đường lối của Bà La Môn nó thật bình thường thì giáo chứ không khác gì, bởi vì nên bên Tây Phương họ phái Bà La Môn vào chỗ này là đúng cái đường lối tu tập của ta.
Còn cái điều này nữa nha,
nói vậy đó,
anh nói tam chế làm tôi nhớ cộng sản còn đi đâu cũng ba người được làm sao lẫn nhau
cái này là nó có cái nó bắt anh cái gì chứ sao rồi nó mới có cái sự mà khai mở cái trí nha. Thành ra cái thiền á, nó thiền về quyền linh, thiền về quyền linh
thì anh không chung có cái
tham thiền. Tham thiền về quyền linh là đó, cái này mới có kết quả đó. Tôi học kỹ cái này đi, rồi muốn thực tập thì phải nhớ là tôi nói vậy đó. Người nói với mà à, ta nói tôi thường thường là chưa vậy, chứ hồi xưa người ta có cái tờ rơi để mà chỉ cho mình cái cách thức thiền, thấy không? Mà thường thường cái tờ rơi kia đi khám á, hồn thu ha, mấy người á kia chuyện nhà ở bên này hồi đó có chuyện nhà rồi anh thu nè, rồi như chị Hạnh nè, nhiều lắm đó, là có cái tờ rơi đó, đừng đợi tờ rơi đó hình như ở bên hai trăm họ đưa qua cái đề mục, thế là đề mục rồi mình thì rồi mình coi cái đề mục đó, rồi mình thương một cái đó thì tự nhiên là mình luôn luôn nghĩ đến Đức Đại Ca, Đức Đại Ca hiện ra rồi mình thấy thì nhà ban cái thần lực cho mình, ta không có năng lượng, cái năng lượng cho mình khỏe mạnh, một chút tư tưởng của mình nó phát triển, nó hướng về luôn luôn hướng về ngoài thôi.
Thì trong cái lúc đầu tiên này thì người nói là phải dùng cái thể chiếu để mà kiểm soát cái thể kia, xong rồi là phải đưa cái thể chiếu lên vào cái thể dụng trí. Thì là khi nào mà mình hòa nhập được vào một cái thể dụng trí đó, rồi tu đến mức độ mà đạt được cái năng hàm á, thì là hai cái luân xa ở trên đỉnh đầu giữa hai chân mày của mình là nó sẽ phát triển. Rồi nó phát triển những cái luân xa thứ ba nữa, gần với cái thứ ba là đâu, cái tim hay là cổ họng gì đó. Mà mục đích cái này cũng là để cho cái chân ngã và điều khiển toàn ngã.
Thì hát thiền đúng rồi á, thì cái đường cái không đa năng nghe nói cho tình tự nó đi lên, từ ở dưới chân khu mà nó lên đơn điền, lên xa thứ sáu, lên điền rồi lá lách, rồi lên trái tim. À, cái không đang nghĩ lên lên tới cái tới thiên là cái linh sao thứ tư là thứ năm á, thứ năm á thì nghĩ nó là thứ năm ở ở cổ họng, ở cổ họng mà thứ sáu thứ sáu ở giữa hai mắt à, rồi thứ bảy là trên đỉnh đầu.
À, ông nói cái trung tâm thứ ba là trung tâm hành tủy, tôi không biết trung tâm hành tủy là trung tâm gì, có phải là cái kundalini hay cái ở dưới đốt trung tâm không? Trung tâm hành tủy là trung tâm gì, có phải là nó hành tủy là nó bắt đầu từ đốt trung tâm không?
À, thì là anh nói thì là từ trung tâm là những cái chân cạn cái cẳng lắp cái lưng ta thì nó trong trung tâm không à, nó nhưng mà không đa nên nó bắt đầu từ ở dưới cái lưng ta là ở cái chân khu á, lưng ta cái khu là vượt qua lên lên ngoài lưng ta đã lát rồi qua cái lưng ta cái tay nó lần lần á. Và những cái chân của cái chân cái linh xa nó thì nằm ở trên cái chân tấm.
Mà đây ông không nói ba lâm xa, ông chỉ nói là ba trung tâm. Ba cái mà từ chân tác thì ba trung tâm là
thầy hoạt hóa. Thầy nhìn lên này là mở đó. Em mở con ba này mà nó an toàn. Nhưng mà cũng an toàn hay không thì do mình phải có vấn đề thanh lọc. Cũng phải có cái sự thanh lọc tinh luyện khá lắm thì mới an toàn, chứ mà chưa có thanh lọc mà lơ mơ vĩnh kẹt á.
Sau ngày xưa tôi có đọc một cuốn dạy thiền đó thì ta nói là đừng có tập trung tư tưởng vào bất cứ nơi nào ngoại trừ đỉnh đầu mà thôi. Mà có lần tôi tập trung tư tưởng vào dưới hai chân mày ấy, làm tôi nhức đầu dễ sợ luôn.
Không được, không có tập trung vào một cái gì hết á, phải tập trung là nó căng lắm mà mình chưa có vấn đề. Nhất là cái thanh lọc tư tưởng, là thanh lọc cái tình cảm, là thanh lọc cái thể xác, mình chưa hoàn toàn tâm sạch mà mình tập trung là chết. Tập trung tới đâu cũng chết hết, chứ không nói chỗ nào không được tập trung.
Nói tập trung mình đâu được.
Chỉ đó là chỉ để cho nó tự nhiên nó lên thôi à, mà tập trung là nó lên. Ta tập trung đỉnh đầu mà nhưng mà không đang đi nó còn ở dưới mà nó chưa lên á, có khi rồi mà nó lên được mà có những cái ở lưng ta mà nó còn ô được rồi nó kẹt ở đó thì nó quậy thành cho mình bị bệnh, nó vậy thôi.
Chị làm đi dưới tu mà ta tự nhiên đi cái khóc của chị tự nhiên nó tình lên.
Đó, với lại có sai đó, có chừng đó, mình nói gì sai đó.
Chị đâu có sai gì đâu, chị ngồi thiền đâu có được, chỉ toàn ngủ vật thôi mà.
Đó là thành ra sai rồi, không thiền được mà đó.
Chị đâu có tập trung rồi. Chị chỉ toàn mới nghe kinh nhưng mà chị nên cố kinh dữ lắm. Nên là tự nhiên cái đầu tiếng nó nổi lên hết cuộc đời. Bây giờ tôi đọc tiếp đoạn kế nhé. Trình hợp và từ rung động cũng đừng nên quên rằng đây phần lớn là vấn đề vật chất và rung động. Các cấp trừu tượng của cõi trí gồm ba cõi phụ cao, tức là ba cái cõi trên của cõi thượng trí, đó ba cái cảnh chứ không phải cõi. Cõi phụ tức là cảnh đó. Và cấp chúng ta tiếp xúc đầu tiên được gọi là cõi phụ thứ ba, tức là cảnh thứ ba đó, cảnh thứ ba của cái cõi trí. Như trước đây tôi đã giải thích, mỗi cõi phụ đều có những phần liên quan đến các cảnh giới chính. Vì vậy khi chúng ta đã dùng vật chất cõi phụ thứ ba của các cảnh giới liên hệ để kiến tạo các thể xác, thể tình cảm và thể trí, tức là dùng mấy cái chất trí thái của cái cảnh thứ ba đó thể kiến tạo thể xác tình cảm và thể trí, là bằng sao lại kiến tạo được thể trí bằng một thể trí bằng cái đó của các cảnh giới liên hệ, tức là của các cõi, của các cõi trí, cõi cảm dục và cõi hồng trần, để kiến tạo thể xác, thể tình cảm và thể trí. Thì bây giờ chân ngã mới bắt đầu tác động một cách hữu thức và càng ngày càng liên tục không cho thành nhân đang chuyển hợp. Câu này thì có nghĩa rằng là thể trí, thể xác, thể đứa mình có rồi, nhưng mà bây giờ mình đạt được những cái cảnh giới thứ ba của ba cái thể đó, tức là những cái chất liệu của cái cảnh giới thứ ba của cõi trí, cõi trung giới và cõi hồng trần. Thì những cái chất liệu của cái cảnh giới thứ ba đó nó thông thương được với là cái cõi thượng trí, thì thông thương được với cái vật chất, được với cái physical body của mình đó. Tại vì cảnh nào nó liên hệ với cảnh đó, ví dụ như là cái cảnh thứ ba của cõi hồng trần nó liên hệ với cảnh thứ ba của cõi trung giới, nó liên hệ với cảnh thứ ba của cõi trí. Anh ra khi mà những cái chất liệu của cảnh thứ ba là cái cảnh thuộc là cao cấp rồi mà mình dùng được, thì mình sẽ có được cái mình sẽ có được mối liên hệ chặt chẽ với lại cái physical body. Vì vậy khi chúng ta đã dùng vật chất thỏi phủ thứ ba của các cảnh giới liên hệ để kiến tạo các thể xác, thể tình cảm và thể trí, tức là từ đó là thể xác của mình thì dĩ nhiên nó có cái chất gì đó rồi, cảnh thứ ba, để tình cảm nó cũng có những cái chất thanh nhẹ của cái cảnh thứ ba, và thể trí nó cũng có những cái chất thanh nhẹ của cái hệ thần trí ở trong cái thể trí. Thì bây giờ chân ngã mới bắt đầu tác động một cách hữu thức và càng ngày càng liên tục thông qua phàm nhân đang chỉnh hợp đó. Tức là ba cái thể của mình nó chỉnh hợp và nó trong cái tình trạng dùng những chất thanh nhẹ của cảnh thứ ba, có thể phát biểu ý tưởng trên cho lớn ngược lại rằng chỉ khi nào vật chất của cảnh thứ ba đạt đến số phần trăm nhất định trong các thể đó. Tức là trong người mình nó có những vật chất đó của cái cảnh thứ ba, của chất thứ hai, của cái chất ở trung giới và cái chất thể vía và cái chất thể khí, là những cái khí nó rất là thanh rồi, cảnh thứ ba, mà mình phải đạt đến một cái số phần trăm nhất định, bao nhiêu phần trăm trong số cái phần còn lại. Thì con số này là một bí mật của điểm đạo. Thì phàm nhân với tư cách là một hoàn toàn thể hữu thức mới nhận ra được chân ngã và vâng lời đó. Tức là lúc bây giờ thông thương được với chân ngã. Sau khi đạt được số phần trăm đó, lại cần phải dùng vật chất của hai cõi phủ cao hơn, có phủ tức là mấy cái cảnh cao hơn đó. Tại vì mình gọi là sublime này ở đây là gì, là cõi phủ, nhưng mà mình ngồi trước nay mình dùng cái cảnh, nhưng mà mình không dùng cõi phủ. Thì bây giờ mình cứ dùng cái chữ cầm để cho nó thống nhất với ngày xưa. Sau khi đạt được số phần trăm đó, lại cần phải dùng vật chất của hai cảnh phủ cao hơn, là hai cái cảnh trên cùng á, của cõi trần và cõi tình cảm, để kiến tạo thể xác và thể tình cảm. Vì thế người chính nguyện phải phấn đấu để giữ giới luật và tinh luyện thể xác, chế ngự thể tình cảm đó. Tình cảm mà dùng toàn những chất cao như vậy đó, thì nó quá tốt rồi, đâu có mấy cái chất xấu xa ở chuột đâu, phải đạt đến 1% nào đó nữa. Tinh luyện mà chế ngự là việc phải làm ở hai cảnh giới nói trên. Công tác này cũng gồm việc sử dụng hạ trí, nhờ thế ba hạ thể trở nên chỉnh hợp. Chừng ấy chúng ta mới có thể bắt đầu cảm được những rung động ở các cấp trừu tượng. Các bạn cần nên nhớ rằng những rung động này đến thông qua thể thượng trí là vận cụ của chân ngã, và thể này loại trung bình thừa trên có thứ thứ ba của cõi trí. Đây là điểm mà các bạn chưa nhận thức được đầy đủ hay suy ngẫm kỹ. Các rung động này đến là đều thông qua thể nguyên nhân, tức là physical body, là vận cụ của chân ngã. Thể này loại trung bình thì chỉ là cõi thứ ba thôi, chứ không có ở hai cõi trên. Tư tưởng thực sự trừu tượng khả dĩ có chỉ khi nào bằng rung động hỗ tương với rung động của chân nhân, phàm nhân đã tự chỉnh hợp đúng mức đủ để tạo thành đường dẫn truyền khá lưu thông. Bây giờ những ý tưởng siêu tưởng mới bắt đầu từ từ tuôn xuống. Tuy thừa thớt lúc đầu nhưng về sau càng thường xuyên hơn. Nó tức là phải có những tư tưởng tình cảm cao thượng để nó là dùng những cái hạt nguyên tử của cõi tre của thần lên trên. Thì lúc bây giờ mình sẽ có những ý tưởng siêu tưởng ở trên tuôn xuống. Tuy thưa thất lúc đầu nhưng về sau càng thường xuyên hơn, mang lại đúng lúc những tia chớp hay ngộ hoặc trực giác từ tam nguyên tinh thần, hay chính là chân ngã với ba trạng thái. Tức là khi nào mình thể pháp, thể viết của mình đều là xài những nguyên tử của mấy cái cảnh trên, thì sẽ có những tia chớp tia chớp của trực giác đưa xuống từ cái chân ngã của mình, hoặc từ cái chân ngã tức là từ cái cover body của mình. Có muốn làm tháng gì về đoạn này
không? Đó, mình học là nếu mà thì học cái này là nó đúng rồi, đúng rồi cái đường lối sâu rồi không? Bởi vì nếu mình học cô Tăng bên đây là cái thượng trí không? Là tu đây là tu rồi không? Học qua cái ảo cảm, cái đụng tu. Hôm nay cái mình học tham thiền liền linh là bắt đầu vào thực học lý thuyết. Cô Tăng bớt đi nha, là lý thuyết, ảo cảm cũng là lý thuyết ha. Chứ hình như ảo cảm có chỉ phá nó cũng mới bắt đầu. Nghĩa là về cái nguyện ảo cảm vào đây là bắt đầu chỉ cho chúng ta cái cuốn sách để mà mình thực tập đó là ra yoga đó. Là mình thực tập đó. Mà thực tập là ra yoga thì giống như chúng ta thêm cuốn khác gì đâu. Nói vậy đó là hả, mà học vào đây thì cũng như học thân học à, không? Nhưng mà tại vì bởi vì thân học mà họ anh em tôi học tôi nói vậy đó, anh em mà vô qua hậu tránh đánh email hỏi tôi nói coi sai không à, cũng bởi vì thân học á với tại đây nó tiên hai mà một cái gì hết, nhưng mà bởi vì thân là cái hậu tránh người ta không có cái nhiệm vụ để mà truyền bá cái giáo lý vào đây, thấy không? Còn mình có quyền học là mình có quyền, nó là nhưng mà cái chính cái giáo lý là cũng là trong thân học mà ra thôi, thấy không? Nó là vậy thì mình học giáo lý ra là để mình áp dụng vào cái thực tiễn cuộc đời tu hành của mình, thấy không? Đó. Mà mình đi đúng như vậy thì Đức Đại Ca họ đến, ngài sẽ đến hỗ trợ mình để giúp cho mình. Giúp cho mình để mà làm cho cái thần lực của mình càng ngày càng mạnh. Mà nếu mà mình tu theo bằng đây mà ba người á, nó là cái lực nó còn mạnh hơn nữa, cái năng lượng tôi nói. Cái Đức Đại Ca ngài là thuộc về hàng tư sư á, vì lý do ngài có cái thần lực nè, cái sinh lực nè, cái năng lượng nè, và cái ân huệ và cái đức ác ái của ngài, nghĩa là một vị chân sư có năm cái lực mà cái thường đó, tôi nói là cái thần lực ha, là cái thần lực ha, rồi cái sinh lực ha, cái thần lực là cái bằng cái từ chuyên môn là divine force nữa. Cái thần lực đó, hay là có những cái y nghĩa gì đó, không phải y nghĩa gì thuộc năng lượng. Cái thần lực nó là force divine force nữa, cái thần lực này là cái lực mạnh của cả cái thá duy hệ của mình đó, mà chính các vị chân sư là cái chân là cái kinh đó, là cái kinh để mà hướng dẫn cái thần lực nó xuống cho các cậu tháp chân. Thầy cho nhớ là tham thiền người quyền linh là mục đích là đem cái thần lực ở của Đức Thái Dương Thượng Đế xuống ở thế gian này đó. Mà mình sau này mà nếu mà mình tu mà có kết quả rồi, sau này mình trở thành cái tinh vận hà, gọi là cái sinh em vậy đó, sinh em mà của có nít của vũ trụ á, mình đang xuống đây đó, mình mới tướng ra ngoài từ mình, bởi vì mình là tinh dựng hà đầu thì mình mới hẳn nhận được, rồi mình mới tuôn rải ban rải ra. Nghĩa là cái thứ nhất là bà con anh như vậy chẳng sao cái cả nhà mình, thì sao cái xã hội của mình, thì sao cả cái thành phố của mình nó cũng được cái thần lực đó nữa, rồi cả cái đất nước Việt Nam mình, rồi cả bầu thế giới của mình nha, toàn thế giới cũng được cái thần lực đó. Tu tham thiền về quyền linh là mục đích đó đó. Là phải cố gắng làm sao tìm được các ba hai bạn nữa, ba bạn đi thì tam giác thành lực đi. Thì lúc bây giờ cái lực nó mới mạnh, cái một mình á, cho tự nhiên một mình tôi thì yếu lắm. Thiền là tham thiền về quyền linh của thiền hơi yếu, nhưng mà tôi thấy là yếu được cái mạnh đó nha. Tôi đã hướng về vấn đề mà cao siêu rồi, tôi hướng về thượng đế rồi. Là tôi tin rằng một ngày kia tôi cũng sẽ làm vị thượng đế, chứ thượng đế mới chết đâu. Người ta nói thượng đế chết, nhưng mà tôi còn sống rồi làm sao thượng đế chết được. Thượng đế mới chết đâu, thượng đế là tiền tính bất tử rồi đó. Được
rồi nha. À, Hòa, bây giờ tôi đọc kết làm kế nha, ngài đồng ý không?
Sự an tình, sức mạnh của chân ngã, của tinh thần nó mạnh lắm. Nó có thể học được tất cả những cái lực ở bên trong cũng như bên ngoài. Đó là cái điều quan trọng. Nên nếu mà mình nói là cái tu để mình chỉ chấm vào việc mà lấy cái năng lực ở trên đưa xuống đó, thì cái đó là chỉ mỗi một khía cạnh ở bên ngoài thôi. Cái quan trọng nhất là khía cạnh ở bên trong. Khi mình có năng lực ở bên trong rồi đó, thì tự nhiên cái năng lực bên ngoài nó sẽ kết hợp. Chứ mà khi mình hướng vào cái năng lực bên ngoài đó, quên cái năng lượng bên trong thì nhiều khi là nó chưa có được hoàn toàn. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Còn cái vấn đề mà tham thiền huyền môn nó này nọ, tham thiền huyền môn nó chủ yếu của nó chỉ là vấn đề làm sao mà là thể hiện cái đời sống chân ngã ở trong phần ngã. Đó là cái mục đích của tham thiền huyền môn là như vậy thôi. Còn bây giờ người ta đặt ra nhiều cái kỹ thuật, nhiều cách thức. Lát thì nói về tình cảm thăng hoa, lúc thì nói về cái tư tưởng, cái sử dụng cho đúng cách vân vân. Thì cái tình cảm, cái tư tưởng là cái vấn đề của phần này. Khi mà mình đã kết hợp được với chân ngã, để chân ngã thể hiện trong đời sống của phần ngã, thì tự nhiên những cái vấn đề tình cảm, những vấn đề tư tưởng nó sẽ được giải quyết. Bởi vì chân ngã đó thì nó không có cái tư tưởng của cái dục tính, nó cũng không có cái tư tưởng mà của hạ trí, cũng không có những cái tình cảm mà tham sân si của dục tính gì cả. Thành thử ra đối một người đạo sư đó, khi mình nhìn ngài đó, mình nhìn ngài bằng cái giác quan bình thường, chứ mình thấy là con người đạo hậu đức, đạo mạo vân vân, nhưng mà thật ra khi mình phát triển được cái đặc tính của chân ngã thì mình sẽ thấy là con người của ngài đó là cái tự thể hiện của chân ngã đang ở trong, đang điều hành con người toàn đạo bên ngoài. Thì hai cái nhận định nó khác. Một cái người mà họ đã hiểu được cái đời sống chân ngã thì họ thấy là chân ngã đang biểu lộ trong đời sống của một con người. Còn cái người mà đang mới đặt đi trong đường đạo, đang học luật, học cách này đó, thì thấy rằng cái ông này là một người đạo đức, tiên phong đạo tốt, làm một điều tốt, cử chỉ con sai vân vân. Đó là hai cái góc nhìn khác nhau. Một cái góc nhìn dựa ở trên cái phương diện của một người nhìn từ ngoài đi vào trong. Người đạo sư thấy được cái trình độ tinh thần, cái trình độ tâm linh của một cái người khác. lợi cho nên một người đạo sư đó họ không có quyền giữa có một người nam nữ hay người màu da này đó, đó. Bởi vì họ thấy là một vài người đều là xuất phát từ thực tế, từ chân thành, nhưng mà cái sự biểu hiện nó khác nhau, cái trình độ họ tiến hóa nó khác nhau là bởi vì có người họ bắt đầu tiến hóa chậm, có người đã tiến hóa lâu rồi đi chỉ từ những cái đại chu kỳ khác nhau. Trên phương diện thời gian thì nó có khác nhau, nhưng mà nếu có chứng kiến đứng trong cái phương diện vô thời gian thì mọi người là sẽ đạt đến đức giống nhau là thôi. Đó là cái tại khái đó là những cái theo tôi thấy là các vợ của bà ở đây biết là phần đâu đều chỉ cách làm thế nào để mà thăng hoa cái bản ngã để nó nghe được cái nói của chân ngã và kết hợp với chân ngã. Tất cả các loài nói tóm lại là chỉ là như vậy thôi.
Đúng rồi, đang không anh? Vừa rồi tôi thấy thì cũng đúng như anh vừa nói đó. Tức là phải chỉ cách làm thế nào để mình hòa đồng với cái chân ngã. Thì tức là cái số phần trăm của cái chất lượng thể vía, tức là cái thể xác trong con người mình nó phải thanh. Nó phải thanh có một cái tỷ lệ nào đó, ví dụ như là 60% chẳng hạn. Thì thay vì những cái ô trượt của mình nó phải ít đi, nó rất là yếu kém, mà những cái gì thanh bai nó phải rất là nổi trội lên. Thì lúc bây giờ tự nhiên nó là cái khí của cái khí thể của chân ngã đó, của thượng trí ấy, nó sẽ bị kích động và nó sẽ ảnh hưởng vào nhiều, và nó cũng thấy nhiều trong cái thể xác thể vía của mình. Tức là trong lúc đó thì mình sẽ đạt được cái thượng trí nhiều hơn, và như thế từ từ cái chân ngã nó đưa xuống những cái làn sóng rung động, và càng ngày chân ngã nó càng thể hiện được nhiều hơn ở cái trong con người của mình. Thế này bái đi vào chi tiết thôi chứ cũng không có gì khác với giáo lý đâu như nào hết.
Đại khái là như vậy thôi. Nhưng mà ở bên cái giáo lý của bậc Lavatsky đó là thường thường đó, cái căn bản họ rất là vững, là bởi vì sao? Là bởi vì họ lấy được tất cả những cái tinh hoa từ tất cả trong các nền triết lý và tôn giáo, và cộng thêm vào đó, cái này rất là quan trọng, cộng thêm vào đó cái sự trải nghiệm, cái sự kinh nghiệm của các vị tương tư. Và đó những cái điều mà các ngài dạy là nó có thật đó. Những phương pháp nó có thật, nhưng mà nhiều khi đó dùng những cái từ ngữ như cái biểu tượng nó hơi khó phát hiện thôi, chứ còn nếu mà mình biết được cái dụng ý của các ngài thì là cái một bộ giáo lý cái truyền những kiến thức vô tinh là có thể nói là cái kim chỉ nam đúng đắn nhất đi trên con đường đạo. Là vì cái những sở thông tin học nó khó hiểu, cho nên cái lớp mà thông tin học, tân thông tin học về sau như bà Bơ Giang nữa, ông Lê Sơ và ông Đặc Sư Phao Khao thì mới nghĩa là giảng cho nó có thể bình dân, làm cho nó dễ hiểu. Nhưng mà trong khi làm cho nó dễ hiểu như vậy, nhiều khi nó kiếm cho người ta đọc ra thì muốn khác cái ý của bà đó là bác sĩ. Thành thử ra mình phải có một cái sự phân biệt rõ đó, nó khác ở cái chỗ đó. Và bác sĩ đòi hỏi mọi người phải cố gắng tự đi, tự chủ, tham thiền, trải nghiệm. Trong khi bà đó đây á, thì bà nó thực tập ra tất cả những cái kỹ thuật làm thế nào để mà lựa cái tư tưởng tốt, rồi làm thế nào để kết hợp được, lấy được thần lực, ba người họp lại cái này cái nọ. Và là những kỹ thuật nói rõ, nó là như vậy. Và nếu người ta thích hơn, hỏi một không thiền. Nói thật như vậy là tư thế mà học. Nhiều người thích là đây ở cái chỗ đó.
Tại vì mà bộ sách bà Blavatsky nó có chiều tưởng đi, thành ra nó phải nói là nó siêu thì người ta đọc xong rồi người ta đọc qua xong rồi cái ô siêu quá thì người ta không có nghĩ rằng là sách của bà áp dụng được. Riêng cái cuốn vô sinh thì rất là hay, nhưng mà nó quá khó đi, trong ba cái cuốn là dưới chân thầy với lại ánh sáng như đường bảo, cái cuốn vô sinh thì tôi thấy cái cuốn vô sinh là khó nhất.
Đúng rồi, tôi bảo là cái đó là thiền nội môn, cái đó là thiền nội môn của yoga, độ ngôn của Phật giáo Đại Thừa.
Anh do là tất cả những phương tiện đều hay, tất cả mọi con đường đều đến La Mã. Thì bây giờ đó muốn
mình khác nhau á, là cái chỗ ở cái người, cái trình độ của cái người tu tập. Vì vậy cái lên đó là rất là khi trong những vùng sách của bạn, và luôn luôn đề cái câu là riêng tặng những người có tâm hồn thẩm mỹ. Ý của bạn nói là tặng cho những người đã đủ trình độ để mà bước vào con đường đạo. Cái người nào mà đã có trình độ rồi mà bước vào mà hiểu đó, thì nó là một cái kho tàng vô giá. Mình không có đồng tiền nào và tỷ cũng không thể là mua được những cái lời dạy chân lý như vậy. Thì nó khác ở cái chỗ đó. Bởi vì ba đức các bác sĩ và các vị chân sư chỉ đường cho người đệ tử đi để mà phát triển bản thân rất thật vừa, tức là cái chân ngã thật sự của mỗi người. Vì sư phụ, vì chân sư ở bên trong, chân sư nội tâm của mỗi người chỉ đường và giúp đỡ, nó ở bên ngoài rất rất chỉ đường đi ra.
Thực ra thì bà Bồ Tát Sư Mạng có cái sứ mạng của bà ấy. Sứ mạng của bà ấy là đó là kết quả, thành quả là cái cuốn Thất Lưu Truyền mà bà coi như là bà xong việc rồi. Thì bây giờ bà bà Bồ Lê là coi như nó nối nghiệp bà Bồ Tát Sư thôi. Bà có thể bà đi pháp cho đệ tử hơn, bà đi cùng với dân cư, bà đi pháp cho đệ tử, bà dẫn dắt người ta thêm. Cho nên là mình nghiên cứu thì vẫn hay.
Rồi chị muốn học tiếp thì đọc, còn không thì rồi bây giờ cũng còn sớm, là mới 9 giờ.
Chị biết đọc nốt cái đoạn này nhé. Đọc nốt cái đoạn này, đó. Rồi hết cái này là hết một cái lá thư đầu tiên. Cái đoạn này là hòa âm của chân ngã. Khi tôi dùng từ rung động hố tương, ý tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói đến sự thích ứng của phàm nhân hay phàm ngã đối với chân nhân hay chân ngã. Nói đến sự chế ngự của cung chân ngã trên cung phàm ngã và sự kết hợp hai âm điệu. Tôi muốn nói đến sự pha trộn màu sắc chính yếu của chân ngã với màu sắc duy yếu của phàm ngã cho đến khi đạt được sự mỹ lệ. Không biết cái này là màu sắc gì nữa. Màu sắc chính yếu của chân ngã với màu sắc duy yếu của phàm ngã, không biết là màu sắc gì. Lúc đầu chỉ có sự chói tai và bất hòa, chỉ có sự tương khắc giữa các màu sắc và cuộc chiến đấu giữa chân ngã và phàm ngã. Nhưng rồi theo thời gian cùng với sự giúp đỡ về sau của chân sư, sự hòa hợp giữa các màu sắc và các âm điệu phát sinh, hay sự hòa hợp này đồng nghĩa, cho đến cuối cùng chúng ta mới có được nốt căn bản của sự hòa hợp, đó là nốt chính thứ ba của phàm nhân đã chỉnh hợp. Là nốt nổi bật thứ năm của chân nhân, tiếp theo là hòa âm đầy đủ của chân thần hay tinh thần. Cái câu đoạn này cũng hơi khó hiểu tí, nên mình nghiên cứu xem bà muốn nói gì. Trên đường trở thành chân sư, chúng ta tìm kiếm nốt nổi bật của chân nhân, còn trước đó thì ta tìm nốt hoàn hảo thứ ba của phàm nhân. Trong nhiều kiếp khác nhau, chúng ta làm ngân lên và thay đổi tất cả những âm điệu trong khoảng đó. Dù đôi khi có kiếp sống chính yếu, có kiếp thứ yếu, nhưng các kiếp sống đều mãi tiến đến sự linh hoạt và mỹ lệ lớn lao hơn. Đến đúng thời điểm mỗi nốt sẽ phù hợp với hòa âm của nó, là hòa âm của chân thần. Mỗi hòa âm là thành phần của một câu nhạc, tức là một đoạn có nhiều hòa âm. Mỗi câu hoàn thành 1/7 của toàn bản nhạc. Bây giờ cả 7 câu hoàn thành nhạc khúc của Thái Dương Nghệ này là một phần trong tuyệt tác tam phân của Thượng Đế đến đại nhạc sư của chúng ta. Đó, cái bản này còn các anh bàn xem nó thế nào. Bản này tôi thấy cũng khó hiểu.
Cái này hết chưa? Cái này hết?
Hết rồi, hết bức thư, hết bức thư rồi đó. Bức thư tôi nhắc hết rồi. Phạm nhân với chân nhân này đầu tiên là nó chống đối với nhau, tại phạm nhân thì muốn sống ở đời cơ, muốn có nhiều dục vọng này nọ, tiền bạc rồi đủ thứ hết. Thì chân nhân thì nó muốn đi về con đường tinh thần, đương nhiên là dĩ nhiên là bất hòa rồi.
Nó không thẳng vậy đó chị, đó là một cách nói thôi, chứ thật ra đó, tất tâm thức của chân nhân hay tâm thức của phàm nhân đó, cũng là mình hết. Bởi vì mình lẫn lộn, mình thật sự ra là chân ngã, nhưng mà mình sử dụng cái phương tiện hoạt động ở những cõi trần, cõi thấp. Thành ra mình tự mình đồng hóa với những cái phương tiện của mình. Đó là cái giai đoạn phát triển của phàm ngã. Đến lúc nào đó mình cảm thấy mình không phải là những cái phương tiện này, mình muốn đi về con đường tinh thần. Thì lúc đó, đó nó mới bắt đầu có cái sự gọi là tì kéo thì nó đúng thôi. Nếu kéo của phạm nhân, cái lối thói quen mà mình sống từ bao nhiêu kiếp trước á, nó cứ nó lôi kéo mình trở về. Nên là lúc đầu là chân ngã nó thất bại. Nhưng mà từ từ càng ngày nó thất bại, cái chân ngã nó càng minh tiết, nó càng thông minh tinh tiết. Cái sự đau khổ nó cứ lặp đi lặp lại, cái bài học nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Thì cái người đó họ biết họ là chân ngã, họ là cái tinh thần. Rồi lần lần nó có những cái, nó có những cái gọi là ánh sáng về tinh thần, chẳng hạn những cái trực giác xuống rồi thỉnh thoảng thấy những cái quan năng, cái thông giác, thông lý này đó, những cái chuyện đó mà khi mà mình ở trong một cái trạng thái của thiền định đó, mình có biết được những cái chuyện đó, mình có cái trải nghiệm đó, thành ra mình biết là mình là chân ngã, mình là cái đời sống tinh thần. Thì càng ngày đó mình càng cố gắng thì mình càng thấy đó. Khi mà chân ngã nó cố gắng nó thể hiện đời sống tinh thần thì lần lần phàm ngã nó phúc phục theo. Và hai cái đó là lần lần nó hòa hợp khiến cho cái người đó có một cái đời sống không những mà nó ổn định ở cái cõi trần mà nó là an thật, an tịnh, an lạc, tiến bộ ở trên cõi tinh thần nữa. Thì đó là cái trải nghiệm thật sự mà nó xảy ra đối với một người mà đạo sinh trên con đường đạo, nó là như vậy. Còn người ta mô tả bằng những cái danh từ, người ta nói này nói nọ thì nó chỉ là lý thuyết, nghe nó có vẻ tiểu thuyết thôi. Đó. Nhưng mà khi mà trải nghiệm đó, thì nó hơi khác một chút.
Nha, giờ hết giờ tôi nói nha.
Dạ.
Không rồi anh. Nói không?
Dạ.
Tôi nói, vậy cái vấn đề ra nói. Nói là tứ âm, là cái âm dai, âm nhạc của mình. Cái âm dài, cái đa số mình tu có khi người ta chưa để ý đến cái âm điệu mà huyền bí này, cái âm dài huyền bí này. Bãi cái âm thanh, bãi cái âm dài, bãi cái tiếng âm đó, trong âm nhạc mình á. Bởi vậy nên thành ra cái nền tín ngưỡng Phật giáo tiên tri có cái này họ áp dụng về cái về sự hòa điệu cho cái âm dài huyền bí này, sư lắm, nó có kết quả phi thường lắm. Rồi nó giúp nó cải thiện cái bầu mà không khí, cái bầu khí dưỡng cho mình. Thì cái âm gian mà hòa điệu mà có thể mình cái bằng thực tập để mà hổ biết hàm nhân chân nhân. Thì trước hết á, ở trong này á, nó bởi vì âm gian mà học qua cái vấn đề tham thiền huyền linh này rồi á, là phải luôn luôn nghĩ, phải coi cái màu sắc và cái âm thanh, cái âm giai, khí âm của trước hết á, là mục đích là mình hợp nhất, ha, tham thì nên là hợp nhất cái tham nhân với cái chân nhân của mình. Tham nhân của mình nó có những cái âm giai như thế nào, màu sắc như thế nào, đấy mình phải hiểu nó nè. Rồi cái màu sắc và cái âm giai của cái chân nhân như thế nào. Đây, chúng tôi cũng chắc là lỡ là đang tham thiền người linh là phải nhớ cái điều đó. Mình rất là xem nè. Cái tính thời hạn của mình á, tôi nói ở đây là cái giáo lý khẩu truyền pháp BB truyền đạt lại cho chúng cho các chuyên cứu sinh vùng lý học của bà đó ha. Nó phải luôn luôn để ý cái này nè. Cái âm dai của cái thần nhân của mình đó ha. Tức là giả tử như cái tướng thể hạ của mình á, cái tướng thể hạ tức là cái phàm nhân của mình á, cái màu cam thì nó có cái tượng trưng như là cái âm dây, cái âm rê. Bởi vì tôi là phải nghiên cứu kỹ cái này thì lúc bấy giờ mình mới tôi có kết quả. Còn không thì mình có khi bởi vậy nên thành ra chính cái chuông á, cái chuông á cái chuông mà các nhà sư làm hoặc cái nhà thờ làm là nghĩa là muốn mà có đạt đúng để mà hộ giúp cái âm giai của mình, cái âm giai của người mình với cái âm giai của vũ trụ đó, thì phải coi lại cái việc này. Làm sao mà mình đúng cái chuông á mà nó có cái ký âm giai rê cho hả? Phải phải không phải. Thì lúc bây giờ mà muốn mà điều chỉnh lại mà hổ viết cái âm giai rê này á, thì làm thế nào để lần lần á, mình hổ viết cái âm giai rê này với cái âm giai của cái chân nhân của mình á, là màu tràm. Nó màu tràm là cái âm la, như ký âm la, la nha, ký âm la. Đấy. Bởi vì thành là tu theo tâm học á, thì phải nghiên cứu qua gì nữa. Nó kỹ lưỡng như vậy thì lúc đến giờ mình mới tu có kết quả, chứ mình mà tu mà lớp lớn thì không, thì không ai nói mình cho vô hết chứ rồi. Mà mình coi cái màu cam nó rê thì nó thuộc cái thể gì, nó thuộc cái thể thất hay cái thể vía hay là cái thể hạ tứ. Ví dụ như màu cam của mình nó đây là nó thuộc về cái ở đây có thể là cái thể pháp nè, có thể pháp màu cam, nhưng cái thể pháp và cái thể khác của mình nó thì nghĩa là cái người mà tu muốn mà thực tập mà tham thì người mình phải thanh lọc cái thể khác hay thể pháp của mình, làm sao nó có cái nốt đây hoặc là tạo ra được cái thể xác mình có cái sự rung động mà cái hào quang của cái thể xác của mình có màu cam đấy. Đó là về phương thức mà thông thiền huyền linh đấy, tôi nói đó. Rồi cái màu, cái màu vàng, cái màu vàng đó, cái màu vàng, màu vàng như cái này là nó thuộc cái hạ tí của mình. À, cái màu vàng thì nó cái đây là cái trải nghiệm của HPD, cái truyền lại cho mình đó. Nó thuộc cái âm mưu cái trí âm mưu, thấy chưa, trí âm mưu. Tôi nói từ từ để cho các bạn nhớ để mình ghi lại, để mà được từ nếu mà mình thanh lọc mình bảo vệ cái nguyên lý học á, đi vào con đường nguyên lý học là thanh lọc tinh luyện, chứ phải đơn giản đâu. Mà thanh lọc á là phải nghe cái cảnh sát của mình, mà nếu mà nó còn vẫn còn mình nặng trược thì nó hơi đừng hồng là tôi không có kết quả đâu. Tôi nói vậy nhưng mà để nói thêm nhá, thì cái màu đến cái màu mà gọi là màu xanh lá cây, màu xanh lá cây á ha, màu xanh lá cây, cái thứ thế nào màu xanh lá cây, đó, màu xanh lá cây, nó lại nó tương hợp với cái cung cái âm pha màu xanh lá cây, âm pha, màu xanh lá cây âm pha, rồi cái màu đỏ thì nó tương hợp với cái âm đồ này, bốn cái màu sắc với cái âm khí âm này nó liên hệ với phần ngay của mình. Mà mình muốn tu tập thực tập về cái tham thiền người linh này thì mình phải luôn luôn nghiên cứu kỹ cái bốn về màu sắc và cái âm thanh ở trong cái thể xác mình. Đến một ngày kia mà mình mà thanh lọc tinh luyện rồi đó, thì cái tần số rung động của cái thể phách của mình nó sẽ lần lần nó nở rộng lớn ra nha. Cái âm kia bằng chương trình cái sự hòa âm đó, cái hòa âm của thể phách của mình là được thanh lọc tinh luyện lần lần rồi nó có cái sự mà nghĩa là được mà làm cái đúng âm dài của nó rồi thì lúc bây giờ đó, với cái màu sắc nữa là hỗ trợ, thì lúc bây giờ cái thành nhân mình mới có thể lần tiếp xúc với cái sự hòa điệu của những cái âm giai của cái chân nhân của mình hay chân nhã của mình ha. Thì cái chân nhân của mình á, cái chân nhân của mình á thì cái màu tím thì nó có tương hợp với cái ma si, cái âm si, cái trí âm si,
còn cái màu màu tràm á, cái âm tin này có thể như là cái chân thần thể của mình, ách man của mình, ách ma của mình, là cái nó tin. Còn cái màu tràm thì nó tương hợp với cái chữ âm la. Và cái màu xanh lơ thì nó tương hợp với cái chữ âm tròn đấy. Mình biết được rồi thì phải cái âm giai thần bí này mà mình hợp nhất được rồi thì nghĩa là mình có thể là tu thiền tham thiền thiền định có kết quả. Phải đâu có ý tin.
Cảm ơn anh hai. Nãy giờ tôi đọc tôi kéo xuống dưới tôi đọc nhiều thêm cái dưới này. Thì tôi thấy tôi có thấy rằng là Đức Đề Kê nói về những cung đó, mỗi người có một cái cung, phàm nhân nó có một cái cung và chân nhân nó cũng có cái cung, tức là từ cung 1 tới cung 7 đó. Thành ra mình phải hòa hợp cái cung của phàm nhân với chân nhân, thì là ở dưới này có chỉ cách làm thế nào để hòa hợp cái cung của phàm nhân chân nhân, có đưa cả ví dụ nữa. Thì để khi sau mình mọi người về rồi tự đọc cái cuốn này đi, tự đọc, có lẽ mình phải đọc trước chứ còn mình cứ đọc một cách ngắn như vậy rồi mình đoán mò thì nó không có đúng ý tác giả cho lắm. Cái cuốn này mọi người nên đọc trước, đọc qua nó cũng không có khó quá. Để xem ai có thể ra cái gì rồi vậy.
Thì giờ này nó đói bụng rồi á. Trên bưu điện tôi nó đói bụng rồi, cứ làm cho tôi hết là mà nó dâu câu trực tiếp á, mà nó chơi vậy á.
Ở bên đó anh tài mạng đó thì có phải lắm tiền mỗi tháng không?
Thì tháng là mỗi tháng mỗi lần đó thì nó 300 mấy, mình dẫn lên 400 mấy. Thì nó muốn lên lúc nào cũng lên, nó lên tùm lum mà tôi chưa. Mà mỗi lần còn đưa giấy tới rồi bây giờ nó đóng lên lên. Chứ là cái tháng đóng trực tiếp không hơn. Như là hẹn đó. Rồi mà bắt chân lại nè.
Ở ngoài Bắc này tôi dùng cấp trung bình 220 một tháng đó.
Ok. Rồi. 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 Rồi.
Mà nói chung là mạng khỏe lắm, chi trả nó mới bị rớt.
Không, có hai cái bệnh là đúng là khỏe là mình, mà tôi theo cái đường nào đó. Hình như anh hết đi hay là anh.
Dạ vâng,
anh
dùng
FPD đó. Đó.
Cái đen hợp đâu có bị kéo đâu, anh hai có bị kéo ngoài, anh hai ngoài cái đó.
Còn tôi tài cho tôi hợp trước, tôi đăng ký là mới ra đường anh. Nha, mà tôi không thành, tôi không muốn đổi, nhưng mà mê ra nên nó yếu quá trời đi nha. Nhưng mà rồi hồi trước này nó câu qua đường điện thoại tôi nha, nó còn lớp mình cũng như là giờ xung quanh nó thành, nó tôi bị nó câu lại, thì nó câu thẳng vô cái môn đông rồi nha. Thì bây giờ nó đỡ lớn đó. Chứ mà lần nó câu qua đường điện thoại là hả, người ta gọi điện thoại cho ngắt, gọi điện thoại cho ngắt rồi không. Nó thành ra nó câu thẳng là chứ đáng lẽ mấy người cáo tôi biểu cứ đăng ký lại FPT hoặc là Viettel thì nó mạnh lắm. Nhưng mà tôi không muốn tiền với thôi là đại mẹ anh chứ. Chứ cái này là ăn chơi mà chứ đâu phải là mình
có
tiền.
Ừ, mình ăn bếp gì nè. Bữa nào người ta cũng xài đường điện thoại mà gọi điện thoại đâu có rớt gì đâu.
Nên nó còn cái kỹ thuật của nó thằng nó còn yếu lắm. Nha. Vinacast gì đó, Vinacast 1, Vinacast 2 nó chưa có đủ như cái của cái vệ tinh của Mỹ đâu. Thành ra nó vẫn còn rớt như thường. Nếu mình nhiều quá, nó nhiều quá, cái mà cái đường tới đường này về lệnh hành nó sao ra thì nó cũng rớt à.
Đoàn sau bức thư thứ tư là còn nói về cách sử dụng thánh hư khi tham thiền, các thánh hư ôm như gì đó.
Đó, thánh hư ôm đó, thánh hư ôm đó. Chính cái thánh hư ôm này đó mới là quan trọng nhất đó. Là nó mới có thể bảo vệ mình ta sau này có người phái người ta thiền quán hư ôm đó, là thánh hư ôm đó. Thánh hư ôm với ánh sáng đó, quán ánh sáng với thánh hư ôm đó. Mà mình bởi vì chính mà lâu kia tâm trí vô thịnh mà cũng bà cũng nhấn mạnh là phải thiền thánh hư ôm. Để chính thánh thần hư ôm này nó mới có cái khả năng, nghĩa là nó có thể là nếu mà mình thiền đúng với hoàn cảnh với màu sắc với âm thanh mà mình kết hợp có sự hỗ trợ hài hòa rồi thì nghĩa là
nếu là cái thần được cái trên nó xuống mà mình thần được và cái năng lượng mà cái nó thần được và năng lượng nó xuống thì nó làm cho mình có thể là phát triển, có thể như là đi có một sức mạnh thứ thường. Nó
nói dưới còn nói về các luân xa nữa nè, về trên cái luân xa gốc sinh sống nè, từng lá lách tim cổ hồng xuống từng tuyến duyên. Mọi người tuần lễ mà về rảnh đọc cái bài này đi nha, có cái đình đó.
Trẻ
nó không
có cái bản PDF
mà, kiểu anh
chị em
mà. Anh muốn làm PDF đấy là anh print một cái, print thay vì printer thì print as PDF. Thì là anh control P một cái là nó print, còn anh lựa là print thành PDF, thì nó ra hai PDF cho anh. Anh muốn một cái gì mà tôi gửi cho anh.
Cũng tâm thì nguyện muốn à?
Ừ.
Tâm thì mình muốn trên mình chiếc chấm ngọt. Mới chấm ngọt là nó có gì đếp á.
Có gì đếp.
Vậy thì sao mà để nào cứ học cuốn này á, thì mình đem mình làm có khả năng mình đem về đi, mình đau lót vô đó rồi mình nghiên cứu cứ đi, để rồi tới buổi họp cái mình có tư tưởng hay mình đốt người ta, chứ không lẽ mình lại mình nghe hoài sao phải kỳ nữa.
Hết về đọc trước
đó
nha, xong rồi là đọc câu hỏi nữa rồi góp ý chút xíu, thật bữa nay im liền quá.
Dạ, cố gắng.
Mấy câu hỏi của Phúc hôm nọ đã được giải đáp thỏa đáng chưa?
Bữa họp bên anh hệ cái Phúc con dạ. Giải được cái gì lắm đó em.
Tối câu cuối là mình sử dụng ba phương pháp tâm thiền á, khi tôi cầu nguyện phần ngũ gia với người ngũ gia thì cũng có một cái thắc mắc nữa, rõ là chỗ cái phần nghĩ ra nó đi trực tiếp từ cõi cảm dục nó lên, tình cảm nó lên hẳn lên cái cõi bồ đề luôn. Thì như vậy thì nó đâu có trình qua cái cõi thượng tiến. Thành ra cái phần nghĩ ra nó cũng có thể là ở thời điểm đó cái người thực hành nó chưa có mở thượng tiến. Mà qua đến khi nào mà họ tập luyện theo phương pháp của người quốc gia thì lúc đó họ mới mở thiên trí, tại vì người quốc gia đi từ từ từng thể một rồi mới lên được cái cõi ác ma, thì mới lúc đó mới nghe mở thiên trí thì lúc đó mới mở thiên trí được. Có khi ngủ rất là nhiều.
Hình như là họ có thể đi méo mó một chỗ là họ giấy sợ đàn truyền ký. Còn cái anh cần đi ra đó mà không mở mắt ái nhiều á thì sẽ có thể trở thành chưa rác. Thành ra có thể là mình phải làm truyền theo cả hai cách. Thì hai cái nó đều cái khuyết điểm hết. Tôi thấy mấy người mà bên trên tư giáo đó là khó thuyết cuộc gọi lắm. Khó thuyết cuộc gọi và tôi mới học lắm. Tại vì mọi người cùng tín á, họ cứ là Chúa thôi, Chúa rồi các ông cha thôi, là nói gì là họ nghe đang rất á. Họ sợ nhất là phải xa địa ngục, thành ra là họ không muốn nghe cái gì hết, tất cả mọi thứ khác họ cho là tà đạo. Thành ra mình nói rồi tôi nghe đọc giống như là nói từ lỗ tai gỗ, họ sợ nhất là rất là địa ngục.
Coi lại chứ chính họ phá thân họ cho tụi nói rằng đó, bởi vì chính những đứa chân thầy để giúp cho những người thiên tôn giáo họ vô thân hợp đúng đó. Bên bên phá áp là mình nghĩ là họ vô thân hợp dài chứ biết thằng đời không. Tôi nói cậu coi lại rồi người tây phương họ thích thân hợp bởi vì nó thuộc cung tâm thần, họ thuộc cung tâm thần.
Đúng rồi. Đúng không? Mấy người tây phương đó họ có cái trí hẳn nó lắm đó, mạnh hơn nhà đông. Anh đừng nghĩ họ tôn trùng không, họ có cái trí rất là tự chủ. Tại vì này nè, tôi gặp mấy ông thầy, một lần tôi gặp ông thầy người Việt Nam, người Việt Nam tôi học rất để ngủ. Thì ông thầy ông giảng tôi mưa mà, xong rồi tôi chỉ hỏi ông có câu nào mà ông giận tôi. Tôi hỏi là tôi thầy có cuốn sách nào ông để con mua về con xem. Thế là ông giận, không cho là ông giảng đây được mà không có cách nào cả. Ông dặn tôi luôn, ông thầy cái cục lận chuyện lắm đấy. Trong khi ở đây tôi gặp mấy ông thầy ở bên lưới này này. Ông chấm bài sai cho tôi lên tôi phản đối, thế là ông đồng ý liền, đóng cửa liền, không có một tí giận còn nào cả. Hai ông thầy mà ông thầy khác tôi trách ông, tôi cứ thử tôi trách ông luôn. Thì ông nói một cái câu nó không có phù hợp. Ông cũng chả có giận dỗi gì cả. Mấy người Tây Phương họ rất là lý trí. Thành ra vì thế đó, mà họ đọc dưới chân thầy họ có thể rằng là họ hiểu được, và họ có thể cài được. Nhưng mà mấy người trên chú giáo Việt Nam nó không được ý chí mà họ thành ra rất là cuồng tín.
Cái người mà vì chú giáo Việt Nam là nó sống theo cộng đồng, tin tưởng với là sống chung cộng đồng, thành ra cuồng tín sẽ nhóm mình.
Họ thiền, nói chung là họ dễ thương, họ thiền. Họ nó kêu ngạo như mấy người bên đạo Phật. Mấy người đến đạo Phật thì nhiều người tu tại gia mà tấm kêu lắm. Tại vì họ nghĩ là họ tu thôi chứ còn họ không có cần ai cả. Tại vì Đức Phật đâu có giúp đỡ, ở đâu Đức Phật chỉ dặn thôi, chứ Đức Phật không có đưa họ lên trên đài. Rồi ý nó cứ khỏi thôi, họ rất là tự tin. Họ không có bốn nhận như mấy người bên trên cô giáo. Mấy người bên trên cô giáo họ bốn nhận.
Thì đi giáo họ cái tình thương họ cũng tốt lắm. Thành ra thì lúc đó mình thấy họ rất là dễ thương.
Rất là dễ thương. Họ tốt.
Bữa đi tham dự một cái buổi học nhóm đó. Thì có một đoạn trong Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu không có ra giảng được ở ngay cái chỗ mà sinh ra, cái chỗ mà từ nhỏ lớn lên không có ra giảng được đó, người ta không tin. Cái mọi người bàn cái vấn đề đó, cái Phúc mới nói đó, vậy trước khi mình đi đâu giảng mình xem mình vẫn cùng nguyện đi, mình phó thác hết. Nhưng mà Phúc cũng có nói theo cái tư tưởng là giống như con cái cuốn là những người cứu trợ vô hình đó. Ý của mình vừa nên tư tưởng đó là những ông cha mà ổng trước khi ổng đi ra giảng một khu vực nào đó là ổng cầu nguyện đó. Thì Phúc cũng nói là bây giờ trước khi mình giúp đỡ ai đó, mình sẽ cầu nguyện đó. Thì thứ nhất đó là nó cái mình sẽ trí mình sẽ sáng ra, thì khi mình nói chuyện thì nó chặt nhiều ý tưởng để mình nói cho người kia hiểu. Thứ hai là cái người mình chuẩn bị nói chuyện thì cái người đó cũng sẽ được nhiều hơn trên xuống để mà cái người đó là sáng suốt. Và khi mình nói thì hai tư tưởng sẽ gặp nhau thì nó sẽ dễ thông cảm hơn và dễ hiểu hơn. Thì rõ ràng là cái lớp lớn thì họ không có hiểu được cái vấn đề đó. Thì lúc trẻ thì người ta có hiểu được một phần, tức là người ta nói là khi mà họ chuẩn bị đơn giản, họ cùng nhiều đó, thì họ sáng ra, họ nói chuyện với người đó dễ dàng hơn. Nhưng mà họ quên cái thế giới là cái người bản thân cái người mà họ đi tới đó, cái người đó cũng sáng ra nữa. Tại vì mình lỡ tư tưởng lên trước rồi. Nếu mà mình học cái hình tư tưởng rõ ràng thì mình sẽ rõ ràng, thấy rõ ràng cái hình tư tưởng mình sẽ gửi đến người đó trước và sẽ dễ hòa hợp.
Cháu học rồi tư tưởng mới chuyển đi tư tưởng là của đông nguyên học, chứ còn mấy người trên thế giới họ đâu có biết không.
Dạ, nhưng mà mình không nói vậy, mình chỉ nói là thứ nhất là mình được nhiều cái ơn sáng suốt. Thứ hai là cái người kia thì cũng được ơn ơn chúa trên xuống, rồi chúa xuống để mà họ sáng suốt ra. Thì khi mình tới mình nói thì nói nó dễ hơn. Chứ mình đâu có nói là chỉ như tư tưởng, như dễ là chỉ nói là trên này để con nhóm này để mình hiểu là mình đang sử dụng cái chỉ tư tưởng đó. Nhưng mà khi mình nói ra, mình nói với những chúa giáo mình chịu hơn, như nó là ơn trên xuống hơn. Thì nó có.
Phúc nói thế này cho họ thích tiền, nói rằng là mình cầu chúa đó là chúa sẽ ảnh hưởng lên đầu óc mấy người kia. Cho họ nghe như vậy.
Nhưng mà rõ ràng họ chưa hiểu được cái vấn đề đó. Là chỉ có một cái kinh nghiệm của anh chàng trẻ là ảnh đổ khủng sáng trước ra khi ảnh cầu nguyện trước khi đi.
Nếu mà họ thì vì người ta nói là mấy người già có rồi á thì là cũng như họ là cái họ đầy nước rồi mình nhét thêm gì họ đâu có rồi hết đổ ra ngoài thôi. Mấy người trẻ họ chưa có gì họ chỉ có hấp thu hoặc phải thêm. Nhưng mà còn cái vấn đề Đức Chúa Giêsu mà không dạy được ở nơi ngày sinh ra đó thì tôi thấy là cái này chẳng qua là vấn đề buộc từ nhà công thiên. Thì nơi ngày sinh ra thì mọi người khi dễ ở ngày là con của ông thần mộc thì làm sao mà biết gì mà dạy. Thế cái điều của ngài dạy là ngài dạy nó hẳn tính cách của Phật giáo lắm, bởi vì ngài là một vị tu đi sang bên kia tu về mà. Thành ra mấy người Carize đó là họ là mấy người kiểu như là mấy ông thầy tu cứng đầu của Do Thái giáo rồi họ đâu có chấp nhận cái gì. Mà mấy người đó là họ giữ tất cả những tín đồ mà phải nghe theo họ rất là cái đầu óc họ rất là chật hẹp. Thành ra mà là mấy người Carize đó là Đức Chúa về sau nói họ là mấy người đạo đức giả, chỉ biết nói thôi chứ còn chả biết gì. Thì đương nhiên là Đức Phật dạy cho những tín đồ của họ thì khó rồi, nhưng mà những người Đức Chúa dạy cho những người đơn giản, Đức Chúa dạy những người nghèo, những người đơn giản mà những người mà không có quá tu nệ về những hình thức tu tập sẵn, những người chưa họ tu sẵn rồi mà theo con đường lối của họ. Mà Đức Chúa dạy cho những người, Đức Chúa nói rằng là ta đi đến với những kẻ tội lỗi. Đức Chúa dạy cho mấy bà gái đó là và những người bần hàn chân chất, rồi những người đánh cá đủ thứ hết mấy người đó. Ta biết thôi, Đức Chúa cả đoàn đó. Nhưng mà có thể là thời đó là họ đã quá chán La Mã rồi, La Mã đô hộ họ chán rồi. Họ nghĩ là Đức Chúa đến cứu họ để mà chống lại cho La Mã đó. Thành ra là họ đi theo Đức Chúa. Họ nghĩ là Đức Chúa phải trở thành một vị vua, chứ người kia họ chưa biết là Đức Chúa đến để cứu chuộc kia. Để cứu ở bên kia là được lên cao đâu. Nhưng mà đi theo là thích Đức Chúa, họ nghĩ là Đức Chúa sẽ làm vua đó. Phúc chưa học với mấy người đó là bên Công giáo ở bên Tin Lành hả Phúc? Alo, Phúc đâu rồi? Đưa nói chuyện nó thành viên im lặng.
Dạ.
Phúc học bên đó là bên Công giáo hay là Tin Lành?
Alo.
Phúc đi ở bên đó mấy người đó là Công giáo hay là Tin Lành?
Dạ, Công giáo.
Phúc có học được gì hay không?
Thì mình nhớ lại cái thời ngồi còn nhỏ để đi học. Chứ còn học gì mới thì chưa học gì mới.
Nhưng mà có đọc Kinh Thánh mà hả?
Có chứ hả? Cái đó là phải có chứ.
Đọc cái cuốn nào?
Dạ không nhớ, cái cứu ở Cựu Ước gì đó, mình thấy á.
Nên Công giáo họ có đọc Cựu Ước sao?
Dạ không nhớ. Lại cái là người ta đưa cái đoạn đó mình đọc thôi chứ cũng không biết. Cựu Ước không biết mà. Mình hiểu được cái đoạn này được rồi.
Cái bạn nó nói là cái gì?
Thì cái đoạn đó là Đức Chúa không có được giao giảng được ở
Đức Chúa là tăng ước rồi. Cựu Ước làm gì có Giê-xu? Cựu Ước là toàn là sách của Do Thái đó. Nhưng mà họ cũng thường cả hai đó ấy. Cái gì mà thuộc về Đức Chúa trở đi đó là tăng ước.
À đúng rồi, dạ đúng rồi.
Ở trong cuốn Tân Ước nó cũng có nhiều cái điều mà Đức Chúa chỉ nói mí mí thôi, Đức Chúa không có nói được toạc ra. Thành ra là...
Đúng rồi.
Thành ra khi mà mình nghiên cứu á, thì mỗi người đưa một cái ý kiến về ý nghĩa của cái câu đó. Phải không?
Dạ. Họ có cái cũng hay, tức là họ đọc xong cái là mọi người có cảm nhận như thế nào thì nói ra.
Đúng rồi. Cái đó cũng hay đó, tại vì như thế tức là họ cố, họ có ý họ tìm hiểu học hỏi đó. Chứ còn những người bình thường á, họ đi lễ nhà thờ giờ đến họ nghe cha giảng rồi đâu vào đó về có thế thôi, chứ họ không nghiên cứu Kinh Thánh đâu.
À, cái nhóm này nó hơi sâu hơn rồi, cái nhóm này nó khi vô đi giảng ra, khi mà ngồi lại thì nói
nó sâu hơn.
Ừ. Nhóm này là nhóm thiền giáo à?
Rảnh rồi. Còn chúng ta là muốn ghê đi đi học lớp thiền giáo. Là muốn thiền giáo, muốn thiền giáo là phải vô đạo.
Đúng không? Ở bên này đó. Phúc ơi, Phúc được học như thế cũng vui. Cứ đến nghe, cho nghe giảng tôi cũng vui, tại vì Phúc chưa biết. Còn thằng con tôi là hồi nhỏ tôi cho nó đọc cái cuốn Kinh Thánh bằng Bible Picture, tức là bằng bằng tranh rồi, thành ra nó cũng biết rõ phần nào. Bây giờ nó thử đã lúc ông đọc rồi. Alo chị Chi. Alo.
Cô Văn mới nhận được cái email mà có một vài câu hỏi về trên đang bàn trên Facebook có người lúc hơn.
Thế hôm trước cơ ở đây có cái nhóm Mọc Mông, họ đến họ tìm chuyên môn là họ muốn để mà truyền giáo cho thằng con của tôi. Thì vì cái nhóm là nhóm thanh niên, từ nó đứa nào ăn mặc bằng trẻ lắm, cải chuốt sạch sẽ, và từ nó trông đứa nào như xinh đẹp trai lắm. Nó cứ tối ngày nó đến đây để nó dụ thằng con tôi vào đạo. Thì thằng con tôi nó nắm hút cái giáo lý thông học rồi, thì nó đâu có thích vào đạo nhóm Mọc Mông nhất là. Cái nhóm này là bị có cái thành tích ở bên này là đa thê nữa. Đa thê ở cái tiểu bang Utah, có nhiều cái thành tích xấu lắm. Thì nó đâu có thích. Nhưng mà mấy người này cứ cố tình đến truyền giáo với nó. Thế là hôm nó mới mời vào trong cái nó đã viết sẵn chừng 5-6 câu hỏi rồi. Tại vì nó có những cái vấn đề, Mọc Mông thì có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như thương chủ là Mọc Mông hồi xưa đó, là cũng đa thê rồi. Xong rồi là có những chuyện mà trả thù này nọ trong chuyện đó nữa. Thì nó viết sẵn một lô câu hỏi. Thế là hồi mấy người kia ngồi xuống, thế là nó mới mang tờ giấy ra, nó xem, nó đặt câu hỏi đầu tiên. Thế là bọn kiểu thôi không trả lời được, cái thấy nó lôi tờ giấy ra, rồi thấy tờ giấy cái mới không hỏi, bọn kia chạy luôn. Bọn kia bảo nhau là chạy lên, bọn kia tôi bắt, thì nó phải đi. Mấy người đó là mấy người Mỹ đấy. Nhưng mà tụi nó, mấy người mấy tuổi nó đi truyền giáo mà cũng tội nghiệp, nó lãnh lương ăn lương nó đi truyền giáo mà lương thì đâu có bao nhiêu.
Thường thường mấy người đó trình độ cũng thấp, cao.
Đó đơn giản là nó họ bị cái kỷ luật này là không cho phép đọc sách nào khác. Tại thằng Mạnh nó có đưa ra cái không đọc, người nào đọc họ không dám đọc.
Thì trước ta học bên kia nó thấy vui á, mà thấy mọi người trả lời con hỏi có vẻ thích á, cái cái gì cũng cứu nó hơn gì.
Cái nhóm nó tốt đấy, cái nhóm cái nhóm một khúc nó tốt đấy. Vì nghiên cứu thử nghiên cứu sách Kinh Thánh tân ước, xong rồi là thử suy nghĩ những cái điều Đức Chúa muốn nói á. Cái đó là cái cách mà ngày xưa tôi đi với nhóm Thích Lành, họ cũng làm như vậy á. Rất là hay. Ok, cho bây giờ không có gì nữa, mọi người nghỉ nhá, tuần sau họp tiếp ha. Qua cái ý kiến này nó ngay ngay hai đứa ăn là chắc.
Để chơi ăn, muốn nói nữa, nói 15 phút, nói 15 phút lên nha.
Anh muốn nói
thì
nói đi,
anh. Nói tùm lum. Vấn đề Thiên Chúa Giáo ha, vấn đề Phật Giáo, Thiên Chúa Sinh Lành, vấn đề thân học, ma ha, ma lối, vấn đề này là nó thuộc về vấn đề tâm linh không. Nhưng mà thật sự mà nói lấy Thiên Chúa Giáo á, thì là vấn đề nó cũng phải, giả sử người nào mà muốn thuyết phục người khác mà theo cái đường lối Thiên Chúa Giáo thì người Việt của chúng ta chúng tôi thấy đa số người Thiên Chúa Giáo thì họ không có chấp nhận mà các ngành tín ngưỡng khác này ít lắm, còn những người nào mà thuộc cái có cái thức mà từ khá hơn nha, bởi vì trong Thiên Chúa Giáo người ta đã là không có nghiên cứu các ngành tín ngưỡng khác không, nhưng mà sau này là Thiên Chúa Giáo có một sự thay đổi lớn lắm, đó là có một số có cho nhưng mà không cho những mà người ta vẫn nghiên cứu các ngành tín ngưỡng khác. Vì lý do đó thành ra nên thành ra khi mà nói đến Thiên Chúa Giáo thì nó còn bị dàn đẹp ở trong cái những cái kỷ luật của giáo hội, nên thành ra có thể người ta cũng chưa có cái con người cái Thiên Chúa Giáo thực sự chưa có một sự chưa có tôi nói một cái chưa có cái tiếng mở rộng đa số người cũng đầu tiên nói chưa có cái mở rộng, nhưng cùng bên Phật giáo thì có cái túi mở rộng, nhưng mà cái túi của người Phật giáo vẫn còn nơi tối nhiều lắm, vẫn còn tối sùng hình tượng. Còn cái giáo lý á, cái giáo lý mà bí truyền của Phật giáo hay giáo lý bí truyền của Thiên Chúa giáo thực sự chưa được mà đa số tín đồ khắp nơi trên thế giới thì chấp nhận, họ chưa chấp nhận. Vì chưa chấp nhận nên họ vẫn còn ở trong cái tình trạng đó là có lẽ nếu là còn mơ màng màng như những mơ như nằm trên bao vậy đó. Thành ra cái thứ mà thiên đàng và địa ngục của Thiên Chúa giáo vẫn còn là cái mối nha, có thể là nguy hại lắm. Vì lý do đó cũng như bên Phật giáo cũng vậy, người ta cứ dựa theo cái thành căn truyền của Phật giáo để mà người ta sửa đổi cái tính tình của con người mà thôi, chứ người ta cũng chưa thực sự đi vào cái thành công bí truyền của Phật giáo nữa. Vậy thì cái thành bí truyền của Phật giáo là cái gì, và bí truyền của Thiên Chúa giáo là cái gì, mà hai cái vấn đề này chính thâm hợp đó. Hồi xưa thâm hợp cũng từ lúc bà Lao Chi mà lập hội cho đến bây giờ thực sự cũng chưa có một cái phương thức gì để mà giúp cho hội viên thân phật hiểu rõ cái ý nghĩa bí truyền của Thiên Chúa giáo, cũng như cái những cái người mà phật tử hiểu rõ cái ý nghĩa bí truyền của Phật giáo. Bởi vậy nên thành ra anh chị em mà giờ thân phật chúng tôi nhắc nhở sau này phải nghiên cứu cái bức thánh thư của Đức Mahasoan á, 1881 á, và trong cái thời đại này nè, cái hoàng kim thời đại, cái tân thời đại này nè, tức là nhu anh ớt này nè, tân kỷ nguyên này nè, là phải cố gắng làm sao giúp cho người ta thực tập được cái thuyết hoàn thiện, phải thực tập. Christianis là tông giáo, là Thiên Chúa giáo nào chưa người ta gọi là Thiên Chúa giáo. Mà cái từ này chính Đức Thế Duyên này đó, ngày mà ngài có thể là giúp chính Đức Thế cho truyền lại cho Đức Thế Duyên. Đức Thế là mình là Đức Di Lạc Bồ Tát đó. Ngài đã truyền lại cho Đức Thế Duyên cái thuyết hoàn thiện này nè. Mà Đức Thế Duyên chưa có. Chỉ đưa ra vậy thôi nè, chứ thật sự mà để cho các tín đồ hay các hàng giáo phẩm để mà áp dụng nó để mà thực tập nó trong cái đời sống hàng ngày không có. Chúng tôi anh em mà bên thiên giáo coi là nghĩa là đa số từ mà cấp giáo hoàng xuống cũng chưa áp dụng vào thực sự mà phải thực tập cái thức hoàn thiện này nữa. Đó, tôi nói một câu vậy đó, anh em bên thiên giáo phải suy nghĩ ra đi. Vì lý do đó thì chính Đức Mahasoan này nói rằng trong cái thời đại này Thiên Chúa giáo phải có một cuộc cách mạng để mà giúp cho hàng từ cái hàng công viên lên tới hàng giáo lý giáo hoàng nó phải cố gắng thực tập thực hành cái việc hoàn thiện, chứ không phải là nói thiên được viết xa nè viết xa viết xa viết mà viết xa viết xa viết mà là cái thứ hoàn thiện phải học là phải phải nghiên cứu kỹ cái này rồi phải thực tập nó làm thế nào để mà tự mình mỗi người phải hoàn thiện, mỗi con tim phải hoàn thiện, chứ không thể nào mà dựa vào dòng mà vị linh mục hay giáo hoàng hay
là bên Thiên Chúa giáo đó, mà những người công giáo đầu óc họ đơn giản lắm, họ chỉ nghĩ là tin Chúa được đem buông đàng, con tin Chúa cũng
được, không có được. Tôi thời đại này là thật, cái chân lý thời đại rồi không có cái dụng đó nữa. Tôi coi lại đi ha, đây là em học Thiên Chúa giáo, chính đầu Thiên giáo mà đã trong thông học rồi thì phải cố gắng làm sao truyền bá cái thứ tràn thiện này, thì lúc bấy giờ mình mới thực sự là cái công cụ để mà khủng sự
của hai phụng sự cho các vị tây sư là phụng sự cho đại đoàn tự giác hay là phụng sự cho hội thân hợp người mà phụng cho cái đức gì vậy?
Cũng có ai hai lần người anh hai. Có một lần người thì giống như là tôi vừa kể rất là đó đơn giản vậy thôi. Còn có là người khác thì họ phụng sự thật sự mà họ phụng sự nhiều lắm. Thì một bên lao bên Phật giáo cũng là bắt trước họ để mà phụng sự đó. Thì cái phụng sự của bên bên giáo thì nhiều vô kể.
Thì đúng rồi, bởi vì cái chính cái căn tác hồi xưa đó là thực hiện cái việc đó đó, cái thực hiện là lòng hoàn thiện đó, nghĩa là việc tôi nghĩa là làm việc từ thiện là phụng sự đó, là hoàn thiện đó.
Mà còn như là mấy người bạn của Phúc đó, họ chịu khó nghiên cứu kinh thánh như vậy rất là hay đó, tại vì Đức Chúa dạy nhiều điều lắm, Đức Chúa dạy cũng rất hết như với thân thầy à, nếu mà nghiên cứu được là họ cũng học được giống như mình học với thân thầy đó. Tôi sở dĩ tôi thích cuốn với trên thầy là vì ngày xưa tôi có đọc qua kinh thánh rồi, thành ra tôi cũng biết đức thầy đức Chúa Giêsu cũng giống như một vị chân sư, cũng giống như vị thầy. Và đến lúc mà tôi đọc với chân thầy đó, tôi mới bị ngạc nhiên hết. Cho nên mà tôi chỉ biết Phật giáo không mà tôi đọc với chân thầy á, tôi chẳng hiểu gì là tôi sẽ đọc được cái chuyện gì đây đó. Nhưng mà vì tôi đọc những sách của bên trên tôi lâu rồi, thành ra có vị thầy rồi, thì thầy là đức Chúa Giêsu. Cái lúc mà tôi mở giấy thân thành ra tôi thấy nó quá quen thuộc. Nên ra nếu mà đọc kinh thánh kỹ lưỡng rất là hay đó. Tại vì Đức Chúa dạy rằng là các con phải hoàn hảo giống như là đức cha của hai trên trời hoàn hảo. Đức Chúa dạy đề cử như vậy, tức là mỗi người phải trở nên hoàn hảo vật chất. Đó là điều Đức Chúa dạy trong kinh thánh.
Đó là hoàn thiện rõ ràng.
Đúng rồi, anh nói
phải thực tập không, phải thực tập chứ mà, thì mình nhắc lại đó, phải thực tập chứ không, không thể mà cứ chế nhược của lợi, mà xin tội thế là không về nhà, muốn đủ, đâu có đủ mà, lại cứ nhậm mẫu chế nhược lại xin tội về đó cũng làm quấy, làm đủ đủ xin tội nó đâu có được,
nhưng mà được cái là họ khiêm tốn, đó là họ có đi xin tội là có khiêm tốn, nhưng mà cái chưa có đầu đường này nữa này. Không phải là những người cứ kêu tên ta là được lên thiên đàng đâu, nhưng mà chỉ có những người mà làm theo lời ta dạy thì mới được lên thiên đàng. Chúng ta nói rõ như vậy trong kinh thánh là rất rõ đó, phải tất cả.
Thế đó là giả chứ này, đúng rồi, là cái hoàn thiện đó.
Ngài dạy khó lắm, ngài dạy khó lắm.
Ngài là ngài nói như vậy nhưng mà có thằng được hay không? Phải là sự khác.
Đến ngài dạy gì không? Ngài dạy mọi người nó tắt má phải đưa má trái cho họ tắt hốt. Người nào xin giáo ngoài cho luôn giáo trong, người nào bắt mình đi một bò một mai đó, đi hai mai đó, đó tức là cái thứ vậy là trả quả báo đó. Đứa nào nó đến nó đòi nợ mình thì trả nó thêm để cho mình mất quả báo nữa.
Thành ra xin giáo vậy, còn bên Phật giáo bởi vậy thành ra anh và em nhà thăm học rồi các bạn trẻ chúng tôi nhớ sau này hãy nghiên cứu kỹ cái bức thánh thư 1881 của thành hợp nha. Thì phải cố gắng coi những cái điểm cơ bản chính nhất của cái bức thánh thư này, nó là thôi cách mạng thiên chúa giáo, phải cách mạng Phật giáo. Bởi vì cái thứ mà người ta gọi là Phật giáo thực sự nó là mô đích, là cái thuyết giác ngộ chứ không phải Phật giáo ha. Mà nói Phật giáo đơn giản thì tôi nói ta là Phật rồi, ta là đạo Phật rồi, coi có như trở thành Phật rồi, rồi họ không biết là một Phật là cái gì cả. Thực ra này là họ đã hiểu rồi, người ta xấu chính cái thần học đây là giúp cho họ cái chữ bồ đề này là giác ngộ luôn. Con người phải tự giác ngộ chứ không thể nào mà nhờ Phật mà giúp mình giác ngộ đâu. Mà muốn tự giác ngộ là phải tu, là phải thực tập thiền định, chứ không phải mà muốn giác ngộ mà được cái tự tự nhiên cái lợi, hoặc là đi theo tịnh độ cái cộng hoài thì ngày chứ được giác ngộ. Cái chuyện nó còn lâu á. Thành ra chính cái thiếu giác ngộ bên Phật giáo là cái dấu ý lý truyền, giáo lý lý truyền của Phật giáo mà cái này á, chính là các giáo phái, các môn phái bên Phật giáo thực sự họ chưa có áp dụng mình một cách này á, có nói là tích cực nha, vẫn còn tiêu cực nhiều lắm, họ chưa biết, bởi vì họ không biết làm thế nào để mình giác ngộ. rồi có khi họ dùng những cái phương thức gì nó đừng lại là cái đầu óc của họ vẫn còn bị cái mầm nó hạn chế đó ha, chứ họ không biết cách thức để mà làm cho con người của mình giác ngộ ra. Thành ra nữa giờ chính cái đức thánh Phương tám mười một á, 1881 mà chính đức Mahasaya lưu ý các nhất là trong cái giới mà đệ tử huyền môn của bà La Tiên họ cố gắng thực tập làm sao đem cái thiết giác ngộ với cái thiết hoàn thiện này để mà chỉ rõ người ta đưa ra những pháp và phương pháp thực tiễn. Bởi vậy nên thành ra trong cái thời đại hoàng kim thời đại tân kỷ nguyên này, người không hợp có nhiệm vụ bước chân vào cái thế giới của các nền tín ngưỡng khác để mà chỉ cho họ cố gắng thực tập thiết hoàn thiện và thực tập cái giác ngộ này, chứ không có nói là xuông là chưa, không còn mình không còn dựa vào cái hình tượng nữa, không còn tôn sùng qua cái thời cái cung rồi cái cung bảo mình là cái cung tôn sùng rồi không còn đó, mà bây giờ nói là cái cung này là cái cung thâm linh này là cái cung của chân lý thời đại của thứ thật sự của
nó lộn rồi, chúng còn đấu thôi, thâm linh đi rồi qua bảo bình cái anh nói ngược bảo bình nó qua bảo bình này nó không còn mà giữa vào cái bên ngoài cái thao này chịu lại rồi nữa đó, chưa có biết gì mà
ok. À, bây giờ sắp tới 10 giờ rồi, bây giờ mời anh Hai đi dùng bữa nhá.
Đúng, cái câu hỏi mà đặt bữa hồi nó tự trí hình như hơi bị rồi là khó hiểu, thành ra người không có người nào mà bổ sung
rồi nào chút
mấy câu hỏi mà bữa học hỏi sổ cầu hiệp đó. Hình như là hơi bị cao quá, thành ra mọi người nghe xong không ai lấy trí
gì. Mời mà nói ở đây cái room này của mình là cao cấp hơn bên cầu hiệp chứ.
Em không có phần mình đặt câu hỏi nó dễ dễ hơn.
À, có cái phần gì bên cậu Việt, tôi đã nói rồi mà. Nếu mà anh Văn mà không trả lời được thì bên cậu Việt đâu quay trả lời. Bây giờ câu nào chỗ thích chưa vừa lòng đâu đặt ra mình trả lời, mình cố gắng ba bốn người mình ngồi trả lời luôn. Câu nào thích chưa hài lòng.
Nhau được rồi.
Ok, để cho mình. Nhưng
mà có cái, tôi cũng... như cô vui cái nhắc gửi mấy cái linh mà mấy cái tay mà này cũng được á, tôi muốn tôi mới gửi lên.
Ồ, tôi gửi cho em chiếc thanh liên lâu rồi mà, cái này chủ nhật đó là ngay ngày hôm sau tôi gửi rồi.
À dạ, chân cái không?
Không, cái cây ti thì là tuần vừa rồi là có rồi, còn cái mà của cậu nhật là có rồi.
À dạ, tôi đã được có rồi.
Hồi trước cái cô vui nhắc nghe rồi chứ gì?
Thì cái cây bi á.
Cây bi là có đó rồi, tôi đi vào cái số thông là tôi quên không rồi. Nhưng mà nó nằm trong đó rồi. Ừ.
Rồi.
Ok, rồi, bye bye nha.